Chương 1, tiểu đệ hệ thống chương 1, tiểu đệ hệ thống nhận lấy chỗ. Phơi nắng ba xảo. Trần Hổ theo Vương Quả Phụ nhà trên giường đứng dậy, phun ra hai cái đục ngầu chi khí. Tối hôm qua uống đến quá nhiều, hai bên huyệt thái dương còn tại mơ hồ làm đau. Hôm qua là hắn thai xuyên phương thế giới này năm thứ 20. Các tiểu đệ tại Túy Hương lâu làm một bàn tiệc rượu vì hắn khánh sinh. Cũng không biết là cao hứng, vẫn là cảm khái, hắn uống đến say mềm. Cuối cùng bị hai cái thân tín tiểu đệ đưa đến hắn tình phụ Vương Quả Phụ trong nhà. Đương nhiên, hắn dường như hồi tưởng lại cái gì, trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ vẻ kích động. Tối hôm qua đang say ngủ bên trong, dường như mơ tới khóa lại một cái hệ thống. Ngày hôm đó có chút suy nghĩ, vẫn là hắn là xuyên biệt người, cũng có thể nói là chuyển sinh tới thế giới này. Bởi vì hắn tại trong bụng mẹ thành hình sau, liền nắm giữ trí nhớ kiếp trước. Đều nói xuyên biệt người đều có hệ thống bản thân, hoặc là thức tỉnh cái gì kim thủ chỉ loại hình. Hắn theo từ trong bụng mẹ ngay tại nhắc tới hệ thống cùng kim thủ chỉ. Đáng tiếc, 3 năm 3 năm lại 3 năm, hệ thống đều không có bị hắn triệu hoán đến. Theo kỳ vọng tới tuyệt vọng. Kỳ thật hắn đã chậm rãi tiếp nhận chính mình là bình thường xuyên biệt người. Nhưng không thể không thừa nhận, nội tâm của hắn vẫn là có như vậy chút điểm may mắn. Hệ thống. Trần Hổ ở trong lòng mặc niệm nói. Sau một khắc, một cái màu trắng bảng trực tiếp ở trước mặt hắn hiện hiện. Hô. Hô. Bảng hiện hiện trong nháy mắt, Trần Hổ hô hấp biến dồn dập lên. Hắn muốn cất tiếng cười to, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hệ thống loại hình, tiểu đệ hệ thống tốc chủ, Trần Hổ tuổi tác, 21 tuổi thiên phú, phàm thể cao giai cảnh giới, luyện bi trung kỳ công pháp, mãnh hổ kình, đệ nhị trọng, võ kỹ, hổ trảo công, tiểu thành, tam tài đao, tinh thông, tiểu đệ số lượng, 11, có thể dễ ở mò, tân thủ gói quà, chưa nhận lấy tra xét xong hệ thống bảng, Trần Hổ không khỏi lông mày cao lại, thầm nghĩ trong lòng, cái này tiểu đệ hệ thống là cái gì tính chất hệ thống. Đúng lúc này, một cỗ tin tức đột ngột xuất hiện tại đầu óc hắn. Dung hợp sau, Trần Hổ cũng minh bạch cái này tiểu đệ hệ thống công năng. Đơn giản mà nói, hắn có thể thông qua thu tiểu đệ đến thu hoạch các loại chỗ tốt cùng ban thưởng. Trước mắt hắn là mãnh hổ bang một cái tiểu đầu mục, dưới tay có 12 cái tiểu đệ. Không đúng, là rõ ràng có 12 cái tiểu đệ, vì cái gì hệ thống bảng bên trên biểu hiện chỉ có 11. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cấn mở tiểu đệ danh sách, Vương Đại Nưu, Vương Nhị Nưu, Từ Thiết, Trương Hải. Không có Tôn Siêu danh tự. Trần Hổ không khỏi nghĩ đến một cái khả năng, cái này Tôn Siêu có phải hay không là những bang phái khác hoặc là thế lực khác nằm vùng nội ứng. Có ý tứ. Hắn cười cười, bất quá hắn có chút kỳ quái, hắn chỉ là mãnh hổ bang một cái tiểu đầu mục, tại sao có thể có người tại dưới tay hắn xếp vào nội ứng? Tiểu đầu mục cũng liền so tiểu lâu la địa vị cao một chút, ở trên còn có đại đầu mục, phó đường chủ, trưởng lão, phó bang chủ cùng bang chủ. Thật muốn phái nội ứng, ít nhất phải đi đại đầu mục dưới trướng nội ứng a. Tại hắn một cái tiểu đầu mục dưới trướng nội ứng tính là gì? Tính toán, tạm thời không cần thiết so đo những này. Hệ thống, mở ra tân thủ gói quà. Đốt, tân thủ gói quà mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được chữ vật giới chỉ một cái, đã cất giữ đến hệ thống không gian. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được công pháp trường sinh công đã cất giữ đến hệ thống không gian. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân pháp võ kỹ phi điều độ đã cất giữ đến hệ thống không gian. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tẩy tủy đan một cái, đã cất giữ đến hệ thống không gian. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tinh khí đan một cái, đã cất giữ đến hệ thống không gian. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàng kim ngàn lượng, đã cất giữ đến hệ thống không gian. Đốt, tân thủ gói quà cấp cho hoàn tất. Nhìn thấy tân thủ gói quà mở ra 6 cái phần thưởng, Trần Hổ hô hấp lần nữa biến hơi có vẻ gấp rút. Chữ vật giới chỉ bảo bối như vậy, hắn chỉ nghe nói qua, cũng chưa hề gặp qua. Dù là chỉ có một cái lập phương lớn nhỏ chữ vật đạo cụ, giá trị đều phải vượt qua hoàng kim và lượng. Đừng bảo là hắn chỉ là tam lưu bang phái tiểu đầu mục, coi như bang chủ của bọn hắn cao chiến đều không có tư cách đúng chạm. Mặc niệm hệ thống không gian, hắn liền thấy một cái không gian, cùng lơ lửng ở bên trong 6 cái phần thưởng. Lấy ra chữ vật giới chỉ, một cỗ tin tức ngay tại trong đầu hắn hiện hiện. Thế là, hắn trực tiếp đeo lên, ngón tay có chút đâm đau, chữ vật giới chỉ hoàn thành nhận chủ. Ta đi. Sau đó Trần Hổ liền không nhịn được kinh hô lên, bởi vì hắn cái này trong chữ vật giới chỉ không gian khoảng chừng một cái sân bóng đá lớn như vậy. Một cái lập phương chữ vật đạo cụ giá trị 1 vạn lượng hoàng kim. Hắn cái này chữ vật giới chỉ nếu như cầm lấy đi bán ra, ít nhất phải mấy trăm vạn lượng hoàng kim a. Nhưng hắn chỉ là suy nghĩ một chút. Ma Ngọc có tội đạo lý hắn vẫn hiểu. Nếu như hắn thật bại lộ nắm giữ chữ vật giới chỉ chuyện, đoán chừng vài phút liền sẽ bị người giết chết, cướp đi chữ vật giới chỉ. Tâm niệm vừa động, mang theo trên ngón tay chữ vật giới chỉ liền biến mất không thấy. Bất quá, hắn vẫn có thể cảm nhận được chữ vật giới chỉ tồn tại. Bình phục hạ tâm tình kích động sau, Trần Hổ lấy ra trường sinh công. Bộ công pháp kia không phải lấy thư tịch hình thức tồn tại, mà là quan đoàn. Hắn suy nghĩ khẽ động, quan đoàn liền bay vào hắn mi tâm, cùng hắn ký ức dung hợp cùng một chỗ. Công pháp là tu luyện căn bản. Người bình thường mong muốn tiếp xúc công pháp, vẫn là có không ít con đường. Thứ nhất, bái nhập võ quán, thứ hai gia nhập bang phái, thứ ba cho thế gia làm chó, thứ tư, gia nhập triều đình, cuối cùng chính là bái nhập tông môn. Bái nhập võ quán tương đối dễ dàng, chỉ cần ngươi giao nổi học phí, liền có thể học được một chút thô thiện công pháp. Gia nhập bang phái không cần giao học phí, nhưng là ngươi đến lập công mới có tư cách học được công pháp. Về phần cho thế gia làm chó, gia nhập triều đình cùng tông môn, đầu tiên ngươi đến nắm giữ hoàng phẩm thiên phú. Nếu không, chỉ có thể bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Trần Hổ tu luyện mãnh hổ kình tổng cộng có 3 trọng, có thể tu luyện tới luyện bị hậu kỳ. Chính là bất nhập phẩm công pháp. Công pháp đẳng cấp chia làm bất nhập phẩm, hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm trở. Công pháp đẳng cấp càng cao, thể hiện ra uy lực lại càng lớn. Bộ này trường sinh công tổng cộng có thập nhị trọng, chính là huyền phẩm cao giai công pháp. nếu như tu luyện tới thập nhị trọng, liền có thể đạt tới luyện cốt hậu kỳ. Võ đạo cảnh giới chia làm luyện bì, luyện đục, luyện cân, luyện cốt, luyện thủy các loại cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới lại có giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ phân chia. Tại lớn như vậy Lâm Giang phủ thành bên trong, đạt tới luyện cốt cảnh cũng không cao hơn hai tay số lượng. Tiếp lấy, Trần Hổ lại nhận lấy thân pháp võ kỹ phi điều độ, bộ này võ kỹ cũng là lấy quang đoàn hình thức tồn tại. Hấp thu dung hợp sau, phi điều độ tự động đạt tới nhập môn cấp độ. Võ kỹ cùng công pháp như thế, nắm giữ giống nhau phẩm giai phân chia, bộ này phi điều độ cũng là huyền phẩm võ kỹ. Lấy ra tẩy tùy đan, tương ứng tin tức hiện lên ở não hải. Đọc xong liên quan tới tẩy tùy đan tin tức, Trần Hổ lại là vui mừng. Bởi vì tẩy tùy đan có thể tẩy bao phạt tùy, tăng lên thiên phú tu luyện. Nếu như cái này mai tẩy tùy đan có thể đem thiên phú của hắn tăng lên tới hoàng phẩm, vậy hắn tu hành tốc độ cũng biết càng nhanh. Bất quá phục dụng tẩy tùy đan sẽ có xuất hiện dơ bẩn, tạm thời không dùng. Đem tẩy tùy đan thu nhập chữa vật giới chỉ, Trần Hổ lấy ra tinh khí đan. Đọc xong liên quan tới tinh khí đan tin tức, Trần Hổ hài lòng gật đầu. Viên đan dược này sau khi phục dụng, có thể lớn mạnh tự thân tinh khí, tăng lên thể chất của hắn cùng lực lượng, cũng là đồ tốt. Hắn dự định phục dụng tẩy tùy đan sau lại phục dụng. Cuối cùng một cái phần thưởng chính là hoàng kim ngàn lượng. Mặc dù so với phía trước 5 kiện phần thưởng tính không được cái gì, nhưng đối với hiện tại Trần Hổ mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. Hắn thân làm mãnh hổ bang tiểu đầu mục, một tháng thu nhập ước chừng có 10 lượng bạc. Trong đó 3 lượng là mãnh hổ bang phát tiền lương, mặt khác 7 lượng thì là màu xám thu nhập. 10 lượng bạc có thể hối đoái 1-2 hoàng kim. 1.200 hoàng kim đầy đủ hắn làm mãnh hổ bang bán mạng 80 nhiều năm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trưởng hạ quần quận, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 2, Vương thị ngươi có bằng lòng hay không bái ta là đại ca? Chương 2, Vương thị ngươi có bằng lòng hay không bái ta là đại ca? Chỉ chốc lát sau, liền gặp được một người mặc vải thô đầu váy cắm một châm nữ tử đi vào gian phòng. Đối phương dung mạo chỉ là thanh tú, dáng người lại là có chút thùy mị, chính là Trần Hổ tỉnh phụ Vương quả phụ. Hổ ca, ngươi đã tỉnh, có đói bụng không? Trong nồi còn ấm lấy canh bí đỏ nhào bột mì bánh. Vương quả phụ giọng mang lo lắng nhìn xem Trần Hổ, ôn nhu nói. Vương quả phụ mặc dù là quả phụ, nhưng cũng bất quá 20 tuổi ra mặt, nàng 18 tuổi gả cho Vương người bán hàng rong. Nhưng ở tân hôn ngày thứ 3, Vương người bán hàng rong khiêng gánh ra khỏi thành bán hàng, đen đuổi gặp gỡ sơn vị, bị đoạt hàng, còn mất mạng. Biết được tin tức Vương người bán hàng rong mẫu thân một bệnh không dậy nổi, sau đó không lâu liền buông tay nhân gian. Từ đó sau, Vương quả phụ quanh mình liền có thêm không ít tâm tư nghi ngờ ác ý ngấp nghé ánh mắt, càng có Vương gia thân thích mong muốn ăn nàng tuyệt hậu. Mãnh hổ bang chính là trường thọ phường tam đại bang phái đứng đầu. Vương quả phụ nhà chỗ đầu này ngọc tuyền ngai, đúng lúc là Trần Hổ phạm vi còn hạn. Vương quả phụ mặc dù cực lực biểu hiện mạnh mẽ, nhưng nàng dù sao cũng là mảnh mai nữ tử, làm sao có thể bỏ đi tất cả người không có hảo ý ngày nào? Vương gia một đám thân thích cưỡng ép xâm nhập Vương quả phụ trong nhà, mong muốn chiếm lấy bất động sản, đuổi đi Vương quả phụ. Trần Hổ vừa lúc dẫn người tuần tra đến đây, liền dẫn người đem Vương gia thân thích hành hung một trận, xua đuổi rời đi. Vương quả phụ biết rõ, mong muốn bảo trụ gia sản cùng tự thân nhất định phải tìm dựa vào. Nghe ngóng Trần Hổ mặc dù là bang phái nhân sĩ, còn có mấy phần thanh danh tốt, liền lên tâm tư, mời về đến trong nhà uống rượu. Sau đó, hai người liền thông đồng ở cùng nhau. Trần Hổ khoát khoát tay, nhìn xem Vương quả phụ nói, Vương thị, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta là đại ca? Vương quả phụ sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Hổ, trầm mặc hai giây, thử thăm dò, Hổ ca, rượu của ngươi còn không có tỉnh. Chuyện này ngươi không cần quản, liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không bái ta là đại ca. Trần Hổ không khỏi cất cao thanh âm, cái này liên quan đến hệ thống nào đó hạng công năng khảo thí. Vương quả phụ bị dọa nhảy, tức giận, được rồi, ta bằng lòng vẫn không được sao? Tâm niệm vừa động, hệ thống bảng hiện hiện. Trần Hổ ánh mắt rơi vào tiểu đệ số lượng kia một cột, số lượng đã biến thành 12. Trong lòng của hắn vui mừng, ấn mở tường tình, tiểu đệ trong danh sách quả nhiên có thêm một cái Lưu Hương Nguyệt danh tự. Không tệ, Vương quả phụ tên gọi Lưu Hương Nguyệt. Thu hồi hệ thống bảng, Trần Hổ đối Vương quả phụ dặn dò nói, đem thức ăn bưng đến đại sảnh, sẽ giúp ta đốt một nồi nước tắm. Là, đại ca. Vương quả phụ có chút ưu oán trả lời âm thanh, liền xoay người đi phòng bếp. Tiểu đệ số lượng mỗi đột phá nhất định số lượng, liền có thể thu hoạch được một lần rút thưởng. Cho nên, Trần Hổ cầm Vương quả phụ làm khảo thí, chỉ cần nàng trên miệng bằng lòng trở thành tiểu đệ của hắn số lượng liền có thể gia tăng. Nói chung, mãnh hổ bang tiểu đầu mục dưới trướng tiểu đệ số lượng tại 10 tả hữu. Vượt qua 1-2 không quan trọng, nhưng quá nhiều lại không được. Bởi vì hắn dưới trướng tiểu đệ tiền lương cũng là từ trong bang đến phát. Nếu như tiểu đệ số lượng quá nhiều, khẳng định sẽ dẫn tới trong bang bất mãn. Tiếp theo, con đường này màu xám thu nhập cũng phải xuất ra bộ phận, phân cho tiểu đệ nhiều, mỗi người phân đến bạc liền sẽ thiếu. Khó tránh khỏi tiểu đệ sẽ động tâm tư, chuyển ném cái khác tiểu đầu mục. Hệ thống mở ra rút thưởng giao diện. Sau một khắc, một cái lớn bàn quay xuất hiện tại Trần Hổ trước mắt. Bàn quay phía dưới ghi chú, sơ cấp trừu tượng một lần. Hệ thống mở ra sơ cấp trừu tượng. Không tệ, tiểu đệ số lượng phá 10, có thể ban thưởng một lần sơ cấp trừu tượng. Bàn quay chuyển động. Đình chỉ. Trần Hổ hô. Lập tức, bàn quay kim đồng hồ chỉ bàn quay khu vực bộc phát ra một đám kim quang. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đảo môi tạm một trường, phần thưởng đã cất giữ đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Sau một khắc, một tấm màu đen tấm thẻ xuất hiện tại Trần Hổ trên tay, tương ứng tin tức cũng tại trong đầu hắn hiện hiện. Này xui xẻo cũng không phải là duy nhất một lần đạo cụ, mà là vĩnh cửu đạo cụ. Mỗi ngày có thể sử dụng một lần, bị tiêu chuẩn đối tượng sẽ kéo dài không may một ngày. Trần Hổ cười hắc hắc, đã vì đảo môi tạp tìm tới cái thứ nhất sử dụng đối tượng. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trần Hổ đem đảo môi tạp thu nhập chữ vật giới chỉ, liền nhìn thấy Vương Quả Phụ bưng canh bí đỏ nhỏ bột mì bánh đi đến. Ăn uống xong, Vương Quả Phụ lại cho Trần Hổ đưa tới một chén trà nóng. Đang chiếu cố Trần Hổ phương diện, Vương Quả Phụ một mực có chút quan tâm. Dù sao Trần Hổ là nàng dựa vào, không có Trần Hổ, chỉ sợ không được bao lâu, nàng liền sẽ bị người ăn đến xương vụn đều không thừa. Uống một hồi trà, Trần Hổ liền đi tới một tòa đơn sơ dục thất, cởi xuống quần áo, hiện lộ ra một thân cường tráng mang theo mấy đạo vết thương ghê rợn thân thể. Hắn 14 tuổi liền gia nhập Mãnh Hổ Bang, có thể ở 17 tuổi liền lên làm tiểu đầu mục, dựa vào là chính là liều mạng. Lấy ra tẩy tủy đan ăn vào, Trần Hổ cũng cảm giác toàn thân bắt đầu phát nhiệt, chảy mồ hôi. Xên xẹt mồ hôi xen lẫn một cỗ mùi hôi thối. Theo sát lấy, xương cốt của hắn cũng đi theo xốp giòn ngứa, làn da lỗ chân lông dần dần có bùn đen tuôn ra, mang theo mùi hôi thối. Cắn răng kiên trì một khắc đồng hồ sau, không tái phát nhiệt lưu mồ hôi, xương cốt cũng không còn xốp giòn ngứa. Tâm niệm vừa động, hệ thống bảng hiện hiện. Thiên phú kia một cột đằng sau đã biến thành hoàng phẩm cao giai. Trước đó hắn là phàm thể cao giai, tu luyện cả một đời chỉ sợ đều không thể đạt tới luyện cân cảnh. Hiện tại, hắn thiên phú lột xác thành hoàng phẩm cao giai, tốc độ tu luyện cùng hiệu suất đều sẽ tăng lên rất nhiều, đạt tới luyện cốt cảnh ở trong tầm tay. Thu nhiếp tinh thần, Trần Hổ đem tinh khí đan lấy ra ăn vào. Theo dược lực tản ra, một cỗ ấm áp khí lưu trong nháy mắt đến toàn thân. Làm dược lực hao hết, Trần Hổ chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực dồi dào, có sức lực dùng thoải mái. Đồng thời, hắn cảm giác tự thân lực lượng cũng tăng vọt mấy thành, đầu não cũng càng thêm thanh minh. Rầm rầm, rửa mặt sạch sẽ sau, Trần Hổ theo dục thất đi ra, lại cảm nhận được một đôi ánh mắt nóng bỏng. Thế nào, chưa thấy qua soái ca? Tâm tình rất tốt, Trần Hổ đối với Vương Quả Phụ trêu ghẹo nói. Hổ ca. Vương Quả Phụ thân thể có chút như nhung ra hồ, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác sau khi tắm Hổ ca tựa như biến thành người khác, biến dương cương khí mười phần, càng có nam nhân mị lực. Trần Hổ cười ha ha một tiếng, tiến lên đem Vương Quả Phụ chặn ngang ôm lấy, tại tiếng kinh hô của nàng bên trong, nhanh chân hướng phòng ngủ đi đến. Chỉ là vừa đem Vương Quả Phụ ném lên giường, dự định nhào tới lúc, bên ngoài liền truyền đến phá cửa thanh âm, theo sát lấy nhị như hơi có vẻ kinh hoàng thanh âm vang lên, "Hổ ca, Hổ ca, mau ra đây, xảy ra chuyện." Biết. Trần Hổ đè xuống trong lòng hỏa diễm, tại Vương Quả Phụ trên mặt méo một cái, cười xấu xa nói, "Ban đêm lại đền bù ngươi." Đi vào cửa sân trước, kéo ra đại môn, nhìn đứng ở ngoài cửa thở hổn hển, trên mặt còn mang theo vẻ kinh hoàng nhị như, Trần Hổ không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi, "Như vậy sốt ruột bận bịu hoảng, chuyện gì?" Nhị như hạ giọng nói, "Hổ ca, Từ Lao đã chết." "Cái gì?" Trần Hổ giật mình. Từ Lao kêu to từ cường, là Mãnh Hổ Bang đại đầu mục một trong, cũng là Trần Hổ người lãnh đạo trực tiếp. Lúc trước gia nhập Mãnh Hổ Bang lúc, hắn ngay tại Từ Cương dưới trướng kiếm cơm ăn. Bởi vì hắn dám đánh dám liều, vào Từ Cương mắt, một mực đối với hắn có chút chiếu cố. Về sau Từ Cương tu vi đột phá tới luyện bì hậu kỳ, thăng nhiệm đại đầu mục. Cũng là Từ Cương ra sức bảo vệ, hắn mới lên làm tiểu đầu mục. Trường Thọ phường từ 64 con phố tạo thành. Mãnh Hổ Bang độc chiếm 28 con phố, còn lại 46 con phố từ Độc Xà Bang cùng Dã Lang Bang chia cắt. Thân làm đại đầu mục, Từ Cương danh nghĩa quản lý hai con đường, một đầu từ Trần Hổ hỗ trợ quản lý, mặt khác một đầu thì từ Cương dưới trướng mặt khác tiểu đầu mục Dương Sơn quản lý. Dương Sơn vốn chỉ là bình thường bang phái thành viên, ngoại hình tương đối xuất chúng, về sau gặp vận may cứu được phó đường chủ Liên Kiều nữ nhi, tại Liên Kiều chiếu cố hạ làm tới tiểu đầu mục. Ngay từ đầu Dương Sơn đối Từ Cương cái này đại đầu mục coi như tôn kính, nhưng ở Dương Sơn cưới Liên Kiều nữ nhi sau, liền dần dần không đem Từ Cương để vào mắt. Nhất là gần nhất có truyền ngôn Dương Sơn sắp tu thành Mãnh Hổ kình đệ tam trọng. Một khi hắn tu thành Mãnh Hổ kình đệ tam trọng, đột phá tới luyện bì hậu kỳ, liền có khả năng uy hiếp được Từ Cương địa vị. Điều này cũng làm cho Từ Cương đối Dương Sơn càng phát ra không thích cùng cảnh giác. Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân hai. Ta vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 3, Dương Sơn chương 3, Dương Sơn hai ngày trước, Từ Cương từng bí mật định ngày hẹn hắn. Nhưng hắn đi điều tra Dương Sơn cấu kết Độc Xà Bang lừa bán nhân khẩu chứng cứ. Trường Thọ phường Tam Đại Bang phái lấy Mãnh Hổ Bang cầm đầu. Mãnh Hổ Bang chủ yếu làm là đầu cơ trục lợi muối lậu sự tình, tại ba cái trong bang phái giàu có nhất. Mãnh Hổ Bang thành viên nổi danh dám đánh dám giết. Hai cái bang phái vì phòng ngừa bị gồm đâu, Độc Xà Bang cùng Dã Lang Bang đã sớm tự mình liên hợp. Cơ hồ mỗi tháng Mãnh Hổ Bang cũng sẽ cùng Độc Xà Bang cùng Dã Lang Bang xảy ra mấy lần xung đột cùng sống mái với nhau. Nhiều năm xuống tới, Mãnh Hổ Bang cùng rắn độc sói hoang hai đám đã sớm kết tử thủ. Ngồi vững Dương Sơn cấu kết Dã Lang Bang chuyện, coi như hắn là phó đường chủ con rể, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp vào nhiệm vụ này sau, Trần Hổ liền an bài thủ hạ Đại Nưu cùng Tôn Siêu phân biệt đi tìm hiểu tin tức. Đậu xanh rau muống. Đương nhiên, Trần Hổ nghĩ đến một cái khả năng, trước đó hắn còn đang hoài nghi Tôn Siêu là ai phái tới nội ứng. Hiện tại hắn có 99% nắm chắc xác định, Tôn Siêu hơn phân nửa là Dương Sơn phái tới nội ứng. hẳn là hắn phái Tôn Siêu đi tìm hiểu Dương Sơn cấu kết độc xà bang tin tức. Dương Sơn theo Tôn Siêu trong miệng biết được tin tức sau, đưa tới cảnh giác. Vì cầu tự vệ, hắn âm thầm giết chết Tử Cương. Không đúng. Trần Hổ nghĩ đến một cái khả năng, chính mình phái người đi điều tra Dương Sơn, theo lý thuyết, Dương Sơn hẳn là giết chết hắn mới đúng. Làm sơ trầm ngâm, Trần Hổ lần nữa nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là Dương Sơn hẳn là đoán được, chân chính muốn điều tra không phải là hắn Trần Hổ, phía sau màn đẩy tay chính là Tử Cương. Nếu như vẹn vẹn giết chết hắn Trần Hổ, Tử Cương còn có thể tiếp tục tìm người điều tra hắn. Nhưng giết chết Tử Cương liền không giống như vậy. Không có Tử Cương, hắn Trần Hổ chính là bình thường tiểu đầu mục. Ngược lại là Dương Sơn, chính là có phó đường chủ làm chỗ dựa tiểu đầu mục. Huống chi, Dương Sơn sắp đột phá luyện bị hậu kỳ. Mặc kệ là thực lực vẫn là bối cảnh, đều vượt qua hắn rất nhiều. Nếu như hắn Trần Hổ là người thông minh, khẳng định không dám tiếp tục điều tra chuyện này. Ngược lại đến giả câm vờ điếc, thậm chí đầu nhập vào hắn Dương Sơn, khả năng giữ được tính mạng. Chậc chậc, thật mẹ nó âm hiểm a. Nghĩ thông suốt đây hết thảy sau, Trần Hổ ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Hổ ca, mau cùng ta đi, Mã đường chủ đang chờ gặp ngươi. Trông thấy Trần Hổ đang là người, Nhị Nhu không khỏi thúc giục. Dẫn đường. Trần Hổ phất tay. Đi đến một nửa, Trần Hổ liền phát hiện đường đi không đúng, liền hỏi, Nhị Hổ, Mã đường chủ ở nơi nào? Nhị Nhu nói, tại Từ lão đại gia bên trong. Nói đến đây, Nhị Nhu cắn răng nghiến lợi nói, hung thủ quá độc ác, không ngừng giết Từ lão đại, còn đem Từ lão đại cả nhà trên dưới giết sạch sành sanh. Nghe vậy, Trần Hổ đáy lòng không khỏi tuôn ra một cỗ khí lạnh, cái này Dương Sơn thật đúng là ngon độc, thế mà giết Từ lão bách khoa toàn thư nhà. Phải biết Từ lão đại con nhỏ nhất mới một tuổi. Đồng thời, nội tâm của hắn lại tuôn ra một cỗ sắc cơ. Từ lão đại người này một mực đối với hắn tốt, nhất là tại Dương Sơn thoát ly trưởng không sau, càng là không ít lôi kéo hắn. Tại hai ngày trước, còn tặng cho hắn một bình giá trị 22 khí huyết đan. Tuy nói loại này lôi kéo không thế nào đơn thuần, nhưng hắn có thể trở thành tiểu đầu mục, hoàn toàn chính xác không thể thiếu Từ lão đại duy trì. Bởi vậy, bất luận từ chỗ nào phương diện giảng, hắn đều hẳn là thay Từ lão đại báo thủ. Rất nhanh, Trần Hổ liền cùng Nhị Nưu đi tới Từ lão đại tòa nhà. Ngoài cửa có mánh hổ bang nhân viên trông coi, nhưng nhìn thấy là Trần Hổ, liền trực tiếp cho đi. Từ Cương làm nhiều năm đại đầu mục, cũng mỏ không ít tiền. Tòa nhà quy mô là 3 tiến viện. Trần Hổ một đường đi vào trung viện, thấy được từng cỗ bày ra tại trên ván cửa thi thể, chính là từ lão đại nhất nhà Bảy Thanh. Từ Cương ở trên có cái lao nương, cưới một thêm một thiếp. Tại hạ có hai đứa con trai cùng một đứa con gái. Đại nữ nhi bất quá 15 tuổi. Hai đứa con trai, một cái 12 tuổi, một cái mới 1 tuổi. Trần Hổ tại từ lão đại trước thi thể ngừng chân trong chốc lát, mới hướng đại đường đi đến. Ngôi đại đường chủ vị đúng là bọn họ đường chủ Mã Chí Viễn, tu vi luyện nhục hậu kỳ. Hắn hai bên trái phải ngồi thì là hai cái phó đường chủ Liên Kiều cùng Chu Kiếm Minh, đều nắm giữ luyện nhục trung kỳ tu vi. Mà cái kia Dương Sơn thì rất cung kính đứng tại Liên Kiều sau lưng. Thuộc hạ Trần Hổ gặp qua Mã đường chủ, Liên phó đường chủ cùng Chu phó đường chủ. Trần Hổ đi vào đại đường sau, liền ôm quyền hành lễ. Nhìn thấy Trần Hổ đến, đứng tại Liên Kiều sau lưng Dương Sơn ánh mắt nhìn về phía hắn lại nhiều hơn mấy phần vẻ đăm chiêu. Trần Hổ, lão đại ngươi cả nhà bị hại, ngươi thân là tâm hắn bụng, có biết hắn gần nhất đắc tội người nào? Mã Chí Viễn nhìn chằm chằm Trần Hổ trực tiếp mở miệng hỏi. Trần Hổ ra vẻ mờ mịt lắc đầu, suy nghĩ một phen hồi đáp, khởi bẩm đường chủ, từ lão đại gần nhất cũng không có đắc tội người nào. Nhìn thấy Trần Hổ như thế tức thời, Dương Sơn trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần khinh thường cùng kinh bỉ. Đối Trần Hổ cũng coi thường mấy phần. Đã như vậy, chuyện này liền giao cho hình đường đi điều tra. Mã Chí Viễn phất tay nói rằng, mãnh hổ bang có lục đại đường khẩu. Theo thứ tự là nội bộ đường, ngoại bộ đường, hình đường cùng tam đại chiến đường. Mã Chí Viễn chính là đệ tam chiến đường đường chủ. Chỉ chốc lát sau, Trần Hổ đưa tiện ba vị đường chủ, hắn thì lưu tại Tử Cương trong nhà, chờ hình đường người tới kiểm tra thực hư Tử Cương nguyên nhân cái chết. Bất quá hắn biết, hình đường bên kia đoán chừng cũng tra không ra thành tựu gì đến. Hắn nhìn qua Tử Cương thương thế, vết thương chí mạng chính là đâm vào trái tim một đao. Liên quan tới đao pháp võ kỹ thực sự quá nhiều, mong muốn thông qua vết thương khóa chặt hung thủ, căn bản cũng không khả năng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Hình đường người đến sau, vẹn vẹn qua loa kiểm tra ghi chép một phen liền trực tiếp rút lui. Trần Hổ thì gọi tới những tiểu đệ khác, mua được quan tài, đem Tử Cương một nhà tám thanh mang lên ngoài thành cho táng. Chờ làm xong đây hết thảy, trở lại thành nội đã là trạm vào tối. Tiểu đệ ai đi đường đấy? Trần Hổ thì trở về nhà mình tiểu viện. Hắn không dám xác định Dương Sơn sẽ hay không tại gần đây động thủ với hắn. Dưới mắt tăng thực lực lên trọng yếu nhất. Bước đầu tiên, đổi tu trường sinh công. Cùng võ kỹ như thế, dung hợp xong trường sinh công sau, hắn liền tự động lĩnh ngộ đệ nhất trọng công pháp. Chỉ thấy Trần Hổ thôi động công pháp, điều động khí kình, dọc theo các biệt hành công lộ tiến thúc đẩy. Một canh giờ sau, khí kình bay về đan điền sau, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thông qua trường sinh công tu luyện ra khí kình, lại là so mãnh hổ kình tu luyện ra khí kình cô đọng mấy lần. Bất quá, khí kình số lượng thì chỉ còn lại lúc đầu 1/3. Nhưng hắn lại có thể xác định, thực lực của hắn bây giờ so với ban đầu cường đại gấp đôi còn chưa hết. Móc ra một cái khí huyết đan đan bảo, hắn tiếp tục tu luyện trường sinh công. Đảo mắt, gần nửa canh giờ trôi qua. Trần Hổ lần nữa hoàn thành một lần hành công. Trong đan điền khí kình trực tiếp lớn mạnh gấp đôi. Cái này khiến hắn có chút thích thú. Trường sinh công không hổ là huyền phẩm công pháp, luyện hóa đan dược hiệu suất so mãnh hổ kình cao đến quá nhiều. Hành công một lần liền có thể hấp thu một cái khí huyết đan dược lực. Không giống mãnh hổ kình đến hành công 5-6 khắc mới có thể hấp thu xong một cái đan dược dược lực. Tiếp tục ăn vào một cái khí huyết đan, lần nữa hành công. Hành công nhất chuyển sau, Cái thứ hai khí huyết đan dược lực cũng hóa thành trong đan điền khí kình. Nếu luận mỗi về khí kình số lượng, đã đạt tới luyện bị sơ kỳ đỉnh phong. Thế là, Trần Hổ điều động khí kình, dựa theo trường sinh công tối bị phương thức đến tôi luyện bị ra. Khí kình đi khắp toàn thân. Trần Hổ ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, tại trường sinh khí kình rèn luyện hạ, lớp da hắn thế mà lần nữa đạt được cường hóa. Khi hắn đem một thân khí kình tiêu hao đến không sai biệt lắm sau, lớp da hắn ít ra cường hóa ba thành. Phải biết, hắn dùng mãnh hổ kình đệ nhị trọng tu luyện ra khí kình tôi luyện bị ra, hiệu quả đều cực kỳ nhỏ bé. Hiện tại vẹn vẹn dùng trường sinh khí kình rèn luyện một lần làn da cường độ trực tiếp tăng trưởng ba thành. Không thể không nói, cái này trường sinh khí kình quả nhiên là bá đạo. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k trường linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 4, thực lực tăng trưởng chương 4, thực lực tăng trưởng Trần Hổ tu luyện sức mạnh cũng biến thành càng ngày càng đủ. Hắn ăn vào một cái khí huyết đan thôi động công pháp khôi phục khí kình. Nếu như tại trước kia, hắn chắc chắn sẽ không xa xỉ phải dùng khí huyết đan đến khôi phục khí kình. Dù sao, khí huyết đan không rẻ, đến 2 lượng bạc một cái. Hắn một tháng tiền lương tăng thêm màu xám thu nhập toàn bộ đổi thành khí huyết đan cũng bất quá chỉ là mấy cái. Hiện tại hắn lại có 1000 lượng hoàng kim đặt cơ sở, chút tiêu hao này căn bản là tính không được cái gì. Hơn nửa canh giờ sau, Trần Hổ thể nội khí kình hoàn toàn khôi phục. Liên tiếp theo điều khiển khí kình tôi luyện bị ra. Lần này rèn luyện hiệu quả không có lần trước tốt như vậy, nhưng đem một thân khí kình tiêu hao đến không sai biệt lắm sau, làn da cường độ lại tăng lên không ít. Hắn xem chừng, hiện tại làn da cường độ, sợ là so với bình thường luyện bị hậu kỳ cũng không kém. Bất chi bất giác, thời gian đã đi vào giờ tí. Trải qua vài lần rèn luyện sau, Trần Hổ làn da đã cường hóa đến cực hạn, không cách nào tiếp tục rèn luyện. Chỉ có đột phá tới luyện bị trung kỳ mới có thể tiếp tục rèn luyện. Trường sinh công đệ nhị trọng hành công lộ tuyến, so đệ nhất trọng phức tạp hơn nhiều. Cũng may Trần Hổ nguyên bản là luyện bị trung kỳ. Mãnh hổ kinh hành công lộ tuyến cùng trường sinh công vẫn là có nhất định trùng hợp. Bởi vậy, vẹn vẹn 2 canh giờ, Trần Hổ liền đã luyện thành trường sinh công đệ nhị trọng. Trong đan điền khí kình cũng đã xảy ra thủy biến càng thêm cô đọng cùng cường đại. Cùng lúc đầu đệ nhị trọng mãnh hổ kinh so với, lại là cường đại 7-8 lần. Hắn dám khẳng định, hắn hiện tại cùng lúc đầu hắn giao thủ, chỉ trong một chiêu, trường sinh khí kình liền có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, trọng thương lúc đầu chính mình. Thậm chí Trần Hổ dám khẳng định, coi như hắn đem mãnh hổ kinh tu luyện tới đệ tam trọng, luyện thành khí kình, cũng còn kém rất xa đệ nhị trọng trường sinh khí kình. Nhất thời, hắn xách theo tâm cũng thoáng buông xuống. Coi như Dương Sơn cái kia cẩu vật phái người đến ám sát hắn, hắn cũng có mấy phần sức tự vệ. Cùng lúc đó, Liên phủ, tuy là đêm khuya, vừa mới quy phủ Liên tiểu vẫn là đem Dương Sơn triệu hoán tới thư phòng. Thứ cương sự tình là ngươi làm? Liên tiểu uống trà, nhàn nhạt hỏi. Dương Sơn sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là thừa nhận nói, nhạc phụ, đích thật là Hải Nhi gây nên. Vì cái gì? Liên tiểu có chút bất mãn, chờ ngươi tu vi đột phá luyện bị hậu kỳ, lão phu tự sẽ vì ngươi mưu cầu đại đầu mục chi vị, vì sao muốn giết Từ Cương? Mặc kệ phương nào thế lực, tự giết lẫn nhau đều là tối kỵ. Dương Sơn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, nhạc phụ, Hải Nhi cũng không muốn giết hắn, có thể hắn không biết từ nơi nào biết được ta cùng Độc Xà Bang chuyện làm ăn, cũng phải người điều tra, vì phòng ngừa tin tức để lộ, chỉ có thể giết hắn. Người tìm ai ra tay, sẽ không phải là Độc Xà Bang người a? Liên điều hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm Dương Sơn nói. Kia lạnh lùng ánh mắt nhường Dương Sơn cảm nhận được một cô áp lực thật lớn. Hắn vội vàng giải thích nói, Hải Nhi còn không có hồ đồ như vậy, nếu quả thật tìm Độc Xà Bang người độc thủ, chẳng phải là sẽ đem trôi hướng trên tay bọn họ được? Hải Nhi tìm là vừa tới gần phụ kiếm cơm ăn hai cái luyện bị cảnh hậu kỳ. Hải Nhi cũng không có tự mình lộ diện, mà là chuyển mấy đạo tay đi tìm hai người kia. Trước khi động thủ, bọn hắn cũng không biết Từ Cương thân phận. Một khi bọn hắn biết Từ Cương thân phận, vậy thì càng thêm không dám tiết lộ chuyện này. Liên điều hài lòng gật đầu, ngươi vẫn là có mấy phần tiểu thông minh. Bất quá, tâm tư của ngươi dùng tốt nhất về việc tu hành. Là, nhạc phụ, Hải Nhi cần tuân dạy bảo. Dương Sơn lập tức không người đáp lại. Đi, thời gian không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Liên điều khoát tay. Dương Sơn hành lễ cáo lui. Một bên khác, Trần Hổ vẫn còn tiếp tục tu luyện. Tới gần hướng đông, khí huyết đan tiêu hao sạch sẽ, hắn liền đình chỉ tu luyện. Không cần khí huyết đan, tu luyện quá chậm. Ngủ hơn một canh giờ, Trần Hổ hơi có vẻ mệt mỏi, tinh thần liền đã hoàn toàn khôi phục. Đây là tinh lực đan mang tới chỗ tốt. Tại phụ cận quán ven đường đối phó một trận sau, hắn liền hướng bang hội cứ điểm mà đi. Thứ cương chết có nhất định ảnh hưởng, nhưng không lớn. Dù sao đại đầu mục cũng chỉ là trong bang phái trung hạ tầng nhân viên. An bài tốt tuần tra nhiệm vụ sau, Trần Hổ liền ra cứ điểm, hướng Dược Vương ngay mà đi. Dược Vương Ngai cũng ở vào trường Thọ Phường, đồng thời cũng là mãnh hổ bang phạm vi thế lực, từ đệ nhất chiến đường lệ thuộc. Con đường này đại đa số đều là y quán, tiệm thuốc cùng tiệm đan dược. Trừ ngoài ra, tại hai bên đường phố còn có không ít người hái thuốc bày quẩy bán hàng bán các loại dược liệu. Trần Hổ thẳng đến Dược Vương Ngai trung đoạn Vương Thị đan dược cắt. Toàn này Vương Thị đan dược cắt phía sau màn đông ra thật không đơn giản, chính là Lâm Giang phủ thành nội thành ngũ đại thế gia Vương gia sản nghiệp một trong. Trước đó liền đề cập tới, tại Lâm Giang phủ thành bên trong, luyện cốt cường giả số lượng không cao hơn 2 tay số lượng. Nhưng Vương gia luyện cốt cường giả lại có 2 vị. Vì cái gì Vương gia luyện cốt cường giả lại so với mặt khác tứ đại thế gia nhiều? Đó là bởi vì Vương gia chính là luyện đan thế gia. nắm giữ tài nguyên tu luyện muốn vượt qua cái khác thế gia không ít. Tài nguyên tu luyện chia làm 3 loại. Phổ thông tài nguyên chính là các loại ăn thịt, cao cấp tài nguyên các loại đan dược, đặc thù tài nguyên dị thú thịt, bảo dược. Phổ thông tài nguyên cũng không nhắc lại, đan dược tài nguyên chỉ cần bằng lòng dùng tiền, chỉ cần không phải quá hi hữu, còn có thể mua được. Nhưng dị thú tài nguyên sẽ chỉ ở nội thành lưu thông, hơn nữa chỉ có thể dùng hoàng kim cùng dị kim giao dịch. Về phần dị kim là cái gì? Đơn giản mà nói, muốn luyện chế thần binh, liền phải trộn lẫn vào dị kim. Mà dùng khác biệt dị kim luyện chế ra thần binh, thì nắm giữ các loại đặc thù công năng. Đương nhiên, Trần Hổ chỉ là địa vị thấp tam lưu bang phái tiểu đầu mục, chỉ nghe qua thần binh, không có thấy tận mắt biết qua. Lại nói bảo dược, so dị thú còn muốn hi hữu. Bình thường đều là lên năm, sinh ra dị biến dược liệu. Ăn vào một gốc tăng trưởng tu vi bảo dược, tăng lên một cái đại cảnh giới cũng có thể. Trở lại chuyện chính. Trần Hổ bước vào Vương thị đan dược các sau, liền có cái dung mạo thành tú nữ tử tiến lên đón. Hổ ca là đến mua đan dược sao? Trần Hổ mặc dù không phải Vương thị đan dược các khách quen, nhưng cũng lăn lộn quen mặt. Ta muốn 4 bình khí huyết đan cùng 1 bình hộ mạch đan. Trần Hổ cũng không làm phiền, nói thẳng ra bản thân nhu cầu. Khí huyết đan chính là tăng cao tu vi, hộ mạch đan thì là bảo vệ kinh mạch. Tu hành một lần, hành công thời gian nhất định, kinh mạch liền sẽ mệt nhọc. Nếu như kinh mạch mệt nhọc còn kiên trì hành công, liền sẽ tổn thương kinh mạch. Lúc này, ăn vào một cái hộ mạch đan liền có thể tiếp tục tu luyện. Trước kia Trần Hổ muốn góp nhặt mấy tháng khả năng mua sắm 1 bình khí huyết đan, căn bản là dùng không nổi hộ mạch đan. Bây giờ thì khác, hắn có ngàn lượng hoàng kim đặt cơ sở, vì nhanh chóng tăng cao tu vi, hộ mạch đan phải dùng bên trên. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Hổ mang theo đan dược đi ra Vương thị đan dược các. Quản sự, cái này Trần Hổ bất quá là mãnh hổ bang tiểu đầu mục, hôm nay thế mà tại chúng ta cửa hàng tiêu phí 12 hoàng kim, hơn phân nửa là phát một phen phát tài. Tiếp đãi Trần Hổ vị kia nữ hỏa kế đưa tiễn Trần Hổ sau, liền lập tức hướng quản sự báo cáo. Ngươi à, vẫn là mí mắt quá nhỏ bé, hắn chính là lăn lộn bang phái lớp người quê mùa mà thôi, coi như phát tiền của phi nghĩa lại có bao nhiêu. Quản sự giọng mang kinh thường, thần sắc có chút cao ngạo nói, hắn mặc dù cũng chỉ là vương gia gia nô, nhưng cho dù là thế gia gia nô, hắn cũng cảm thấy hơn người một bậc. Là, quản sự, ta đã biết. Nữ hỏa kế gật gật đầu. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 3 ngày. Một tin tức truyền ra, Dương Sơn đột phá tới luyện bì hậu kỳ, sắp tiếp nhận đại đầu mục chức vị. Theo tin tức này truyền ra, Trần Hổ thật cũng không thế nào. Dưới tay hắn một đám tiểu đệ lại là hoảng loạn lên. Bởi vì trước kia Trần Hổ luôn luôn cùng Dương Sơn đối nghịch, nếu như Dương Sơn lên làm đại đầu mục, Trần Hổ khẳng định không chiếm được lợi ích. Đề cử chuyên hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 5, ngân gia chương 5, ngân gia hổ ca, nếu quả thật nhường Dương Sơn tên kia lên làm đại đầu mục, cuộc sống của chúng ta sợ là không dễ chịu. Đại Nưu cùng Nhị Nưu đôi huynh đệ này, cùng nhau đi vào Trần Hổ trước mặt, Đại Nưu giọng mang lo lắng nói rằng, Đại Nưu cùng Nhị Nưu là thân huynh đệ. Huynh đệ hai người tính tình lại hoàn toàn tương phản. Đại Nưu tính cách trầm ổn nội liễm, am hiểu tìm hiểu tin tức. Nhị Nưu thì tính lô mãng xúc động nhiều chiến. Đôi huynh đệ này là Trần Hổ lên làm tiểu đầu mục không lâu sau liền nhận lấy, được cho tâm phúc của hắn. Đối với hắn cũng là trung thành tuyệt đối. Đôi huynh đệ này tu vi đều đạt đến luyện bì sơ kỳ, về phần mặt khác luyện bì sơ kỳ gọi Từ Hải. Bất quá Từ Hải người này cũng có nhất định nền móng, tỷ tỷ của hắn gả cho mãnh hổ bang mặt khác đại đầu mục làm tiếp. Chính là tại hắn tỷ phu giúp đỡ hạng, hắn khả năng đột phá tới luyện bì sơ kỳ. Bởi vì cái gọi là cùng văn phu vũ. Nếu như không có bạc duy trì, trừ phi tư chất người tiền, không phải rất khó bước vào võ giả chi cảnh. Không cần phải lo lắng. Dương Sơn coi như lên làm đại đầu mục, nhiều nhất liền làm khó dễ hạ chèn ép hạ chúng ta. Trần Hổ bình tĩnh nói, hơn nữa, ta cách luyện bì hậu kỳ cũng không xa. Mấy ngày nay, nắm giữ sung túc đan dược. Trần Hổ một mực tại cắn thuốc luyện đan. Trong đan điền khí kình cũng sắp bão hòa. Một khi trong đan điền khí kình hoàn toàn bão hòa, hắn liền có thể xung kích luyện bì hậu kỳ. Quá tốt rồi. Nghe được Trần Hổ cũng sắp đột phá, Lại Như cùng Nhị Như hai cái huynh đệ đều là đại hỉ. Hổ ca, muốn hay không đem cái này tin tức nói cho các huynh đệ khác? Lại Như hạ thấp giọng hỏi. Không đợi. Trần Hổ khoát khoát tay, vừa vặn mượn cơ hội nhìn xem ai là người ai là quỷ. Nghe vậy, Đại Nưu nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, Nhị Nưu lại là nghe được vẻ mặt mờ mịt. Đuổi đi Đại Nưu Nhị Nưu sau, Trần Hổ liền ăn vào một cái khí huyết đan tu luyện. Da của hắn đã rèn luyện đến cực hạn, chỉ có công pháp đột phá tới đệ tam trọng mới có thể tiếp tục rèn luyện. Trong một ngôi tử lâu, Tôn Siêu mời Trần Hổ dưới trướng mặt khác hai cái tiểu đệ Từ Thiết cùng Trương Võ uống rượu. Hai người này mặc dù không phải luyện bì võ giả, nhưng hai người này thực lực lại cao hơn qua cái khác bình thường tiểu đệ. Qua 3 ly rượu, Từ Thiết đặt chén rượu xuống, mở miệng nói, Tôn huynh đệ, ngươi hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ mời chúng ta hai người uống rượu à, có chuyện không ngại nói thẳng. Tốt. Tôn Siêu vô bàn nói, đã từ huynh đệ đều như vậy hỏi, vậy ta cũng liền không còn giấu giếm, không dối gạt hai vị huynh đệ, ta đã chứng thực, Dương đầu mục đã đột phá tới luyện bì hậu kỳ, phía sau hắn lại có phó đường chủ chỗ dựa, đại đầu mục chi vị tình thế bắt buộc, không biết hai vị huynh đệ có ý nghĩ gì, chúng ta có thể có ý kiến gì? Từ Thiết tự rêu nói, ta cùng Trương Võ huynh đệ đều là tầng dưới chốt nhất tiểu đệ, cho dù có ý nghĩ cũng vô dụng thôi. Hắc hắc. Tôn Siêu cười cười, hai vị đều là người thông minh, Dương Đầu Mục cùng chúng ta Hổ Ca từ trước đến nay không thế nào đối phó, một khi Dương Đầu Mục thượng vị, chúng ta Hổ Ca thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn, chỉ sợ bọn ta cũng sẽ nhận liên lụy. Nghe vậy, Từ Thiết cùng Trương Võ không khỏi cùng nhau biến sắc. Đương nhiên, Từ Thiết nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Tôn Siêu nói, Tôn huynh đệ, ngươi có thể tìm tới chúng ta nói những này, nghĩ đến là có phương pháp ứng đối à? Tôn Siêu cười thần bí, móc ra hai thỏi 10 lượng nặng bạc đặt lên bàn. Không dối gạt hai vị huynh đệ, kỳ thật ta đã sớm đầu nhập vào Dương Đầu Mục, chỉ cần hai vị bằng lòng quy hàng, cái này 20 lượng bạc chính là các ngươi. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, tiếp tục nói, nếu như các ngươi có thể giúp đỡ lôi kéo các huynh đệ khác, toàn bộ đầu nhập vào Dương Đầu Mục, mỗi lôi kéo một người, Dương Đầu Mục lại ban thưởng các ngươi 5 lượng bạc. Nghe nói như thế, Từ Thiết cùng Trương Võ trên mặt đều hiện lên ra kích động cùng vẻ tham lam. Đi ra lăn lộn không phải là vì cầu tài sao? Mặc dù nói Trần Hổ tại đối đãi tiểu đệ phương diện coi như công đạo, nhưng nếu như tiếp tục cùng Trần Hổ lăn lộn, liền phải bị đánh ép, bọn hắn về sau ích lợi cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Không bằng đầu nhập vào Dương Sơn, không chỉ có bạc cầm, về sau còn sẽ không nhận chèn ép. Sau một khắc, Từ Thiết cùng Trương Võ nhìn nhau nhìn một cái, cùng nhau đưa tay chụp vào trên bàn bạc. Thấy thế, Tôn Siêu lộ ra một tia đắc ý mỉm cười. Chỉ cần đem Trần Hổ dưới trướng tiểu đệ đều lôi kéo tới, Trần Hổ sau này sẽ là quan can tư lệnh, mong muốn nắm hắn còn không dễ dàng. Đến lúc đó, hắn hoặc là thần phục với Dương Sơn, hoặc là rời khỏi Mãnh Hổ Bang. Kỳ thật Dương Sơn cùng Tôn Siêu đều cảm thấy, Trần Hổ không có khả năng rời khỏi Mãnh Hổ Bang. Bởi vì hắn một khi rời khỏi, liền không có chỗ dựa, coi như bọn hắn không xuất thủ đối phó hắn. Chỉ cần thả ra phong thanh, Độc Xà Bang cùng Dã Lang Bang người đều sẽ không bỏ qua hắn. Trạm vào tối, Trần Hổ xách theo một bao lỗ nhu nhục cùng một bao chư đầu nhục hướng Vương Quả Phụ trong nhà mà đi. Mau vào. Vương Quả Phụ mở ra cửa sân, nhiệt tình đem Trần Hổ đón vào. Ăn xong cơm tối tắm rửa qua, Vương Quả Phụ liền chủ động lôi kéo Trần Hổ vào phòng, sau đó chính là cực điểm dịu dàng. Một canh giờ sau, mắt nhìn mệt nhọc tiếp đi Vương Quả Phụ, Trần Hổ từ trên giường bỏ lên, đi vào sát vách xương phòng. Tu luyện cũng muốn giảng cứu khổ nhàn kết hợp. Khổ tu sau 3 ngày, cùng Vương Quả Phụ một phen âm dương điều hòa, Trần Hổ chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thông suốt. Hắn trong đan điền khí kình đã bão hòa, có thể hướng đệ tam trọng khởi xướng xung kích. Trường sinh công nội dung đều khắc ấn tại trong đầu hắn. Tương đối mà nói, đệ tam trọng hành công lộ tuyến lại phức tạp một chút. Bất quá, hiện tại Trần Hổ tư chất tu luyện đã viễn siêu lúc trước, lĩnh hội luyện bị cảnh công pháp cũng không tính khó. Hơn nửa canh giờ sau, nhiều lần trong đầu mô phỏng hành công lộ tuyến sau, hắn bắt đầu tiến hành thực thao. Ở dưới sự khống chế của hắn, trong đan điền khí kinh bắt đầu hướng một đầu kinh mạch bế tắc khởi xướng xung kích. Một khắc đồng hồ sau, một đầu kinh mạch đã thông. Hai khắc đồng hồ sau, hai cái kinh mạch bị đả thông. Sau 3 canh giờ, đệ tam trọng công pháp tất cả hành công lộ tuyến toàn bộ bị đả thông. Trần Hổ lập tức điều khiển khí kinh dựa theo hành công lộ tuyến hành đầu lên. Làm khí kinh bay về đan điền, đã xảy ra thủy biến. Đan điền nhận hoàn toàn mới khí kinh ảnh hưởng, cũng bắt đầu khuyết trương. Trọn vẹn khuyết trương gấp đôi, mới hoàn toàn đình chỉ. Sau đó, Trần Hổ lại dựa theo đệ tam trọng trường sinh công tối bị pháp, đối làn da tiến hành rèn luyện. Rèn luyện kết thúc, dù là trong đan điền khí kình còn thừa không có mấy, nhưng Trần Hổ trên mặt biểu lộ lại cực kỳ hưng phấn. Bởi vì lần này thối bị hiệu quả tốt tới kinh người, da của hắn cường độ trực tiếp tăng lên hơn 2 lần. Hơn nữa, làn da mơ hồ có ngân quang lấp lóe. Cái này khiến hắn nghĩ tới một cái thuyết pháp, nói luyện bị cảnh làn da cũng là có chia cao thấp. Võ giả bình thường rèn luyện ra làn da đều là thiết bị. Tại thiết bị phía trên còn có ngân bị cùng kim bị. Nhìn xem lóe ra ngân quang làn da, Trần Hổ thầm nghĩ, ta sẽ không phải là tu thành ngân bị a. Tâm niệm vừa động, hắn móc ra một cây chùy thủ, hướng trên cánh tay làn da vạch xuống. Đừng bảo là vạch phá da thịt, liền vết tích đều không có để lại nửa điểm. Thế là hắn dần dần tăng lớn khí lực. Thẳng đến sử dụng lực khí toàn thân, cũng khoảng chừng trên da lưu lại một đạo bệnh ấn, cũng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù không có vận dụng khí kình, nhưng Trần Hổ dám khẳng định, liền xem như bình thường luyện bị hậu kỳ, đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Hôm sau buổi sáng, Trần Hổ vừa tới cứ điểm, liền có đệ tam chiến đường người đến đưa tin, nhường hắn lập tức đi đệ tam chiến đường khẩu báo đến. Nếu như đoán không sai, đường khẩu bên kia để hắn tới, hơn phân nửa là vì xác định đại đầu mục chức vị. Vị trí này hắn đến tranh, bởi vì một khi trở thành đại đầu mục, tiểu đệ của hắn số lượng liền sẽ tăng vọt gấp đôi. Đến lúc đó, lại có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Đề cử chuyên hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn Xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường bố bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 6, tấn thăng đại đầu mục chương 6, tấn thăng đại đầu mục Mãnh Hổ Bang, đệ tam chiến đường, đường khẩu đại viện. Trần Hổ một đường đi vào trung viện đại sảnh, bẩm báo sau, đạt được cho phép tiến vào. Thân làm đường chủ Mã Chí Viễn, đại mã kim đao ngồi phía trên đại sảnh thanh thứ nhất ghế xếp. Hai bên trái phải thì là hai vị phó đường chủ Liên Tiểu cùng Chu Kiếm Minh. Hôm nay Dương Sơn cũng không có đứng tại Liên Tiểu sau lưng, mà là ngồi Liên Tiểu dưới tay vị. Bất quá Dương Sơn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trần Hổ mơ hồ đoán đến nguyên nhân, bởi vì tại Chu Kiếm Minh dưới tay vị còn có hai người. Hai người kia cũng là đệ tam chiến đường đại đầu mục cùng tiểu đầu mục. Cái trước gọi Chính Huy, cái sau gọi Thiết Sơn. Chính Huy chính là so từ cương tư lịch còn giả đại đầu mục, Thiết Sơn thì là dưới trướng hắn tiểu đầu mục. Hơn nữa, Thiết Sơn tu vi đã sớm đạt đến luyện bị hậu kỳ. Chỉ là tại đệ tam chiến đường cũng không có đại đầu mục vị trí chống chỗ, hắn mới một mực đảm nhiệm tiểu đầu mục. Hiện tại bọn hắn hai xuất hiện ở đây. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng là hướng về phía đại đầu mục vị trí tới. Một phen bài kiến sau, Trần Hổ tại Dương Sơn đối diện ngồi xuống. Tâm niệm vừa động, đả môi tạm xuất hiện trong tay hắn. Khóa chặt Dương Sơn, mặc niệm sử dụng. Lúc này, Mã Chí Viễn thanh âm vang lên, hôm nay đem các ngươi triệu tập lại, là vì giải quyết đại đầu mục chức vị sự tình. Dương Sơn cùng Thiết Sơn đều nắm giữ luyện bị hậu kỳ tu vi, đều có tư cách đảm nhiệm đại đầu mục. Đại gia nói một chút, vị trí này nên do ai đến ngồi? Đường chủ, thuộc hạ có lời nói. Chờ Mã Chí Viễn vừa mới nói xong, Trần Hổ liền đứng dậy nói rằng. Lập tức, ánh mắt mọi người đều rơi vào Trần Hổ trên thân. Khởi bẩm đường chủ, thuộc hạ tối hôm qua may mắn bước vào luyện bị hậu kỳ, đại đầu mục vị trí này cũng nghĩ tranh một chuyến. Trần Hổ không che giấu chút nào mục đích của mình, mười phần thản nhiên nói. Tốt. Mã Chí Viễn nhãn tỉnh sáng lên, hài lòng nói, đã Trần Hổ cũng đạt tới luyện bị hậu kỳ, vậy thì thêm một người. Dương Sơn là liên kiều người, Chính Huy thì là mặt khác phó đường chủ Chu Kiếm Minh người. Một khi Thiết Sơn trở thành đại đầu mục, khẳng định sẽ đầu nhập Chu Kiếm Minh dưới trướng. Ngược lại là Trần Hổ, nguyên bản chỗ dựa chính là Từ Cương. Bây giờ Từ Cương đã chết, nếu để cho Trần Hổ lên làm đại đầu mục, hắn hoàn toàn có thể đem lôi kéo tới. Đây cũng là Trần Hổ đưa ra muốn tranh đoạt đại đầu mục vị trí, hắn đáp ứng lập tức nguyên nhân. Lúc đầu sắc mặt liền không dễ nhìn Dương Sơn, sắc mặt biến càng phát ra âm trầm, nhìn về phía Trần Hổ trong ánh mắt càng là lộ ra mấy phần oán độc. Nguyên bản hắn đối đại đầu mục chi vị tình thế bắt buộc, đông nhiên toát ra một cái Thiết Sơn thì cũng thôi đi, hiện tại Trần Hổ gia hỏa này thế mà cũng dám nhảy đi ra cùng hắn tranh đoạt, thật sự là không biết sống chết. Nhất thời hắn có chút hối hận, sớm biết lúc trước liền nên liền Trần Hổ gia hỏa này cùng một chỗ giết chết. Đông nhiên Dương Sơn nhướng mày, chỉ cảm thấy bụng một hồi buồn bực đau, nguyên bản hắn dự định nhịn một chút là được, không nghĩ tới trong bụng đau đớn lại là càng ngày càng kịch liệt, càng khiến cho hắn vô ý thức kẹp kẹp hai chân. Đại gia mà nói, cái này đại đầu mục vị trí nên như thế nào định đoạt? Mã Chí Viễn mở miệng lần nữa. Đường chủ, chúng ta lăn lộn bang phái giảng chính là thực lực, không bằng để cho ba người bọn họ so đấu một phen, ai thực lực mạnh nhất, cái này đại đầu mục liền từ ai đến ngồi. Chu Kiếm Minh mở miệng nói ra. Thiết Sơn đột phá tới luyện bị hậu kỳ đã có thời gian 2 năm, Dương Sơn cùng Trần Hổ đều là gần nhất mới đột phá. Cho nên, liều thực lực, theo bên ngoài tới nói Thiết Sơn ưu thế lớn nhất. Lúc này, Liên Điểu không nhanh không chậm mở ra miệng, Chu Minh lời này có đạo lý, nhưng là muốn làm đại đầu mục, chỉ có thực lực còn không được, còn phải có đầu não, không bằng chúng ta cho ba người thiết lập một cái khảo nghiệm, ai chưa hoàn thành, liền từ ai tới đảm nhiệm đại đầu mục. Nghe vậy, Chu Kiếm Minh nhướng mày, không cần thiết đem chuyện khiến cho phức tạp như vậy, ta cảm thấy vẫn là dùng võ định thắng thua tương đối tốt. Hắn sở dĩ phản đối, kia là Thiết Sơn đầu góc là toàn cơ bắp, rất có thể sẽ bại bởi Dương Sơn cùng Trần Hổ. Thế là, hai vị phó đường chủ liền tranh luận. Cuối cùng vẫn là Mã Chí Viễn giải quyết dứt khoát, thông qua luận võ đến quyết định thắng thua. Phúc. Đồng nhiên, một đạo vang dội cái giấm tiếng vang lên. Nương theo mà tới thì là tràn ngập ra mùi hôi thối. Lập tức, tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt tối sầm. Sau một khắc, Liên Điểu kịp phản ứng, lập tức đối Dương Sơn quát lớn, "Dương Sơn, ngươi đang làm cái gì? Bụng không thoải mái liền cút nhanh lên đi nhà xí." Dương Sơn sắc mặt lập tức biến đỏ lên, sau đó che sau lưng chật vật chạy ra đại sảnh. Trong đại sảnh trầm mặc một hồi, chờ mùi thối tán đi, Mã Chí Viễn mới một lần nữa mở miệng, "Gần nhất trong khoảng thời gian này, Độc Xà Bang cùng Dã Lang Bang đều không thế nào an phận, cho nên, cái này đại đầu mục vị trí, hôm nay liền phải định ra đến, chờ Dương Sơn trở về, liền an bài ba người bọn họ tỉ thí a." Nghe vậy, Liên Tiểu cùng Chu Kiếm Minh lập tức phụ họa. Có thể theo thời gian trôi qua, Dương Sơn từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi, Mã Chí Viễn hơi không kiên nhẫn. Quan sát được Mã Chí Viễn biểu lộ, Liên Điểu lập tức nói, "Ta phái người đi xem một chút." Chỉ chốc lát sau, phái đi nhà xí bên kia đệ tử trở về, báo cáo, "Khởi bẩm liền phụ đường chủ, Dương Sơn đầu mục kéo hư thoát." Lập tức Liên Kiều sắc mặt biến xanh xám. Hắn trở lại đại sảnh, "Đường chủ, Dương Sơn ăn đau bụng kéo hư thoát, cái này luận võ có thể hay không chỉ hoãn một ngày?" "Ta nói liền phó đường chủ, vừa mới đường chủ không phải nói Độc Xà Bang cùng Dã Lang Bang người không an phận sao?" Tìm tới cơ hội, Chu phó đường chủ mở miệng nói, "Đại đầu mục chi vị lâu treo, không ai xuất lĩnh người phía dưới ngựa, kia hai cái bang phái thừa cơ tiến đánh, kia hai con đường xảy ra vấn đề, người nào chịu trách?" Ngôi chủ vị Mã Chí Viễn gật gật đầu, đích thật là như thế đạo lý, đã Dương Sơn thân thể không thoải mái, vậy thì rời khỏi tranh đoạt, liền từ Trần Hổ cùng Thiết Sơn luận võ định thắng thua a. Nghe Mã Chí Viễn tiểu nói này, Liên Điểu mặc dù bất mãn nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng, nhưng lại ở trong lòng thầm mắng Dương Sơn bùn nhão không dính lên tường được. Rất nhanh, đám người liền đi tới trung viện diễn võ trường phía trên. Trần Hổ cùng Thiết Sơn cũng là đối lập vài mét mà đứng. Mãnh Hổ Bang cho trung hạ tầng tu luyện luyện bị cảnh công pháp có 3 bộ, theo thứ tự là Mãnh Hổ Kình Kim Cương Kính cùng Phi Như Kính. Ba bộ công pháp đều có các ưu thế. Mãnh Hổ Kình thiên về tại lực lượng, Kim Cương Kính thiên về tại phòng ngự, Phi Như Kính thì thiên về tại tốc độ. Thiết Sơn tu luyện chính là Kim Cương Kính. Bất quá, Thiết Sơn có cái ưu thế, hắn nắm giữ trời sinh thần lực. Còn không có đột phá tới luyện bị cảnh liền nắm giữ ngàn cân cự lực, sau khi đột phá, liền càng thêm khó lường. Nói chung, đạt tới luyện bị hậu kỳ, có thể nắm giữ 3000 cân lực lượng. Nhưng Thiết Sơn là ngoại lệ, lực lượng của hắn đã tiếp cận 5000 cân. Phàm là biết hắn nội tình, cũng không nguyện ý cùng hắn cứng đối cứng. Trần Hổ huynh đệ, cẩn thận! Quát lên một tiếng lớn, Thiết Sơn cất bước phóng tới Trần Hổ, đang đến gần hắn lúc, một cái cự hình nắm đấm sen lẫn hung lệ quyền phong, liền bay thẳng Trần Hổ gương mặt mà đến. Tất cả mọi người coi là Trần Hổ sẽ tạm lánh Thiết Sơn phong mang, lại kinh ngạc phát hiện, Trần Hổ cũng huy quyền mà ra. Bành! Một lớn một nhỏ hai nắm đấm giữa không trung đụng vào nhau, sau đó liền gặp được Thiết Sơn bay ngược mà ra. Bình âm thanh rơi đập tại 7-8 mét bên ngoài phiến đá bên trên. Nhất thời, Thiết Sơn chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, mắt nổi đom đóm, toàn thân xương cốt đều rất giống tản đồng dạng, hoàn toàn để không nổi khí lực đến. Lại là Trần Hổ một quyền đem hắn thể nội khí kình đều đánh tan. Thấy cảnh này, Mã Chí Viễn cùng Liên Kiều cùng Chu Kiếm Minh cùng Trình Huy đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thiết Sơn huynh đệ, còn có thể tái chiến? Trần Hổ hướng còn tại dãy rủa bỏ dậy Thiết Sơn hô: "Ta nhận thua, ta không phải là đối thủ của ngươi." Thiết Sơn vẻ mặt quấn bách nói: "Tốt, đã Thiết Sơn nhận thua, ta tuyên bố Ngọc Tuyền Nhai cùng Phi Tuyền Nhai đại đầu mục chi vị từ Trần Hổ đến ngồi. Đa tạ đường chủ, thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, thay bang phái quản lý tốt Ngọc Tuyền Nhai cùng Phi Tuyền Nhai." Nghe vậy, Trần Hổ lập tức cảm ơn tỏ thái độ. Hắn cái hệ thống này thật là tiểu đệ hệ thống, giả heo ăn thịt hổ không thể được, chỉ có không ngừng trèo lên trên mới có thể thu được càng nhiều ban thưởng. Về phần cầu lên phát dục kia một bộ, không thích hợp hắn. Đề cử chuyển hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 7, mở mới tiểu đệ con đường. Chương 7, mở mới tiểu đệ con đường. Ở những người khác sau khi rời đi, Mã Chí Viễn đem Trần Hổ đơn độc gọi vào công phòng bên trong, thân thiết bàn giao một phen, còn truyền thụ hắn mấy phần ngự hạ chi đạo. Trên thực tế cũng là vì lôi kéo hắn. Đệ tam chiến đường trưởng quản lấy 8 đầu đường phố, bởi vậy có 4 cái đại đầu mục. Đại đầu mục Trình Huy cùng phó đường chủ Chu Kiếm Minh khá là thân thiết. Mặt khác đại đầu mục Lưu Sấm thì cùng Liên Kiều quan hệ tương đối thân mật. Cái thứ ba đại đầu mục Hoàng Liễu thì là từ Mã Chí Viễn tự tay để bạn. Nguyên bản Từ Cương cũng là hiệu chung với Mã Chí Viễn. Từ Cương lưu lại chức vị này, mặc kệ từ Liên Kiều vẫn là Chu Kiếm Minh cấp đoạn, đều sẽ suy yếu Mã Chí Viễn đối đệ tam chiến đường lực độ trường khống. Đây cũng là Trần Hổ đưa ra muốn tranh, Mã Chí Viễn lập tức liền đáp ứng nguyên nhân một trong. Trần Hổ thượng vị, hắn tương đối dễ dàng lôi kéo. Nếu để cho Dương Sơn hoặc là Thiết Sơn thượng vị, hắn hoàn toàn không có lôi kéo cơ hội. Đối mặt Mã Chí Viễn lôi kéo, Trần Hổ cũng là biểu một phen trung tâm, cái này khiến Mã Chí Viễn vẫn có chút hài lòng. Cuối cùng tại rời đi lúc, Mã Chí Viễn còn xuất ra một bình tinh huyết đan đưa cho Trần Hổ. Cái này tinh huyết đan cũng là luyện bị cảnh võ giả tu hành phụ trợ đan dược. Hiệu quả so khí huyết đan phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng giá cả càng thêm đắt đỏ, một cái giá bán 5 lượng bạc. Bởi vậy, bình này tinh huyết đan, giá trị 50 lượng. Đã so ra mà vượt một cái tiểu đầu mục không sai biệt lắm nửa năm thu nhập. Đi ra công phòng, Trần Hổ liền không kịp chờ đợi điều ra hệ thống bảng. Hệ thống loại hình, tiểu đệ hệ thống tốc chủ, Trần Hổ tuổi tác, 21 tuổi thiên phú, hoàng phẩm, cao giai cảnh giới, luyện bị hậu kỳ công pháp, trường sinh công, đệ tam trọng, võ kỹ, hổ trảo công, tiểu thành, tam tài đao, tinh thông, phi điều độ, nhập môn, tiểu đệ số lượng, 26. Có thể dễ ở mò, nhìn thấy tiểu đệ số lượng tăng trưởng tới 26, Trần Hổ trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười. Sau đó ấn mở tường tình kiểm tra một hồi, phát hiện Tôn Siêu xuất hiện ở trên danh sách, Dương Sơn cũng tại trên danh sách. Lần này, hắn hoàn toàn có thể xác định, Tôn Siêu chính là Dương Sơn xếp vào tại dưới trướng hắn nội ứng. Bất quá, hắn hiện tại là đại đầu mục. Dương Sơn biến thành của hắn thủ hạ, Tôn Siêu tự nhiên cũng đã trở thành thủ hạ của hắn. Hệ thống mở ra rút thưởng giao diện. Hình tượng biến đổi, lớn bàn quay xuất hiện. Lớn bàn quay phía dưới còn nhiều thêm một lần sơ cấp trừu tượng. Hiển nhiên là tiểu đệ số lượng đột phá 20, thu được một lần sơ cấp trừu tượng. Hệ thống, sử dụng sơ cấp trừu tượng. Đốt, sơ cấp trừu tượng mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được gần thân tạm một trường, phần thưởng đã để vào hệ thống không gian, mời tự hành nhận lấy. Tâm thần rơi vào hệ thống không gian, Trần Hổ quả nhiên phát hiện nhiều một trường tấm thẻ màu bạc. Đem nó lấy ra sau, tương ứng sử dụng tin tức liền xuất hiện tại đầu óc hắn. Chương này ẩn thân tạm cùng đảo môi tạm như thế, mỗi ngày đều có thể sử dụng một lần, mỗi lần sử dụng có thể tiếp tục gần thân 30 phút. Ẩn thân trong lúc đó, liền xem như luyện cốt cảnh cường giả đều không thể phát giác hắn tồn tại. Đồ tốt a. Trần Hổ hai mắt nhíu lại, đem ẩn thân tạp thu nhập chứa vật giới chỉ. Làm Trần Hổ trở lại Ngọc Tuyền Nhai cứ điểm, phát hiện dưới trướng hắn tiểu đệ đã đứng tại cứ điểm cổng chờ hắn. Vừa thấy được hắn, lập tức của lên. Miệng thảo luận lấy chút lời nói, đơn giản đứng phó một phen, lại biểu thị đêm nay tại Túy Hương lâu bày đến khánh công sau, liền đuổi những tiểu đệ khác rời đi. Bất quá, hắn lại đem Đại Nưu cùng Nhị Nưu đơn độc lưu lại, gọi vào công phòng. Trần Hổ nói, ta thăng nhiệm đại đầu mục sau, liền có thêm tiểu đầu mục chức vị. Ta là hy vọng huynh đệ các ngươi hai người tiếp nhận vị trí của ta, nhưng các ngươi tu vi kém một chút, hai bình này khí huyết đan là ta tài trợ các ngươi, ai trước đột phá, ta liền đề cử ai đảm nhiệm tiểu đầu mục. Đại Nưu cùng Nhị Nưu đều là Trần Hổ tâm phúc, đương nhiên sẽ không giả mù sa mưa chối từ, nhao nhao nhận lấy khí huyết đan, tính nhẫn mại đối Trần Hổ cũng càng thêm tán đồng cùng trung thành. Lại hàn huyên một hồi, Trần Hổ liền để huynh đệ hai người nhanh đi tu hành. Ngồi trên ghế, uống trà, Trần Hổ lại rơi vào trầm tư. Hắn vừa mới lên làm đại đầu mục, có thể xác định, trong tương lai 1-2 năm, không có cách nào tấn thăng nữa. Hơn nữa coi như tấn thăng, tiểu đệ số lượng chỉ sợ cũng không cách nào tăng trưởng. Bởi vì phó đường chủ chỉ là phụ trợ đường chủ quản lý một cái đường cầu. Coi như thăng nhiệm phó đường chủ, hệ thống chưa chắc sẽ cho ban thưởng. Muốn gia tăng tiểu đệ số lượng, vẫn là trực tiếp đương đường chủ ổn thỏa nhất. Bất quá, nhận lấy Vương Quả Phụ làm tiểu đệ sự tình, cho hắn linh cảm. Hắn hoàn toàn có thể tại Mãnh Hổ Bang bên ngoài thu tiểu đệ a, nhưng thu hoạch niên nhân làm tiểu đệ, khẳng định phải trả ra ích lợi thật lớn. Hơn nữa chuyện bại lộ, nói không chừng sẽ còn dẫn tới Mãnh Hổ Bang nghi kỵ, cho là hắn có hai lòng. Đã không thể nhận người trưởng thành, kia thu hài đồng được hay không? Hắn vị trí phương này quốc gia tên là Đại Dung Quốc, kiến quốc đã hơn 800 trở. Quốc lực qua lâu rồi thời kỳ đỉnh phong, đã hiện ra vong quốc hiện ra. Đại Dung Quốc có được 10 châu 120 phủ to lớn cương vực. Bây giờ Lâm Giang phủ chính là 10 châu một trong Hải Châu quản hạt cửu phủ một trong. Mà Lâm Giang phủ lại quản hạt lấy 5 cái quận, mỗi cái quận phía dưới còn có 4 tới 8 huyện thành. Bởi vậy, Đại Dung cương vực vẫn là vô cùng to lớn. Chỉ là Lâm Giang phủ, liền so Trần Hổ kiếp trước châu quốc gia cỡ lớn tỉnh diện tích lớn được nhiều. Đêm đó, Trần Hổ tại Túy Hương lâu mở tiệc chiêu đãi dưới trướng tiểu đệ. Tiệc rượu kết thúc sau, Trần Hổ từ chối tiễn hắn Đại Nưu Nhị Nưu hai huynh đệ, hướng Vương Quả Phụ trong nhà đi đến. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ phi gặp gỡ luyện cốt cảnh cường giả, nếu không, coi như 3 năm 7 8 cái luyện bị hậu kỳ, coi như đánh không lại, đào mệnh vẫn là vô cùng dễ dàng. Phi điều độ môn này thân pháp võ kỹ, thật rất nhanh, có thể khiến cho tốc độ của hắn tăng gọn gấp 3. Đây là nhập môn cảnh giới, nếu như tu luyện tới tinh thông hoặc là tiểu thành cảnh, chỉ sợ đồng dạng luyện cốt cảnh tốc độ cũng không bằng hắn. Uống Vương Quả Phụ chuyên môn chế biến giải rượu canh, lại tiến hành một phen đơn giản rửa mặt, hai người liền cùng một chỗ trở về phòng. Hơn một canh giờ sau, mắt nhìn ngủ say Vương Quả Phụ, Trần Hổ lại đứng dậy đi vào sát vách sương phòng, lấy ra một cái tinh huyết đan ăn bảo, bắt đầu luyện công. Không thể không nói, tiền nào đổ lấy. Trường sinh công tăng thêm tinh huyết đan, tu luyện hiệu quả thực sự quá tuyệt. Nguyên bản dùng khí huyết đan tu luyện, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới có thể để cho khí kình đạt tới bão hòa. Nhưng bây giờ, đoán chừng chỉ cần 5-6 ngày, hắn khí kình liền có thể đạt tới bão hòa. Bất quá, phải có đầy đủ tinh huyết đan. Hắn hiện tại không thiếu bạc, có thể trực tiếp đi đan dược các mua sắm. Có thể thân phận của hắn chỉ là Mãnh Hổ Bang trung hạ tầng, nếu như bỗng nhiên xuất ra quá nhiều vàng bạc, sợ là sẽ phải gây nên người khác hoài nghi. Cho nên, muốn mua tinh huyết đan chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là đi chợ đen mua sắm, hoặc là đi khu vực khác đan dược các mua sắm. Sáng sớm hôm sau, đến qua Vương Quả Phụ làm điểm tâm, Trần Hổ ném cho Vương Quả Phụ một tỏi 5 lượng bạc, liền đứng dậy đi ra ngoài. "Hổ ca, thế nào cho nhiều như vậy?" Trần Hổ không phải bạch chơi người, kể từ cùng Vương Quả Phụ cấu kết lại về sau, mỗi tháng đều cho hắn 2 lượng bạc gia dụng. Không phải, coi như hắn có thể cho Vương Quả Phụ cung cấp che chở, tại Vương Quả Phụ nhà ăn không ở không bạch chơi, nàng ấy lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra lời oán giận. "Ta vừa lên làm đại đầu mục, thêm ra 3 lượng bạc là ban thưởng ngươi, cầm lấy đi mua chút quần áo cùng son phấn bột nước." Trần Hổ xem thường phất phất tay, sau đó nhanh chân đi ra ngoài. Nhìn xem Trần Hổ bóng lưng, Vương Quả Phụ một đôi mặt mũi bên trong nhiều một tầng hơi nước. Đi vào cứ điểm, Trần Hổ đem Đại Nưu kêu tới, thấp giọng dặn dò nói: "Ngươi đi bần dân khu giúp ta thuê một bộ lớn một chút tòa nhà, khác không quan trọng, nhưng gian phòng được nhiều. Phủ thanh giá phòng cực kỳ đắt đỏ, liền xem như bần dân khu phòng ở đều không rẻ. Cho nên, vẫn là mướn đến tương đối có lời." Đề cử chuyện hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm đi tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 8, ám sát chương 8, ám sát tới gần giữa trưa. Trần Hổ kết thúc tu luyện, tiến về phụ cận quán rượu dùng cơm. Liên phủ. Sắc mặt tái nhợt Dương Sơn từ trên giường bò lên, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Nguyên bản thuộc về hắn đại đầu mục chi vị bị Trần Hổ cướp đi. Cái này khiến hắn hận không thể ngay lập tức đem Trần Hổ cho tháo thành tám khối. Trần Hổ, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, lần nữa thuê giết chết Từ Cường hai vị kia luyện bì hậu kỳ, đem Trần Hổ cũng cho ám sát. Hắn giờ phút này đã lâm vào cố chấp ở trong, hoàn toàn không có nghĩ qua, coi như Trần Hổ không tham gia tranh đoạt, hắn cũng chưa chắc có thể thắng được Tiết Sơn. Càng không có nghĩ tới, tiếp tục thuê mướn người ám sát Trần Hổ, có thể hay không bại lộ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Trần Hổ cũng không trở về cứ điểm đi, mà là trở về chính mình tòa tiểu biệt kia. Hắn tại xuyên biệt tới phương thế giới này trước, làm qua không ít công tác, trong đó một môn chức nghiệp chính là thợ trang điểm. Mã Chí Viễn ban thưởng kia bình tinh huyết đan tối hôm qua đã dùng 4 cái, sáng hôm nay hắn lại dùng 2 cái, còn thừa lại 4 cái, cho nên hắn phải đi mua sắm mới tinh huyết đan. Vì không làm cho người khác chú ý, cho nên hắn quyết định cho mình trang điểm. Về phần trang điểm dùng các loại công cụ cùng vật liệu, trong nhà đã có sẵn. Trang điểm thành một cái phong trần mệt mỏi, trên mặt gian nan vất vả trung niên nam nhân sau, Trần Hổ trực tiếp leo tường mà ra, hướng Trường Thanh Phường mà đi. Chứng cứ Trường Thanh Phường chính là một cái nhị lưu bang phái Thiết Đao môn, thực lực tổng hợp phi thường cường đại, coi như Mãnh Hổ Bang, Độc Xà Bang cùng Dã Lang Bang chung vào một chỗ, cũng xa xa hoàn toàn không phải đối thủ. Bởi vì Thiết Đao môn môn chủ chính là luyện cân hậu kỳ cường giả. Tại Trường Thanh Phường có 2 nhà bán đan dược, một nhà trong đó chính là Vương gia đại lý, mặt khác một nhà thì là Vạn Bảo Các. Nếu như nói Vương gia đan dược các chính là phụ thành đại lý, như vậy Vạn Bảo Các chính là cả nước đại lý. Vạn Bảo Các mua bán thương phẩm chủng loại phong phú, đan dược chỉ là trong đó một loại mà thôi. Giống công pháp, võ kỹ, thần binh, các loại kỳ chân dị bảo, Vạn Bảo Các cũng biết bán. Bất quá Vạn Bảo Các duy nhất có khuyết điểm, bọn hắn mua bán đồ vật muốn so giá thị trường mắc hơn một thành. Đã bạn bảo các bán được quý, vì sao có người đi bọn hắn nơi đó mua đồ đâu? Nguyên nhân có hai điểm, một cái là bạn bảo các sẽ vì người mua cùng người bán thân phận tin tức giữ bí mật, một cái khác thì là bạn bảo các bán ra đồ vật tuyệt đối bảo đảm thật. Nếu như ngươi tại bạn bảo các mua phải hàng giả, bọn hắn lập tức giảm một buổi mười. Hơn nửa canh giờ sau, Trần Hổ xuất hiện tại trường Thanh Phường Vương Thị Đan Dược các mua 4 bình tinh huyết đan. 200 lượng bạc đối với người bình thường mà nói là một khoản tiền lớn, nhưng đối với võ giả mà nói cũng không tính nhiều. Cho nên cũng không có gây nên người khác chú ý đem 4 bình đan dược thu nhập chữ vật giới chỉ sau, Trần Hổ lại tới Vạn Bảo Các trực tiếp mua 10 bình tinh huyết đan, tốn hao 550 lượng bạc. Cũng tương tự không có gây nên người khác chú ý trở lại trường Thọ Phường trong nhà, trước trừ trang, đổi lại tốt quần áo, Trần Hổ liền đi tới cứ điểm tòa trấn. Đêm đó, Trần Hổ lần nữa đi tới Vương Quả Phụ trong nhà, ăn xong cơm tối, hắn nhường Vương Quả Phụ ngủ trước, hắn thì nắm chặt thời gian tiến hành tu luyện. Nuốt vào một cái tinh huyết đan, thôi động công pháp sau, liên tục không ngừng dược lực sinh ra, bị hắn chuyển hóa làm khí kình, lại đặt vào đan điền. Thời gian đi vào đêm khuya, đang tu luyện Trần Hổ lỗ tai khẽ động, lại là nghe được hai đạo phong thanh lướt vào trong viện. Phục dụng tinh khí đan về sau, đem hắn ngũ giác cũng cường hóa một lần, cũng liền khiến cho cảm giác của hắn biến cực kỳ nhạy cảm. Vương Quả Phụ trong nhà phong ốc chính là chính sảnh cùng hai gian phòng ngủ nối thành một mảnh. Muốn đi vào hai gian phòng ngủ, liền phải tiến vào chính sảnh. Trần Hổ lặng yên đứng dậy, bay tới chính sảnh cạnh cửa. Sau một khắc, hắn cảm ứng được hai đạo nhân ảnh đi vào trước cửa, dùng một cây chùy thủ đẩy ra chốt cửa. Nương theo rất nhỏ tiếng vang, hai người đẩy cửa vào. Đúng lúc này, Trần Hổ xuất thủ, sử xuất hổ trảo công thức thứ nhất, mãnh hổ giơ đuốt thẳng đến một người trong đó cổ họng. Trong bóng tối, một đôi con người đột nhiên co rụt lại, hắn vô ý thức mong muốn né tránh, cũng đã không kịp. Răng rác một tiếng, cổ của đối phương liền bị hắn bóp nát. Một người khác thấy thế, không chút do dự một đao hướng Trần Hổ bổ tới. Nhưng Trần Hổ lại không tránh không né, tùy ý một đao bổ vào trên người hắn. Hắn cũng một quyền đánh vào đối phương trên lồng ngực, cường đại mà tinh thuần khí kình thấu thể mà ra, liền đem đối phương thể nội khí kình đánh sơ xác, bổ sung khí kình còn đem đối phương ngũ tạng lục phủ cho chấn thương. Tại đối phương bay ngược mà ra lúc, liền có máu tươi từ hắn cái mũi cùng miệng bên trong chảy ra. Đối phương rơi xuống đất động tĩnh, kinh động đến ngủ say Vương Quả Phụ. Vương Quả Phụ vô ý thức hô, "Hổ ca, Hổ ca, chuyện gì xảy ra?" "Không có việc gì, lại hai cái mao tặc chạy vào, đã bị ta giải quyết, ta mang theo bọn hắn đi xử lý hạ, ngươi lên đóng kỹ cửa lại." Đang khi nói chuyện, Trần Hổ nhấc lên một người một thi ra đại sảnh, sau đó vượt qua tường vây thẳng đến cứ điểm mà đi. Rất nhanh, Trần Hổ liền đến tới cứ điểm, cũng phái trực đêm tiểu đệ đi thông chi đường chủ Mã Chí Viễn. Hai người này đều là luyện bị hậu kỳ võ giả. Đêm nay xâm nhập Vương Quả Phụ trong nhà, hơn phân nửa là vì ám sát hắn. Cái này khiến hắn liên tưởng đến từ cương chết. Không đến nửa canh giờ, Mã Chí Viễn mang theo hai người thủ hạ đến. Chào sau, Trần Hổ báo cáo, "Đường chủ, đêm nay có hai cái luyện bị hậu kỳ tới nhà của ta bên trong ám sát ta, một cái bị ta giết, một cái bị ta xuống bắt, ta hoài nghi hai người này cùng từ lao đại chết có quan hệ." "Hai cái luyện bị hậu kỳ?" Mã Chí Viễn hơi sững sờ, lập tức quan tâm nói, "Ngươi không có bị thương chứ?" Trần Hổ giọng mang hí lưu nói, "Vận khí ta tương đối tốt, hai người này xâm nhập trong nhà của ta lúc ta đang tu luyện, trốn ở phía sau cửa tập kích bất ngờ, giải quyết một người, không phải, kết quả thật đúng là khó mà nói." "Không tệ, xem ra tiểu tử ngươi vận khí sát thực rất tốt." Mã Chí Viễn vô vô Trần Hổ bả vai nói, "Người đâu, mang ta đi nhìn xem." "Cái kia còn sống luyện bị cảnh hậu kỳ, đã bị trói." Mã Chí Viễn nhìn qua sau, biểu thị là gương mặt lạ. Thế là phái tiểu đệ của hắn đi hình đường bên kia một chuyến, phái một cái tra tấn cao thủ tới thẩm vấn. Bởi vì Mã Chí Viễn tự mình mời, hình đường người tới cũng là tương đối nhanh. Tại bọn hắn chào hỏi hạ, người kia rất nhanh liền bàn giao. Hai người bọn họ đều là gần nhất mới đi đến Lâm Giang phủ giang hồ tán nhân. Từ lão bách khoa toàn thư nhà cũng đích thật là bọn hắn giết chết. Dựa theo đối phương lời nhắn nhủ manh mối, Mã Chí Viễn lập tức phái người đi lấy người. Rất nhanh, liền có một người trung niên nam tử bị bắt về. Tại hình đường nhân viên thẩm vấn hạ, nam tử trung niên rất nhanh liền chiều, biểu thị hắn chính là cái trung gian người. Thế là, Mã Chí Viễn tiếp tục phái người đi bắt người. Lần nữa thẩm vấn sau, bắt trở lại người biểu thị, hắn cũng là người trung gian. Bất quá hắn cũng không biết cùng hắn giao dịch người là ai. Đối phương thả bạc cùng tờ giấy tại trong nhà hắn, cũng bàn giao hắn làm thế nào. Tin tức đoạn ở chỗ này, mong muốn tra ra hắc thủ phía sau màn, coi như không dễ dàng. "Trần Hổ, ngươi cảm thấy hắc thủ phía sau màn là ai?" Mã Chí Viễn hỏi. Trần Hổ như có điều suy nghĩ nói, "Từ lão đại sau khi chết, đối với người nào có lợi nhất liền là ai? Đúng rồi đường chủ, từ lão đại trước khi chết, từng để cho ta đi điều tra Dương Sơn cấu kết độc xả bang sự tình. Ngươi sao không nói sớm?" Mã Chí Viễn có chút trách cứ nói. Trần Hổ bất đắc dĩ nói, "Ta lại không có chứng cứ, huống chi, Dương Sơn là liền tiểu con rể. Nếu như ta ăn không răng trắng nói Dương Sơn cấu kết độc xà băng, nói không chừng sẽ cắn ngược lại ta một bụng. Đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh." Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 9, dị thú thịt chương 9, dị thú thịt. Mã Chí Viễn vẫn tương đối tán đồng Trần Hổ lời giải thích. Cái này không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, liên quan vu cáo một cái phó đường chủ con rể, kết quả tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Đến lúc đó coi như Liên Tiểu không tự mình động thủ, tìm người âm thầm giết chết Trần Hổ cái này tiểu đầu mục, bang phái nội bộ cũng sẽ không tiến hành truy cứu. Cũng không thể vì một cái luyện bị cảnh tiểu đầu mục, đi trừng phạt một cái luyện nhục cảnh trung kỳ phó đường chủ, a chuyện này liền đến này là ngừng. Mã Chí Viễn trầm giọng nói, bất quá, ta sẽ sai người âm thầm điều tra, đến lúc đó cho ngươi cùng Tử Cương một cái công đạo. Đa tạ đường chủ. Trần Hổ lập tức giả ra cảm kích và thuận theo bộ dáng đến. Dương Sơn làm việc cẩn thận, mong muốn bắt được sơ hở của hắn rất khó. Nhưng hắn cấu kết độc xà bang lừa bán nhân khẩu chính là sự thật. Bất quá, Trần Hổ không định cầm chuyện này đi vạch trần hắn. Đã Dương Sơn có thể tìm người ám sát hắn, hắn tự nhiên cũng có thể đem nó ám sát, đừng quên, hắn còn có một chương ẩn thân tạp có thể sử dụng. Chờ hắn đạt tới luyện lục cảnh, liền lợi dụng ẩn thân tạp chui vào Liên Tiểu trong nhà, giết bọn hắn. Trở lại Vương Quả Phụ trong nhà. Đối phương còn chưa ngủ. An ủi đối phương một phen sau, Trần Hổ liền ôm nàng ngủ, ngược lại cách Hừng Đông đã chỉ có một canh giờ, không cần thiết luyện thêm công. Sáng sớm hôm sau, Trần Hổ đi vào cứ điểm công phòng sau, Đại Nưu liền gõ cửa tiến vào. "Hổ ca, dựa theo phân phó của ngài, ta tại Bần Dân khu tìm kiếm ba bộ phòng ở." Sau đó, Đại Nưu lại kỹ càng đem kia ba bộ nhà tình huống nói một lần. Sau khi nghe xong, Trần Hổ quyết định tự mình đi nhìn xem. Rất nhanh, hai người liền đi tới Bần Dân khu. So với Trường Thọ Phường, hoàn cảnh nơi này thực sự quá tệ. Ngay cả trong không khí đều phiêu tán một cỗ mùi hôi thối. Đem ba bộ phòng ở đều nhìn một lần sau, Trần Hổ chọn chúng lớn nhất một bộ. Bộ phòng này mặc dù nhất là rách rưới, nhưng là nắm giữ 36 cái gian phòng. Mỗi cái gian phòng ở lại 4-5 người hoàn toàn không thành vấn đề. Tìm đến chủ phòng, ký tên phòng cho thuê hiệp nghị, Trần Hổ thống khoái thanh toán xong nửa năm tiền thuê 62. Sau đó, hắn lại bàn giao Trần Hổ tìm thợ thủ công cho tất cả gian phòng bên trong tu kiến một cái đại thông trải. Lâm Giang phủ chỗ phương nam, cho dù là mùa đông cũng không tính là lạnh. Nói chung, có che gió che mưa địa phương, liền đông lạnh không chết người. Trở lại cứ điểm, Trần Hổ lại mang theo Nhị Nưu cùng mặt khác tiểu đệ về phía tây cửa thành mà đi. Đoạn thời gian trước, Tam Giang quận gặp hồng hai. Bởi vậy, tại cửa thành phía tây tụ tập 7-8 ngàn nạn dân. Đối với mấy cái này nạn dân, phủ thành nha môn cũng không có đặc biệt an trí phương thức, chỉ là mỗi ngày phái người cho những này nạn dân một bát cháo loãng che mệnh, ngược lại không đói chết là được. Hai người các ngươi đi tốt lều đi tìm những cái kia cô nhi, liền hỏi bọn hắn có muốn hay không ăn cơm no, nếu như muốn liền đem bọn hắn mang tới. Trần Hổ đối Nhị Nưu cùng mặt khác tiểu đệ nói, đúng rồi, nếu như người ta không nguyện ý, chớ miễn cưỡng. Là mặc dù không hiểu Trần Hổ muốn làm gì, nhưng Nhị Nưu cùng mặt khác tiểu đệ vẫn là nghe theo mệnh lệnh tiến vào nạn dân tụ tập tốt lều khu. Không đến nửa canh giờ, Nhị Nưu trước một bước trở về, sau lưng còn đi theo 15 cái hài đồng. Những hài đồng này đều có cái điểm đặc trưng chung, bẩn cùng gầy. Hổ ca, những này bắt con đều là tự nguyện đi về cùng ta. Nhị Nưu cười ha hà nói. Trần Hổ gật gật đầu, nhìn xem bọn này hài đồng nói, các ngươi mong muốn ăn cơm no sao? Muốn. Tương đạo rụt rẻ thanh âm vang lên. Tốt, chỉ cần các ngươi bằng lòng bái ta là đại ca, ta liền để các ngươi có thể ăn no mà cấm, thế nào? Trần Hổ như là quái thúc thúc đồng dạng dụ dỗ nói. Nhị cầu bái kiến đại ca. Một cái cơ linh tiểu tử lập tức quỳ rạp xuống đất hô. Cái khác hài đồng thấy thế, cùng nhau nhau quỳ xuống đất hô bái kiến đại ca. Tâm niệm vừa động, Trần Hổ điều ra hệ thống bảng. Phát hiện tiểu đệ số lượng theo 26, tăng trưởng tới 41. Lại chuyển đổi tới rút thưởng giao diện, phát hiện sơ cấp chịu tưởng cũng nhiều hai cái. Tốt, đều đứng lên đi. Thu hồi hệ thống giao diện, Trần Hổ hướng đám này hài đồng nói. Sau đó, hắn ném cho Nhị Nưu 1-2 bạc vụn, đi, toàn bộ mua thành màn thầu đưa đến nơi này đến. Nghe nói như thế, vừa mới đứng dậy 15 cái hài đồng, đều là nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra khát vọng biểu lộ, thậm chí có người nhịn không được liếm môi một cái. Chỉ chốc lát sau, mặt khác tiểu đệ cũng mang theo một đám hài đồng trở về. Số lượng càng nhiều, khoảng chừng 24. Lấy phương thức giống nhau, Trần Hổ nhường bọn này hài đồng bái hắn là đại ca. Tiểu đệ số lượng tăng trưởng tới 65. Về phần sơ cấp chịu tưởng lại nhiều hai lần. Ở chỗ này chờ đợi một hồi, Nhị Nưu xách theo một cái túi màn đầu trở về. Những hài đồng này đều quá hư nhược, nếu như không cho bọn hắn làm ăn chút gì, rất khó cùng hắn tiến về Bần Dân khu. Đem màn thầu phân phát xuống dưới sau, bọn này hài đồng đều là một hồi ăn như hổ đói. Chờ bọn hắn sau khi ăn xong, Trần Hổ liền mang theo bọn hắn vào thành. Làm cái gì? Vào thành thời điểm, đóng giữ cửa thành binh sĩ la lớn. Trần Hổ trước biểu lộ thân phận của mình, lại cho cầm đầu binh sĩ lấp 2 lượng bạc, hắn liền mang theo cái này 39 hài đồng thuận lợi vào thành. Bất quá, những hài đồng này cước lực đều không được. Đi ước chừng hơn nửa canh giờ, mới đi đến Bần Dân khu tòa kia phòng ở không thể không nói. Đại Nưu hiệu suất làm việc rất cao. Cứ như vậy một lát sau, hắn đã tìm đến công tượng trong phòng tu kiến đại thông trải. Sau đó, Trần Hổ đem Nhị Nưu đuổi đi mua sắm hủ tiếu dầu đi Hezen. Mặt khác tiểu đệ lân cận tìm hai cái biết làm cơm bà gì. Rất nhanh, mặt khác tiểu đệ liền mang theo hai trung niên phụ nhân đến. Bất quá, đang nhìn hướng Trần Hổ lúc, trong ánh mắt lộ ra mấy phần e ngại. Một phen khai thông, Trần Hổ hứa hẹn, để các nàng lưu tại nơi này chiếu cố cũng cho những hài tử này nấu cơm có thể cho bọn họ mỗi tháng 500 đồng tiền. Hai trung niên phụ nữ đều là đại hỷ. Vì để cho các nàng an tâm, Trần Hổ còn sớm thanh toán xong các nàng một tháng tiền công. Bất quá nhìn thấy những cái kia quần áo tả tơi hài đồng, Trần Hổ lại động lòng chắc ẩn. Sắp xếp người đi mua vải bóc. Tiếp lấy, phân phó trong đó một vị phụ nhân đi nấu nước, khiến cái này hài đồng tắm rửa. Lại để cho mặt khác cái trung niên phụ nữ đi triệu tập một nhóm biết làm quần áo phụ nhân đến. Tới gần trạm vào tối, những hài đồng này đều bị hắn thu xếp tốt. Hắn liền mang theo người rời đi. Tại căn dặn Đại Nưu Nhị Nưu cùng vị kia tiểu đệ giữ bí mật sau, lại ban thưởng mỗi người bọn họ một lượng bạc sau, hắn liền đuổi bọn hắn rời đi, hắn thì trực tiếp hướng Vương Quả Phụ trong nhà đi đến. Ban đêm, Trần Hổ ngồi bên giường, hưởng thụ lấy Vương Quả Phụ rửa chân phục vụ. Chờ tẩy xong chân, hai người liền cùng nhau chuyển rời đến trên giường. Hơn một canh giờ sau, cho ăn no Vương Quả Phụ sau, Trần Hổ lại đứng dậy đi tới đại sảnh. Tâm niệm vừa động, rút thưởng bàn quay xuất hiện. Hệ thống, sử dụng 4 lần sơ cấp trừu tượng. Đốt, sơ cấp trừu tượng mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tụ tài tạm một trường, phần thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đan dược tạm một trường, phần thưởng đã cấp cho tới hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được y liệu liệu tạm một trường, phần thưởng đã cấp cho tới hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được lục điền tạm một trường, phần thưởng đã cấp cho tới hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Tâm niệm vừa động, Trần Hổ đem 4 tờ tấm thẻ lấy ra. Đầu tiên là tụ tài tạm, mỗi ngày có thể nhận lấy 10 lượng bạc. Một ngày 10 lượng, một tháng chính là 300 lượng. Đây đã là một khoản con số không nhỏ, phải biết, mãnh hổ bang đường chủ, mỗi tháng tiền lương cũng bất quá 32. Tăng thêm màu xám thu nhập, cũng liền 120 tả hữu. Nói cách khác, tụ tài tạm sánh được 3 cái đường chủ một tháng thu nhập. Lại nói đan dược tạm, mỗi ngày có thể ngẫu nhiên sinh ra một cái đan dược. Y liệu liệu tạm mỗi ngày có thể sử dụng một lần trị liệu cơ hội, có thể đối với mình sử dụng, cũng có thể đối người khác sử dụng, chỉ cần có một mạch, sử dụng y liệu liệu tạm sau, đều có thể khỏi hẳn, mấu chốt là cái này khỏi hẳn, hắn có thể tự do khống chế thời gian. Có thể trong nháy mắt khỏi hẳn, cũng có thể mấy ngày khỏi hẳn. Cuối cùng là nhục điện tạm, mỗi ngày có thể ngẫu nhiên nhận lấy không cùng loại 10 cân ăn thịt. Lựa chọn nhận lấy sau, Trần Hổ trên tay nhiều 10 lượng bạc, một cái khí huyết đan cùng 10 cân không biết thịt chín. Nghe thịt chín tản ra mùi thịt, Trần Hổ phát hiện, trong cơ thể hắn sinh ra một cỗ khát vọng cảm giác. Chẳng lẽ đây là dị thú thịt? Trần Hổ có chút không thể tin thấp giọng nói. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền. Mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 10, dị thú thịt công hiệu chương 10, dị thú thịt công hiệu dị thú thịt loại vật này, căn bản liền sẽ không tại bình thường võ giả ở giữa lưu truyền. Coi như ngươi có bạc, cũng không có mua sắm con đường. Chỉ có thế gia cùng quyền quý mới có tư cách hưởng dụng dị thú thịt. Theo dị thú mùi thịt phát ra, Chân Hổ nội tâm cũng càng thêm ngao ngoe muốn động. Hắn lập tức lấy ra một cây chùy thủ, theo dị thú trên thịt cắt xuống một mảnh nhỏ bỏ vào trong miệng. Hương, thật mẹ nó hương. Chân Hổ cảm giác chính mình vị giác đều nhanh nổ. Hắn sống 2 đời, lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy thịt. Ở trong miệng nhấm nuốt một phen, Chân Hổ có chút không bỏ được đem dị thú thịt nuốt vào trong bụng. Lập tức, một cỗ nhiệt lực theo hắn dạ dày quyết tán, thời gian mấy hơi thở liền lan tràn đến toàn thân. Quả nhiên là dị thú thịt. Chân Hổ mừng rỡ trong lòng, lập tức thôi động trường sinh công đem những này nhiệt lực cho luyện hóa. Thành công nhất chuyển sau, nhìn xem trong đan điền lớn mạnh một vòng khí kình, trong lòng của hắn cực kỳ rung động. Nho nhỏ một mảnh dị thú thịt hiệu quả thế mà vượt qua một cái tinh huyết đan. Ít ra so ra mà vượt 2 cái tinh huyết đan tu luyện hiệu quả. Trần Hổ còn phát hiện, tại dị thú thịt hóa thành nhiệt lực tầm bổ hạng, da của hắn cùng cơ bắp cũng đã nhận được nhất định cường hóa. Cái này hiệu quả thực sự quá nghịch thiên. Trần Hổ thầm nghĩ, chính là bởi vì dị thú thịt hiệu quả quá tốt, cho nên thế gia cùng quyền quý muốn phong tỏa dị thú thịt. Không phải, nếm thử tới dị thú thịt chỗ tốt. Võ giả bình thường chỉ sợ đến điên cuồng truy đuổi dị thú thịt. Tuy nói thế gia quyền quý thực lực mạnh, nhưng kiến nhiều cắn chết voi. Nếu như tất cả võ giả đều cùng thế gia quyền quý tranh đoạt dị thú thịt, vậy sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả xấu. Thú nhiếp tinh thần. Chân Hổ lần nữa cắt xuống một mảnh dị thú thịt tan bảo, cũng đem còn lại dị thú thịt thu nhập chứa vật giới chỉ. Cái này dị thú thịt quá thơm. Nếu như đặt ở bên ngoài, vạn nhất đưa tới người được mùi thơm những võ giả khác làm sao bây giờ? Sau 2 canh giờ, Chân Hổ nội thị đan điền. Đan điền đã bị khí kình cho nhồi vào. Nguyên bản hắn muốn đem khí kình tu luyện tới bão hòa, đến 5-6 ngày thời gian. Hiện tại vẹn vẹn phục dụng vài miếng dị thú thịt, thế mà trực tiếp bão hòa. Đã khí kình đã bão hòa, vậy thì toàn lực tôi luyện bị ra. Nghĩ tới đây, Chân Hổ liền điều động khí kình, dựa theo trường sinh công đệ tam trọng phương thức đối làn da tiến hành rèn luyện. Mỗi khi khí kình tiêu hao đến không sai biệt lắm, Chân Hổ liền sẽ cắt xuống một mảnh dị thú thịt tan bảo. Bất chi bất giác, thời gian đến sáng sớm, Chân Hổ làn da đã rèn luyện đến cực hạn, hơn nữa đang toàn lực thúc dục lời nói, da của hắn sẽ lộ ra một cỗ kim quang. Nói cách khác, da của hắn đạt đến luyện bì cảnh giới tối cao, kim bì. Sau một khắc, Chân Hổ huy quyền đánh ra, quyền phá hư không, mơ hồ có tiếng nổ tung vang lên. Ta một quyền này chi lực sợ là đạt đến vạn cân. Chân Hổ là vừa mừng vừa sợ. Bình thường luyện bì cảnh hậu kỳ cũng liền có thể nắm giữ 3000 cân lực đạo, trừ phi nắm giữ đặc thù thiên phú, khả năng siêu việt 3000 cân. Tỷ như Thiết Sơn, hắn trời sinh thần lực, mặc dù là luyện bì hậu kỳ, nhưng lực lượng có hơn 4000 cân. Nhưng Thiết Sơn cùng hắn so với, lại là kém đến quá xa. Hơn nữa, Chân Hổ không chỉ là lực lượng biến thái, ngay cả phòng ngự cũng thập phần cường đại. Thậm chí hắn hoài nghi, coi như gặp gỡ luyện nhục cảnh võ giả, cũng có sức đánh một trận. Theo hắn biết, luyện nhục sơ kỳ, lực lượng cũng bất quá gấp bội mà thôi. Nói cách khác, bình thường luyện nhục sơ kỳ cũng liền 6000 cân lực lượng. Luyện nhục trung kỳ, lực lượng mới có thể phá bạn. Nghĩ tới đây, Trần Hổ híp híp mắt, trong mắt lóe lên một vẻ hung quang. Nhưng rất nhanh, hung quang liền biến mất không thấy. Còn phải đột phá tới luyện nhục cảnh, lại đi làm thịt Dương Sơn sông liên tiểu, dạng này tương đối ổn thỏa. Liên Điểu dù sao cũng là uy tín lâu năm luyện nhục trung kỳ, coi như hắn có ẩn thân tạm, chỉ cần không thể một kích giết chết đối phương muốn chạy trốn, chưa hẳn có thể lưu hắn lại. Trần Hổ có nắm chắc, chỉ cần hắn đột phá tới luyện nhục cảnh, liền có thể một kích giết chết Liên Điểu. Tâm niệm vừa động, tụ tài tạm, nhục điền tạm cùng đan dược tạm xuất hiện tại Trần Hổ trong tay. Dạng sáng sau, ba tấm thẻ đã đổi mới, lại có thể sử dụng. Mặc niệm sử dụng, tụ tài tạm mở ra 10 lượng bạc, đan dược tạm mở ra một cái tinh huyết đan, nhục điền tạm thì mở ra 10 cân lô nhu đục. Cái này khiến Trần Hổ hơi cảm giác thất vọng. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, tối hôm qua có thể khai ra 10 cân dị thú thịt, kia hơn phân nửa là tân thủ bảo hộ. Mong muốn hàng ngày đều mở ra dị thú thịt, nào có dễ dàng như vậy. Đem đồ vật thu nhập chữ vật giới chỉ, Vương Hổ ăn xong điểm tâm, liền bộ pháp nhàn nhã hướng cứ điểm đi đến. Trần lão đại, đây là tháng trước sổ sách, còn xin ngươi xem qua. Trần Hổ vừa tới cứ điểm công phòng, uống một ngụm trà, liền có một cái thanh sam trung niên cầm sổ sách đi tới. Cái này thanh sam trung niên gọi Ngô Tuấn, cũng là mãnh hổ bang thành viên, bất quá lại là nội vụ đường người. Mỗi cái cứ điểm, nội vụ đường đều sẽ phái quản sổ sách nhân viên cùng thường quản nhân viên vào ở mãnh hổ bang tại Ngọc Tuyển Nhai cùng Phi Tuyển Nhai ích lợi đến từ ba cái con đường. Một cái là thu thương gia cùng hộ gia đình phí bảo hộ, thứ hai là mãnh hổ bang trực tiếp kinh doanh cửa hàng chuyện làm ăn, ba thì là cửa hàng tiền thuê. Trần Hổ tiếp nhận sổ sách lật xem. Tháng này nhận được phí bảo hộ tổng cộng 523.2200 đồng tiền. Kinh doanh cửa hàng ích lợi là 876.2. Cuối cùng là cửa hàng tiền thuê là 421.2. Bất quá, còn có 3 nhà hộ gia đình không có giao phí bảo hộ cùng 1 nhà thuê cửa hàng tiền thuê xin chậm chạp 3 ngày giao. Cái này 3 nhà không có giao phí bảo hộ, 1 nhà tại Ngọc Tuyền Nhai, 2 nhà tại Phi Tuyền Nhai. Về phần xin chỉ hoãn 3 ngày giao tiền thuê kim vị kia thương gia cũng tại Phi Tuyền Nhai. Vung xuống sổ sách, Trần Hổ đem Đại Nưu cùng Ngô Phong gọi tới. Ngô Phong chính là Dương Sơn người, cũng nắm giữ luyện bị sơ kỳ tu vi. Đại Nưu, Liễu Ngũ nhà tháng này phí bảo hộ vì sao không có giao? Trần Hổ trực tiếp hỏi. Trưởng quản Ngọc Tuyền Nhai mấy năm, Trần Hổ đối trên đường phố các gia đình vẫn là vô cùng hiểu rõ. Cái này Liễu Ngũ không giống chưa đóng nổi 100 đồng tiền phí bảo hộ người. Liễu Ngũ tự thân là thợ mộc, mặc dù thu nhập không ổn định, nhưng mỗi tháng thu nhập cũng có 8-900 đồng tiền. Mà vợ của hắn thì là bán đậu hũ, một tháng có ít nhất 500 đồng tiền thu nhập. Còn có Liễu Ngũ đại nhi tử, chính là tại trên bến tàu làm công nhân bốc vác, một tháng thu nhập cũng có 7-800 cái đồng tiền. Bọn hắn một nhà ba miệng chung vào một chỗ, thu nhập đã vượt qua 2 lượng bạc, làm sao có thể không bỏ ra nổi 100 tiền. Đại Nưu khinh bị nói, Liễu Ngũ tiểu nhi tử bị người làm cục, tại sòng bạc thua mấy trăm lượng, trực tiếp đem toàn bộ Liễu gia đều móc giống, kém chút làm cho Liễu Ngũ bán phòng. Hóa ra là gia cược chó a. Trần Hổ giật mình, hiện tại Liễu Ngũ tiểu nhi tử thế nào? Đại Nưu nhìn có chút hả hê nói, bị Liễu Ngũ cắt ngang hai cái đùi. Sau đó, Trần Hổ lại hỏi Ngô Phong, Phi Tuyền Nhai kia hai hộ người vì sao không giao phí bảo hộ? Ngô Phong nói, khởi bẩm hộ gia, Vương gia đại nhi tử thi đậu bộ khoái, dựa theo quy củ, có thể miễn đi phí bảo hộ, về phần mặt khác một nhà thì là Vương gia đại nhi tử trưởng nhân gia. Vậy được, hai nhà này phí bảo hộ liền miễn đi. Tuy nói Đại Dung Quốc đã xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Quan phủ lực ảnh hưởng mặc dù không bằng lúc trước, nhưng bang phái nhân sĩ hay là không muốn treo chọc phủ thêm con áo. Đuổi đi Đại Nưu cùng Ngô Phong sau, Trần Hổ tiến đến cố phòng kiểm kê, phát hiện tài vụ không sai sau, ngay tại sổ sách bên trên ký tên của mình. Làm xong những chuyện này, Trần Hổ quyết định tiến đến bần dân khu xem hắn những cái kia các tiểu đệ. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 11, đưa Liên Tiểu Dương Sơn lên đường chương 11, đưa Liên Tiểu Dương Sơn lên đường mang theo Đại Nưu cùng Nhị Nưu, Trần Hổ đi tới an trí những hải đồng kia bị lạc. So sánh hôm qua, 39 hải đồng đều tinh thần được nhiều, dù sao ăn cơm no, còn đổi lại bộ đồ mới áo. Đại ca tới. Bái kiến đại ca. Đại ca tốt. Một đám tiểu thí hải nhìn thấy Trần Hổ đến, đều là ngạc nhiên chạy lên đến đây bái kiến Trần Hổ người đại ca này. Trần Hổ thì xuất ra trên đường mua đường phèn phân phát cho những tiểu tử này. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, đối Trần Hổ người đại ca này cũng càng thêm yêu thích. Lão đại, ngươi thu dưỡng nhiều như vậy đứa nhỏ là vì? Đại Nưu có chút không hiểu hỏi. Coi như ta tích đức làm việc thiện a. Trần Hổ cười trả lời, đúng rồi, nếu như các ngươi về sau gặp phải loại kia mất đi phụ mẫu cô nhi cũng có thể đưa đến nơi này đến. Lão đại, ngươi thật là một cái người tốt. Nhị Nưu vẻ mặt bội phục nói. Lập tức, Trần Hổ sắc mặt tối sầm, một bàn tay đập vào Nhị Nưu cái hốc, ngươi mới là người tốt, cả nhà ngươi đều là người tốt. Bởi vì ở kiếp trước, người tốt cái từ này đã không phải là dùng để khen người, mà là dùng để mắng chửi người. Nhị Nưu có chút không giảng hòa bất tức nhìn về phía Đại Nưu, dường như đang hỏi, ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Đại Nưu cũng không biết Trần Hổ vì sao đối người tốt cái từ này như vậy mất cảm, đối Nhị Nưu hỏi thăm, chỉ có thể làm thành làm như không thấy. Gặp qua những hài đồng này sau, Trần Hổ cũng không có nhiều làm lưu lại, mang theo bọn hắn rời đi. Lão đại, Dương Sơn tên kia hai ngày này đều không có tại cứ điểm lộ diện, hơn phân nửa là tại đối ngươi thăng chức đại đầu mục biểu thị bất mãn. Đại Nưu trầm giọng nói rằng, không sao. Trần Hổ lại là xem thường nói, tùy ý hắn đi thôi, nhiều hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, cũng là hai người các ngươi, nhiều đem ý nghĩ tiêu vào trên việc tu luyện. Lão đại yên tâm, ta cùng Nhị Nưu ban đêm đều đang cố gắng tu luyện. Vậy là tốt rồi. Trần Hổ gật gật đầu. Trở lại cứ điểm công phòng, Trần Hổ thì đem ý nghĩ đặt ở trường sinh công đệ tứ trọng bên trên. Đệ tam trọng, hắn đã tu luyện đến viên mãn. Chỉ cần tu thành đệ tứ trọng, liền có thể bước vào luyện lục cảnh. Đảo mắt, thời gian đi vào trạm vào tối. Trải qua hơn nửa ngày quen thuộc, Trần Hổ đã thăm dò trường sinh công đệ tứ trọng phương thức tu luyện. Đi vào vương quả phụ nhà, ăn xong cơm tối, Trần Hổ liền trực tiếp tiến vào một cái khác gian phòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Ở dưới sự khống chế của hắn trường sinh kinh khí, liền như là công binh đồng dạng, không ngừng đem từng đầu kinh mạch bế tắc cho đả thông. Cũng không biết có phải hay không trường sinh kinh khí quá mức bá đạo, đả thông kinh mạch quá trình cực kỳ thuận lợi. Chỉ là hai canh giờ, đệ tứ trọng kinh mạch liền hoàn toàn đả thông. Hôm nay tới đây thôi, trước đi ngủ. Đả thông kinh mạch quá trình 10 phần hao phí tinh lực, cho nên giờ phút này Trần Hổ đã 10 phần mệt nhọc. Đi vào một gian khác phòng ở, bò lên giường sau, đem vương quả phụ hương mềm thân thể ôm vào trong ngực, liền chậm rãi nhắm mắt lại. Không đến giờ định, Trần Hổ đã thức tỉnh. Tối hôm qua mọi mệt đã tiêu tán không thấy, ngược lại phá lệ tinh thần. Rời giường tới mặt khác một gian phòng ốc, hắn liền bắt đầu điều động thể nội khí kình dọc theo trường sinh công đệ tứ trọng hành công lộ tuyến vận hành. Hành công nhất chuyển, khí kình trở lại đan điền. Nguyên bản khí kình đã xảy ra thủy biến càng thêm tinh thuần. Đã thành một nửa. Trần Hổ mừng thầm trong lòng, lại điều động khí kình rèn luyện cơ bắp. Khí kình mỗi tới một chỗ, đều sẽ thiếu một bộ phận. Sói mòn bộ phận đều bị cơ bắp hấp thu, mà Trần Hổ cũng rõ ràng cảm ứng cơ thể của mình biến tràn đầy lên. Đem cơ bắp rèn luyện một lần sau, khí kình trực tiếp thiếu đi chín thành, nhưng hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Trần Hổ cảm giác được, lực lượng của hắn lại có rất lớn tăng trưởng, ít ra tăng trưởng 3000 cân. Lấy ra một mảnh dị thú thịt tan bảo. Rất nhanh, tiêu hao khí kình được bổ sung. Trần Hổ liền tiếp theo điều động khí kình rèn luyện cơ bắp. Lần thứ 2 rèn luyện hoàn thành, Trần Hổ lực lượng lại tăng trưởng thêm 3000 cân. Thế là, hắn lại ăn một mảnh dị thú thịt bổ sung khí kình sau, tiếp tục rèn luyện. Khi hắn hoàn thành 4 lần cơ bắp rèn luyện sau, lực lượng đỉnh chỉ tăng trưởng, đạt đến kinh khủng 22000 cân. Không sai biệt lắm là luyện đục trung kỳ gấp 3 lực lượng. Đêm nay liền đưa Liên Tiểu cùng Dương Sơn chuyện này đối với cha vợ lên đường đi. Ra khỏi phòng, Trần Hổ vừa ăn vương quả phụ giữ lại điểm tâm, một bên đem hôm nay ban thưởng nhận lấy. Phân biệt thu hoạch được 10 lượng bạc, một cái khí huyết đan cùng 10 cân nấu xong thịt dê. Trần Hổ liền không nhanh không chậm hướng cứ điểm đi đến. Một ngày trôi qua, bình an vô sự. Đêm khuya, trang điểm qua cũng mặc vào y phục dạ hành, Trần Hổ hướng liền nhà bay đi. Dương Sơn nhìn như là cưới Liên Tiểu nữ nhi, nhưng trên thực tế lại tương đương với ở rể. Bởi vậy, cưới sau Dương Sơn vợ chồng cũng ở tại liền nhà. Liền Sơn tốt xấu làm nhiều năm phó đường chủ, phủ đệ của bọn hắn quy mô cũng không nhỏ. Bộ này phủ đệ ít nhất phải 5-6 ngàn lượng bạc. Đang đến gần liền nhà sau, Trần Hổ liền sử dụng ẩn thân tạm. Lập tức, một cái lồng ánh sáng đem hắn bao phủ. Hắn tựa như biến mất không còn tăm hơi không thấy. Hắn kiểm tra một hồi, dao găm của hắn có thể rỗi ra lồng ánh sáng bên ngoài tiến hành công kích. Rất nhanh, Trần Hổ liền vượt tường mà vào, tiến vào liền nhà. Một phen dò xét sau, Trần Hổ khóa chặt đông khóa viện. Dương Sơn cùng phu nhân của hắn liền ở tại đông khóa viện. Khi tiến vào đông khóa viện, Trần Hổ phát hiện trong thư phòng vẫn sáng ánh đèn. Tiếp cận sau, liền có thể nghe được trong thư phòng truyền ra động tĩnh. Cái này Dương Sơn vẫn rất cố gắng đi, lúc này còn tại tu luyện võ kỹ. Thế là, Trần Hổ trực tiếp đẩy cửa vào. Ai? Nhìn thấy mở ra cửa phòng, Dương Sơn lập tức đình chỉ luyện võ, nhưng nhìn thấy cửa trống rỗng, hắn không khỏi trong lòng giật mình. Phúc. Đông nhiên, Dương Sơn trên cổ xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, ngay tại phun tung tóe máu tươi. Dương Sơn vô ý thức bưng kín vết thương, hai mắt trừng đến tròn trịa, trong ánh mắt còn lộ ra không cam lòng cùng hoảng sợ. Mấy giây sau, Dương Sơn trên người sinh cơ tiêu hao hầu như không còn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Giết người đến sơ thi. Trần Hổ tại Dương Sơn trên thân một hồi lục soát, tìm tới 20 nhiều hai hiện ngân, 350 lượng ngân phiếu. Nghĩ, hắn lại tại trong thư phòng tìm đòi. Cũng theo ba quyển sách trong trang gấp tìm tới 3 tấm ngàn lượng một trương lượng lớn ngân phiếu. Trần Hổ biết, bằng vào Dương Sơn tiểu đầu mục thân phận, sẽ không có nhiều như vậy ngân phiếu, hơn phân nửa là hắn cùng Độc Xà Bang cấu kết lừa bán nhân khẩu lấy được. Độc Xà Bang chủ Doanh Thanh lâu ký quán. Dương Sơn chính là từ bên ngoài bắt đến nữ nhân xinh đẹp bán cho Độc Xà Bang. Thu hồi ngân phiếu, Trần Hổ thối lui ra khỏi thư phòng, cũng hảo tâm đóng lại cửa phòng. Sau đó hắn liền hướng chủ viện mà đi. Tìm tới Liên Kiều gian phòng sau, hắn nếm thử đẩy cửa phòng. Cửa là vứt đi ở mong muốn đẩy ra chốt cửa khẳng định sẽ kinh động Liên Kiều. Trong lòng hơi động, Trần Hổ sinh ra một ý kiến. Hắn phi tốc rời đi, phía trước viện thả mấy cái lửa sau, lại phi tốc trở lại Liên Kiều cửa phòng. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, tiên viện liền truyền đến thê lương tiếng la, hỏa hoạn rồi, nhanh cứu hỏa. Tiếp lấy, một quản gia ăn mặc trung niên nhân chạy đến Liên Kiều trước cửa gõ cửa hô, lao ra, không xong, tiền viện hỏa hoạn rồi. Biết. Gian phòng bên trong truyền đến Liên Kiều thanh âm, sau đó chính là tích tích tắc tắc mặc quần áo thanh âm. Hơn 20 cái hô hấp sau, Liên Kiều mở cửa đi ra, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, tại sao lại bốc cháy? Lúc này, ẩn thân Trần Hổ đi tới Liên Kiều sau lưng, sau đó đem hết toàn lực đánh ra một quyền. Hơn 2 vạn cân cự lực huynh tả tại Liên Kiều trên thân, tại chỗ hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Người giữa không trung liền phun máu không ngừng, rơi trên mặt đất sau, đã không có còn lại nhiều ít khí. Trần Hổ bay lượn tới bên cạnh hắn, lần nữa đá ra một cước. Liên Điểu thân thể lần nữa bay lên, rơi đập trên mặt đất sau, hoàn toàn không có âm thanh. Lao ra, quản gia hoảng sợ hô, đồng thời nhịn không được sợ hai hướng bốn phía nhìn quanh. Lại là không phát hiện chút gì. Nhất thời, nội tâm của hắn càng thêm hoảng sợ. Theo sát lấy, một đạo bén nhọn thanh âm theo hắn trong cổ họng phát ra, không xong, lão gia bị lệ quỷ giết chết. Trần Hổ không để ý đến cái kia quản gia, mà là ẩn thân tiến vào liên tiểu gian phòng lục lọi lên. Cũng ở trên vách tường phát hiện một cái hộp cơ quan. Mở ra sau khi, phát hiện bên trong ngoại trừ một chồng ngân phiếu bên ngoài, còn có hơn 220 thỏi vàng ròng, cùng hai quyển công pháp bí tịch. Đem nó thu sạch nhập chữ vật giới chỉ sau, hắn cũng không lo được điều tra gian phòng bên trong địa phương khác phải chăng còn có dấu đồ vật. Bởi vì ẩn thân thời gian đã không đủ 5 phút. Rời đi liền phụ sau, Trần Hổ một đường lao vùn vụt. Về đến trong nhà, hắn thổi xuống y phục giả hành, trừ bỏ ngụy trang, liền bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Theo liên kiểu trong phòng lấy được ngân phiếu, khoảng chừng hơn 1.8 vạn, còn có bị rèn đúc thành thỏi vàng dòng 282 hoàng kim. Nói cách khác, hắn theo liên kiểu nơi đó lấy được 2.1 vạn lượng bạch ngân, tăng thêm Dương Sơn bên kia hơn 3.2 vạn. Đêm nay thu hoạch đã tiếp cận 2.5 vạn. Các ngươi cha vợ thật đúng là người tốt ta. Trần Hổ trên mặt nụ cười cảm thán nói. Nhưng cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, là tại cứ điểm trực đêm tiểu đệ. Đối với cái này, Trần Hổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Liên tiểu bị người giết chết, nhận được tin tức mãnh hổ bàng khẳng định phải đi truy tra hung thủ. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 12, tiểu đầu mục danh ngạch chương 12, tiểu đầu mục danh ngạch hơn nửa đêm tới tìm ta, có phải hay không trong bàn chuyện gì xảy ra? Trần Hổ kéo ra cửa sân, đối với ngoài cửa tiểu đệ hỏi. Lão đại, xảy ra chuyện lớn, liền phó đường chủ cùng Dương Sơn đều bị người giết. Tiểu đệ thần sắc hơi có vẻ kinh hoàng nói. Cái gì? Trần Hổ ra vẻ chấn kinh. Rất nhanh, Trần Hổ liền đi tới đường cầu. Mã Chí Viễn đã phái người chờ đợi ở đây, Trần đại đầu mục, đường chủ có lệnh, để ngươi xuất lĩnh nhân mã lập tức chạy tới liền phó đường chủ phủ đệ chờ đợi điều khiển. Là, Trần Hổ lĩnh mệnh. Trần Hổ lập tức hồi đáp. Sau đó liền bắt đầu triệu tập thủ hạ tiểu đệ. Chờ tiểu đệ đến đông đủ sau, liền dẫn người thẳng đến Liên Kiều phủ đệ. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Đến Liên Kiều phủ đệ sau, Mã Chí Viễn liền để hắn dẫn người tại phụ cận điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm tới hung thủ lưu lại manh mối. Đối với cái này, Trần Hổ đương nhiên sẽ không kháng cự, lập tức dẫn người tại phụ cận chăm chú tìm đòi. Sau 2 canh giờ, lục soát không có kết quả. Mã Chí Viễn hạ lệnh nhường đa số tiểu đệ rời đi. Bất quá, Trần Hổ bị lưu lại, cũng bị gọi tiến vào Liên Kiều trong phủ đệ. Quay về phạm tội hiện trường, Trần Hổ lại là ra vẻ hiếu kỳ đánh giá. Bởi vì tiền viện hỏa hoạn, mặc dù kịp thời dập lửa, nhưng tiền viện kiến trúc cũng tiêu hủy hơn phân nửa. Xuyên qua đổ nát thê lương đi vào trung viện. Đường chủ Mã Chí Viễn, phó đường chủ Chu Kiếm Minh, cùng cá biệt 3 người đại đầu mục đều tụ tập tại trung viện. Liên điều cùng Dương Sơn chuyện này đối với cha vợ thi thể đã được thu liễm nhập quan tài, bày ra tại trung viện. Tiến đến nghị sự, Mã Chí Viễn mặt âm trầm nói rằng, mặc dù đối Liên Kiều chết, nội tâm của hắn có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không liền dễ dàng bị truyền không có dung người chi lượng. Tại phòng chính đại sảnh sau khi ngồi xuống, Mã Chí Viễn đảo mắt đám người, đối liền phó đường chủ nộ hại, chư vị có ý kiến gì không? Chu Kiếm Minh mở miệng nói, khởi bẩm đường chủ, thuộc hạ tra xét liền phủ đường chủ thi thể, phát hiện giết chết hắn người cũng không có sử dụng khí kình, toàn bằng nhục thân cự lực, vẻn vẹn một quyền liền cơ hồ đem hắn đánh chết, về phần về sau một cước kia, bất quá là bổ đao. Mọi người đều biết, liền phó đường chủ chính là luyện nhục trung kỳ, có thể lấy man lực đem hắn trọng thương cơ hồ đến chết, kia lực đạo tuyệt đối siêu việt 2 vạn cân. Bởi vậy, ta có cái suy đoán, hoặc là ám sát liền phó đường chủ, hoặc là nắm giữ thể chất đặc thù người mang thần lực, hoặc là chính là tu vi đạt tới luyện nhục hậu kỳ, thậm chí đạt tới luyện cân cảnh. Mã Chí Viễn gật gật đầu, Chu phó đường chủ phân tích phải có đạo lý, còn có hay không phát hiện gì khác lạ? Kỳ thật hắn cùng Chu Kiếm Minh cách nhìn không sai biệt lắm. Đường chủ, thuộc hạ tạm thời không có cái nhìn khác. Chu Kiếm Minh nói. Các ngươi đâu? Mã Chí Viễn hỏi. Nghe vậy, Trần Hổ cùng cái khác 3 cái đại đầu bục đều giữ yên lặng. Đi, liền đến này là ngừng a. Mã Chí Viễn phất phất tay, sau đó nhìn Lưu Sấm nói, Lưu Sấm, ngươi từ trước đến nay cùng liền phó đường chủ khá là thân thiết, ngươi liền lưu lại bảo hộ liền nhà người, miễn cho có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hại liền nhà người. Bị điểm danh Lưu Sấm sắc mặt hơi trắng bệnh. Hiển nhiên, đây là Mã Chí Viễn tại gõ hắn. Liên Tiểu là núi rửa của hắn. Bây giờ Liên Tiểu vừa chết, núi rửa của hắn liền không có. Nếu như Mã Chí Viễn mang thủ chèn ép hắn, hắn cuộc sống sau này chỉ sợ không dễ chịu. Về đến trong nhà Trần Hổ không có tu luyện, mà là đơn giản rửa mặt một phen sau, liền nằm ngáy ho ho giải quyết Liên Kiều cùng Dương Sơn chuyện này đối với cha vợ sau, hắn xem như không có nỗi lo về sau. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều có thể an tâm phát dục. Sáng sớm hôm sau, tỉnh lại sau giấc ngủ Trần Hổ chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, trong lòng cũng có một cỗ nhẹ nhõm cảm giác. Lấy ra 3 tấm thẻ, nhận lấy ngày đó ban thưởng. Tụ tài tạm cùng trước đó như thế, mở ra 10 lượng bạch ngân. Đan dược tạm mở ra thì là một cái lục sắc đan dược. Đây là đan dược gì? Hắn nhìn chằm chằm viên đan dược này nhìn một chút. Tính toán, chờ sau này lại tìm hiểu a. Hắn đem cái này mai lục sắc đan dược nhét vào một chiếc bình ngọc, thu nhập chữ vật giới chỉ. Nhục thiên tạp hôm nay mở ra ban thưởng, cũng là 10 cân bình thường loại thịt. Giống nhau đem nó thu nhập chữ vật giới chỉ. Hắn liền bắt đầu rửa mặt. Đi vào trên đường, trên mặt đất bên cạnh bày ăn sáng xong, hắn liền hướng cứ điểm đi đến. Vừa tới cứ điểm cổng, liền có hai cái mang theo lấy lòng nụ cười tiểu đệ đứng ở nơi đó. Lao đại sớm, lao đại tới. Ân. Trần Hổ nhàn nhạt gật đầu, đi vào bên trong cứ điểm. Hai người này nguyên bản đều là Dương Sơn dưới chúng người, tu vi luyện bị sơ kỳ. Dương Sơn không trước khi chết, Trần Hổ mặc dù làm tới đại đầu mục, hai người này vẫn như cũ cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng bây giờ, không ngừng Dương Sơn chết, ngay cả Dương Sơn hậu trưởng Liên Kiều cũng đã chết. Hai người này lập tức thay đổi thái độ hướng Trần Hổ lấy lòng, đi vào công phòng ngồi xuống. Trần Hổ nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Đối với Dương Sơn nguyên bản thủ hạ, Trần Hổ không có ý định đem bọn hắn thế nào. Nhưng là, đối Tôn Siêu cái này nội ứng, hắn lại không định buông tha. Chính là gia hỏa này hướng Dương Sơn truyền lại tin tức, mới khiến cho Dương Sơn sinh lòng ác ý, muốn người ám sát Tử Cương. Bất quá, đối phó Tôn Siêu như thế một người bình thường, Trần Hổ không có ý định tự mình động thủ. Gọi tới Đại Nưu, thấp giọng bàn giao một phen, Đại Nưu liền sắc mặt như thường rời đi. Kế tiếp 5 ngày, Ngọc Tuyền Nhai cùng Phi Tuyền Nhai đều là một mảnh an bình. Về phần Liên Kiều cùng Dương Sơn chết, Mãnh Hổ Bang mặc dù đang điều tra, nhưng không có điều tra ra thành tựu gì đến. Mà tại trong 5 ngày này, Trần Hổ cũng không có nhàn rỗi, đem phần lớn thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện. Tiến cảnh vẫn là vô cùng khả quan. Hắn dự đoán, nhiều nhất 3 ngày, hắn liền có thể bước vào luyện nhục trung kỳ. Sở dĩ nhanh như vậy, một mặt là hắn tu luyện chính là huyền phẩm thượng giai công pháp. Huyền phẩm công pháp cũng không phải hàng thông thường, càng đừng đề cập huyền phẩm thượng giai. Tiếp theo, chính là dị thú thịt. Nếu như không có dị thú thịt, coi như hắn tu luyện chính là huyền phẩm thượng giai công pháp, tiến cảnh cũng không có khả năng nhanh như vậy nhanh. Bây giờ, 10 cân dị thú thịt mới tiêu hao 1 cân. Còn lại 9 cân, hoàn toàn có thể chèo chống tới hắn tu luyện tới luyện nhục đỉnh phong, thậm chí luyện cân cảnh cũng có thể. Lại nói 3 tấm thẻ ban thưởng. Trong 5 ngày, tu tài tạp vì hắn mang đến 50 lượng bạc ngân. Đan dược tạp vì hắn mang đến 2 cái tinh huyết đan, 1 cái đoán thể đan cùng 2 cái khí huyết đan. Tinh huyết đan cùng khí huyết đan cũng không cần giới thiệu. Nhưng cái này đoán thể đan đến giới thiệu, đoán thể đan là một loại dược lực tương đối ôn hòa đan dược, có thể chậm rãi cường hóa làn da, cơ bắp cùng đại cân cùng xương cốt. Bởi vậy, viên đan dược này giá cả cực cao, có thể đạt tới ngàn lượng. Bình thường sẽ không xuất hiện tại trên thị trường, sẽ chỉ xuất hiện trên đấu giá hội. Trần Hổ đem nó thu vào, tạm thời không có ý định phục dụng. Dù sao hiện tại có dị thú thịt đỉnh lấy, chờ dị thú thịt tiêu hao hết, tìm không thấy cái khác tài nguyên tu luyện, lại phục dụng cái này mai đoán thể đan. Lại nói nhục điện tạm, trong 5 ngày này, mở ra đều là bình thường ăn thịt. Chứ ngoài ra, trong 5 ngày này, Đại Nưu giúp Trần Hổ làm thành 2 chuyện. Đầu tiên, Tôn Siêu mất tích. Tiếp theo, hắn trên đường chứa chấp 2 cái cô nhi. Xin chỉ thị Trần Hổ sau, đưa đến bần dân khu bên kia đại viện. Cũng làm cho Trần Hổ tiểu đệ số lượng tăng lên 2 cái. Bất quá, Dương Sơn Tôn Siêu sau khi chết, tiểu đệ của hắn số lượng giảm bớt 2 cái. Bởi vậy, tiểu đệ của hắn số lượng vẫn như cũ là 65. Trần đại đầu mục, đường chủ Triệu Kiến. Mã Chí Viễn phái người đến thông chi. Chỉ chốc lát sau, Trần Hổ đuổi tới đường khẩu. Chào sau, Mã Chí Viễn nhường hắn ngồi xuống. Trần Hổ, thủ hạ ngươi 2 cái tiểu đầu mục đều ở vào chống chỗ trạng thái, ngươi có ý nghĩ gì? Mã Chí Viễn hỏi. Nhưng bằng đường chủ làm chủ. Trần Hổ cung kính nói. Đối Trần Hổ trả lời, Mã Chí Viễn rất là hài lòng, ta cho ngươi 1 cái danh sách đề cử, trong 3 ngày giao lên. Đa tạ đường chủ. Trần Hổ lập tức cảm kích nói. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính bùn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bực cuối, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 13, lại thu một tiểu đệ chương 13, lại thu một tiểu đệ trở lại cứ điểm, Trần Hổ đưa tới Đại Nưu cùng Nhịn Nưu. Hai người các ngươi có thể hay không trong vòng 3 ngày đột phá? Lão đại, 3 ngày quá ngắn, trong 10 ngày đột phá ta ngược lại thật ra có nắm chắc. Nhịn Nưu trực tiếp hồi đáp. Đại Nưu theo sát lời nói, lão đại ta cũng không nắm chắc, ít nhất phải 5-6 ngày khả năng đột phá. Trần Hổ nhíu mày, nói rằng, đường chủ bên kia cho ta 1 cái tiểu đầu mục danh ngạch, nhưng nhất định phải trong vòng 3 ngày nộp lên danh sách, không có nhiều thời gian như vậy cho các ngươi đột phá. Nói đến đây, Trần Hổ lấy ra 2 cái tinh huyết đan đưa cho huynh đệ 2 người. Một người 1 cái tinh huyết đan, trong 3 ngày ai có thể đột phá, ta để cử các ngươi làm tiểu đầu mục, nếu như không thể, cái này danh ngạch cũng chỉ có thể lãng phí. Đà tạ lão đại. Lão đại, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi hy vọng. Đại Nưu cùng Nhị Nưu lập tức cảm kích nói. Đi, ta cho các ngươi huynh đệ 2 người thả 3 ngày nghỉ, trở về chuyên tâm tu luyện a. Trần Hổ khoát khoát tay, đuổi huynh đệ 2 người. Nhưng ở đi ra công phòng sau, Nhị Nưu liền đem viên kia tinh huyết đan kín đáo đưa cho Đại Nưu, đại ca, đan dược này cho ngươi. Nhị Nưu ngươi. Nhị Nưu xem thường nói, ta là người lỗ mãng, không thích hợp làm tiểu đầu bụng, vẫn là đại ca ngươi tương đối phù hợp, ngươi nhiều 1 cái tinh huyết đan, trong vòng 3 ngày đột phá năm chắc liền lớn mấy phần, không phải, trong 3 ngày ai cũng không có đột phá, chỉ có thể vô cớ làm lợi người khác. Tốt, Nhị Nưu, làm đại ca liền không làm kiều, cái này mai tinh huyết đan ta nhận. Đại Nưu vô vô Nhị Nưu bả vai, có chút cảm động nói. Thời gian thoáng chớp mắt đi vào giữa trưa, Trần Hổ vừa mới chuẩn bị đi ăn cơm, một tiểu đệ vội vàng chạy tới báo cáo, Hổ ca, Phi Tuyền Nhai Túy Xuân lâu có người ăn cơm không trả tiền, còn đánh người nháo sự. Đối phương là ai? Trần Hổ hơi kinh ngạc mà hỏi. Là Vương Anh, cái kia vừa mới lên làm bộ khoái ra hỏa. Tiểu đệ nói, vậy được, triệu tập nhân thủ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trần Hổ trầm giọng nói, trước đó liền đề cập qua, Đại Dung Vương triều đã xuống dốc không thành, quan phủ lực ảnh hưởng đã kém xa lúc trước. Ngay cả như vậy, bang phái vẫn là đối quan phủ có chút kiên kỵ. Liền lấy mãnh hổ bang mà nói, mỗi tháng đều phải cho quan phủ âm thầm bảy đổ cúng một khoản bạc. Trần Hổ mặc dù không biết rõ có bao nhiêu, nhưng ít ra đến mấy trăm lượng bạc. Tăng thêm mãnh hổ bang vẫn là thế gia làm việc, cho nên chỉ cần mãnh hổ bang không phạm vào tội lớn ngập trời, quan phủ đều là mở một mắt nhắm một mắt. Rất nhanh, Trần Hổ liền mang theo đi vào phi tuyển nhai túy xuân lâu. Sớm tại quán rượu cổng chờ lấy trưởng quỹ lập tức chào đón cười làm lành nói, Hổ gia, đối phương là bộ khoái, chúng ta không thể chơi vào, chỉ có thể phiền thoái ngài đi một chuyến. Dẫn đường. Trần Hổ khua tay nói. Sau đó trưởng quỹ mang theo đám người bọn họ đi lên lầu một gian bao xương. Trong dạp rối bời, cái bàn bị hất đổ trên mặt đất vẩy xuống lấy bát đĩa mảnh vỡ cùng bắn tung tóe một chỗ canh thừa đồ ăn. Trừ ngoài ra, còn có gương mặt sưng vù điếm tiểu nhị bất ức đứng tại bao xương nơi nhỏ lánh. Mà vừa mới lên làm bộ khoái Vương Anh thì đại mã kim đao ngồi trên một cái ghế. Gian phòng bên trong còn có bốn cái người trẻ tuổi. Theo ăn mặc đến xem, cũng đều là người bình thường. Trần Hổ nhàn nhạt quét mắt Vương Anh bọn người, sau đó mở miệng hỏi, trưởng quỹ, nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Trần Hổ đến, không có trước tiên ân cần thăm hỏi hắn, cái này khiến Vương Anh thập phần khó chịu. Thế là cố ý khiêu khích nói, ta tưởng là ai chứ, hóa ra là mãnh hổ bang Trần Đại Đầu Mục, thế nào, Trần Đại Đầu Mục giá đỡ lớn như thế, gặp bản bộ nhanh, cũng không biết ân cần thăm hỏi một tiếng sao. Muốn ta ân cần thăm hỏi người đúng không? Trần Hổ trên mặt hiện ra một vẻ cổ quái, cất bước tiến lên, một cái bàn tay rút ra. Nhìn thấy quất hướng chính mình gương mặt bàn tay, Vương Anh sắc mặt đại biến, mong muốn trốn tránh, lại là đã tới không kịp. Ba. Nương theo một tiếng thanh thúy tiếng bạc ai, Vương Anh bị rút ngã xuống đất. Trần Hổ, ngươi lớn mật, lại dám đôi quan sai động thủ, ngươi còn không có quan tướng phủ để vào mắt. Vương Anh ngoài mạnh trong yếu hô. Ngậm miệng. Trần Hổ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Vương Anh. Bị hắn ánh mắt lạnh như băng như thế nhìn chăm chú lên, Vương Anh nội tâm đột nhiên sinh ra một cô e ngại cùng bất an. Trưởng quỹ, đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một phen. Trần Hổ lặp lại. Là. Trưởng quỹ lập tức êm hài nói. Chuyện đã xảy ra là như vậy, Vương Anh mang theo bằng hữu của hắn đến điểm cả bản thức ăn ngon, chọn vẹn tiêu phí 12 lượng 300 tiền. Tính tiền thời điểm, đạt được phân phó tiểu nhị cho hắn biến mất số lẻ. Nhường hắn cho 12 lượng là được. Sau đó, Vương Anh biểu lộ thân phận, nói hắn là phụ nhà bộ khoái. Xin chỉ thị trưởng quỹ sau, lại giảm 1-2. Vương Anh vẫn như cũ không hài lòng, cũng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cũng tại mấy cái bằng hữu giật dây hạ, đem tiểu nhị cho đánh cho một trận. Đồng thời còn muốn Túy Xuân lâu cho hắn một cái công đạo. Nghe xong trưởng quỹ giảng thuật, Trần Hổ nhìn xem Vương Anh hỏi, ăn cơm trả tiền tiền kinh điểm nghĩa, Vương bộ khoái, trưởng quỹ không có thêm mắm thêm muối à? Hừ. Vương Anh đã từ dưới đất đứng lên, hừ lạnh nói, việc này trước để một bên, Trần Hổ, ngươi đánh ta, chuyện liền không thể tính như vậy. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Trần Hổ ngoạn bị đạo. Bồi thường tiền. Nhường hắn bồi thường tiền. Chúng ta anh ca là phủ nhà chính thức bộ khoái, đánh bộ khoái ha có thể không bồi thường tiền. Vương Anh mấy cái bằng hữu lại bắt đầu la ầm lên. Các ngươi không nghe thấy nơi này có chó sủa sao, để bọn hắn ngậm miệng. Trần Hổ ngữ khí lạnh lùng nói. Lập tức, phía sau hắn tiểu đệ cùng nhau chen vào, xông đi lên đối với Vương Anh bằng hữu một hồi hành hung. Dừng tay. Vương Anh quát lên một tiếng lớn, định xông đi lên giải cứu bằng hữu, lại bị Trần Hổ lách mình ngăn lại, sau đó chế trụ bờ vai của hắn nói, "Đi, chúng ta đi sát vách tâm sự." "Thả ta ra." Vương Anh giãy giụa nói, lại hãi nhiên phát hiện, Trần Hổ bàn tay như là kiểm sát, gắt gao khóa lại hắn bả vai, bất luận hắn thế nào giãy giụa, đều giãy giụa không thoát. Đem Vương Anh kéo đến căn phòng cách vách. Trần Hổ buông hắn ra. Đối phương lui ra phía sau một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Hổ, "Ngươi muốn làm gì?" Trần Hổ cười cười, "Là ai cho ngươi dũng khí chạy tới ta mãnh hổ bang địa bàn bên trên đi ăn chùa?" Không chờ Vương Anh trả lời, Trần Hổ tiếp tục nói, "Ngươi đi về hỏi hỏi ngươi bộ khoái tiền bối, có dám tới hay không chúng ta mãnh hổ bang quán rượu đi ăn chùa còn đánh người." "Ngươi có ý tứ gì?" Vương Anh mơ hồ có mấy phần dự cảm không tốt. Trần Hổ tiếp tục nói, "Ý tứ rất đơn giản, chúng ta mãnh hổ bang là thay nội thành thế gia làm việc, hơn nữa, mỗi tháng cũng biết cho quan phủ giao bạc, cho nên quan phủ đối với chúng ta những bang phái này đều là mở một mắt nhắm một mắt. Ngươi vừa trở thành bộ khoái, liền tình huống đều không có thăm dò rõ ràng, liền nhẹ nhàng, tin hay không lão tử phái người đem ngươi đưa đến phủ nhà, cáo ngươi đi ăn chùa còn đánh người, các ngươi bộ đầu lập tức về lột ngươi cái này thân ra." "Cái này?" Nghe được Trần Hổ lời nói này, Vương Anh sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, trong ánh mắt càng là lộ ra chột dạ cùng bất an. "Hiện tại biết sợ?" Trần Hổ mặt mũi tràn đầy trào phúng nói. "Phù phù." Đương nhiên, Vương Anh quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói, "Hổ ca, van cầu ngươi tha cho ta đi, tuyệt đối không nên đem ta đưa đến phủ nhà, ta bằng lòng xin lỗi, cũng bằng lòng cho bạc. Tiền ăn 12 lượng 300 tiền, đổ nhào cái bản cùng đánh nát chén dĩa tính ngươi 2 lượng 700 tiền, lại thêm 5 lượng tiểu nhị chén thuốc phí, 20 lượng, ngươi đưa tiền à?" Nghe được 20 lượng, Vương Anh trực tiếp trợn tròn mắt. Mặt mũi tràn đầy lung tung nói, "Hổ ca, ta không có nhiều bạc như vậy, trên người của ta chỉ có 5 lượng, cái khác có thể hay không thiếu một đoạn thời gian." Kỳ thật hắn không nghĩ tới tại Túy Xuân lâu ăn một bữa muốn hơn 10 lượng bạc. Không trả tiền nổi, hắn mới mượn đề tài để nói chuyện của mình. "Chỉ có 5 lượng, ngươi còn dám điểm nhiều như vậy đồ ăn?" Trần Hổ im lặng nhìn xem Vương Anh. "Đều là bằng hữu của ta điểm." Vương Anh mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, kỳ thật hắn chỉ chọn 2 món ăn, cái khác thịt rượu đều là hắn 4 cái bằng hữu điểm. hơn nữa đều là chiếu vào xa hoa điểm. Ha ha ha, xem ra ngươi đến mấy cái bằng hữu đối ngươi rất tốt đi. Trần Hổ trêu ghẹo nói. Nghe được Trần Hổ nói mát, Vương Anh cũng ý thức được, chính mình bốn cái bằng hữu hơn phân nửa là ghen ghét hắn trở thành bộ khoái, mong muốn gọi hắn dừng lại hung ác. Dạng này, ngươi đương thuận với ta một cái điều kiện, trước tiên có thể để ngươi giao năng lượng, còn lại ta giúp ngươi đẹp lên, chờ ngươi có tiền trả lại ta. Trần Hổ mở miệng nói. Ngươi có điều kiện gì? Vương Anh có chút cảnh giác mà hỏi. Bái ta làm đại ca. Trần Hổ mỉm cười nói. Đây không có khả năng. Vương Anh lập tức hô. Vậy ta đưa ngươi đi phủ nhà. Không cần. Vương Anh hoảng sợ hô. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi để cho ta rất khó khăn a. Cuối cùng, Vương Anh vẫn là lựa chọn khuất phục, biệt khuất hô, tiểu đệ Vương Anh bái kiến đại ca. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc long vượng lựa kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, tần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 14, luyện thần quyết. Chương 14, luyện thần quyết. Trần Hổ điều ra hệ thống giao diện, tiểu đệ số lượng lại thêm một cái, đạt đến 66, chỉ kém 4 lại có thể tiến hành rút thưởng. Đi, đứng lên đi. Thu hồi hệ thống giao diện, Trần Hổ hướng trên đất Vương Anh nói, đại ca, đây là 5 lượng bạc, còn lại 15 lượng, ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Vương Anh định nọt móc ra 5 lượng bạc, hai tay dâng lên. Đi, ngươi có thể đi, ngươi cũng yên tâm, chúng ta quan hệ, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Đa tạ đại ca. Vương Anh vui mừng, nội tâm không khỏi đối Trần Hổ nhiều hơn mấy phần cảm kích. Hắn là người quan phủ, nếu như bị người ta biết hắn bái một bang phái phần tử làm đại ca, coi như sẽ không bị khai trừ công chức, chỉ sợ cũng phải bị người chế giễu. Đuổi đi Vương Anh. Trần Hổ lại trở lại sát vách bao xương, móc ra 15 lượng bạc đưa cho trưởng quỹ. Đây là kia Vương Anh tiền cơm cùng hư hao quán rượu công trình bồi thường bạc. Lập tức lại móc ra 2 lượng bạc ném cho thụ thương điếm tiểu nhị, đây là đưa cho người chén thuốc phí. Đa tạ Trần lão đại. Điếm tiểu nhị lập tức cảm kích nói, các ngươi đều đi ra ngoài trước, ta cùng cái này 4 cái gia hỏa nói chuyện. Trần Hổ phất tay xua lại những người khác, đi đến 4 cái sưng mặt sưng mũi trước mặt người tuổi trẻ. Vương Anh tại chúng ta mánh hổ bàn quán rượu nháo sự đánh người, không thể thiếu 4 người các ngươi giật dây, nói đi, các ngươi mong muốn làm sao bồi thường chúng ta tổn thất ta. Trần Hổ ở trên cao nhìn xuống 4 người, ngữ khí đạm mạc nói, Hổ ca, chúng ta sai, van cầu ngươi tha chúng ta a. Đúng vậy à, Hổ ca, chúng ta hiểu biết chính xác sai, ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha chúng ta một ngựa a. Nhìn xem sợ hãi cầu xin tha thứ 4 người, Trần Hổ sắc mặt hiện một vẻ cười lạnh, dạng này, 4 người các ngươi bái ta là đại ca, ta sẽ tha các ngươi một lần như thế nào? Nghe được Trần Hổ yêu cầu, 4 người đều là sững sờ. Sau đó một người phản ứng có phần nhanh, lập tức hô, Chu Dương bái kiến đại ca. Tiếp lấy, 3 người khác cũng nhao nhao bắt trước. Điều ra hệ thống bảng xem xét. Tiểu đệ số lượng đột phá 70. Trần Hổ nói, ta thu các ngươi làm tiểu đệ chuyện không cho phép hướng người khác tiết lộ, 4 người các ngươi giúp ta bí mật tìm hiểu tình báo, nếu như dò thăm tình báo hữu dụng, ta đương nhiên sẽ không tiếc rẻ ban thưởng. Nghe vậy, 4 người đều là vui mừng, lập tức biểu thị bằng lòng. Đi, 4 người các ngươi tất cả cút chứng a. Đuổi 4 người sau, Trần Hổ dứt khoát tại Túy Xuân lâu mở một bàn, mang theo các tiểu đệ ăn uống lên. Ăn uống xong, trở lại cứ điểm công phòng. Trần Hổ điều ra rút thưởng giao diện. Bàn quay phía dưới quả nhiên thêm ra một lần sơ cấp trừu tượng. Hệ thống, sử dụng sơ cấp trừu tượng. Đốt, sơ cấp trừu tượng mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tầm bảo tạm 1 trường, phần thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian, mời túc chủ tự hành nhận lấy. Sau một khắc, Trần Hổ đem tầm bảo tạm lấy ra. Tấm thẻ là kim sắc. Tương ứng tin tức cũng xuất hiện tại đầu óc hắn. Cái này tầm bảo tạm mỗi ngày có thể sử dụng 1 lần. Mỗi lần sử dụng, tiêu chí chú ra một cái bảo vật địa điểm. Bất quá, bảo vật này có thể lớn có thể nhỏ. Có thể là một cái đồng tiền, cũng có thể là một số lớn bằng bạc, còn có thể là vật gì khác. Mang theo hiếu kỳ, Trần Hổ quyết định thử một chút tầm bảo tạm hiệu quả. Tay nắm tầm bảo tạm, mặc niệm sử dụng. Tiếp lấy, một cái hình tượng trực tiếp xuất hiện tại Trần Hổ não hải. Màn này chính là Ngọc Tiền Nhai cái nào đó bỏ trống viện lạc, tại viện lạc khô cạn giếng nước phía trên thì có một cái màu đỏ mũi tên. Trần Hổ trong nháy mắt liền minh bạch, hơn phân nửa đang khô héo giếng nước phía dưới có bảo tàng tồn tại. Lập tức Trần Hổ biến lòng ngưỡng ấy. Chẳng qua hiện nay là ban ngày, nhiều người phức tạp, cho nên đè xuống nội tâm xúc động, đợi đến ban đêm trời tối người yên lại đi tầm bảo. Đêm kia, trang điểm thay đổi y phục dạ hành, Trần Hổ hóa thành một sợi khói xanh theo nhà mình viện lạc bay lượn mà ra. Rất nhanh, hắn liền đi tới có dấu bảo tàng bỏ trống viện lạc. Đi vào bên cạnh giếng đánh giá một phen, liền nhảy đến giếng xuôi theo, dùng 2 chân trèo chống tại trên vách giếng hướng xuống mặt đi vòng quanh. Rất nhanh, hắn liền đi tới giếng cạn dưới đáy, móc ra cây châm lửa nhóm lửa, chăm chú quan sát. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chỗ không đúng, dùng dao găm cậy mở trên vách giếng tảng đá, sau đó từ bên trong lấy ra một khối giấy dầu bao. Đem giấy dầu bao thu nhập chữ vật giới chỉ, hắn lại đem tảng đá lấp trở về. Sau đó chân phải tại trên vách giếng ngự lực, cả người liền phóng lên tận trời. Bay ra giếng cạn, Trần Hổ biến mất dấu vết của mình lưu lại sau, lại thi triển thân pháp hướng trong nhà lao đi. Về đến trong nhà, Điểm Nhiên đang đến, hắn lấy ra giấy dầu bao mở ra, phát hiện bên trong lại là một bản ố vàng cổ tịch. sách che lại chỉ có 3 chữ, luyện thần quyết. Hắn lông mày cau lại, lật ra luyện thần quyết, chăm chú quan sát. Không tốn bao nhiêu thời gian, hắn liền đem làm bản luyện thần quyết cho xem hết. Trên mặt lại có khó nén hưng phấn. Bản này luyện thần quyết chính là một loại đặc thù tu hành bí tịch. Tu luyện sau, có thể tăng lên tự thân thần hồn chi lực. Tu luyện tới cái nào đó cảnh giới, coi như nhục thân bị hủy, cũng có thể thông qua cường đại thần hồn tiến hành đoạt xá trọng sinh. Luyện thần quyết tu hành cảnh giới thứ nhất là khải linh, chính là thông qua đặc thù hô hấp phương thức, nhường tự thân thần hồn cùng thiên địa phù hợp, sau đó dẫn vào giữa thiên địa đặc thù năng lượng rèn luyện tự thân thần hồn. Tu thành cảnh giới này lớn nhất đặc điểm, hai thính mắt linh đã gặp qua là không quên được chờ. Chân hổ lần nữa đem luyện thần quyết bước đầu tiên cho quen thuộc hơn 10 lần, liền xếp bằng ở trên giường, dần dần điều chỉnh hô hấp của mình phương thức. Nửa khắc đồng hồ sau, chân hổ chỉ cảm thấy toàn thế giới thanh âm đều biến mất không thấy, nhưng hắn lại cảm ứng được tại quanh mình trong hư không tồn tại vô số điểm sáng. Hơn nữa, những điểm sáng này còn tại hướng hắn tới gần, sau đó nguyên một đám rơi vào tới trong thần hồn của hắn. Không biết rõ qua bao lâu, hắn thối lui ra khỏi loại kia kỳ lạ hoàn cảnh, nhưng hắn lại phát hiện thân thể của mình đã xảy ra một chút biến hóa đặc biệt. Đầu tiên, thính lực của hắn cùng nhãn lực đều tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ ta đã tu thành luyện thần đệ nhất cảnh khải linh? Đây cũng quá nhanh hơn a. Chân hổ có chút khó có thể tin. Lần nữa cầm lấy luyện thần quyết, chân hổ nhanh chóng lật nhìn một lần. Sau đó hắn nhắm mắt lại, ngạc nhiên phát hiện cả quyển sách nội dung đã rõ ràng ghi lại ở trong đầu hắn. Đây là đã gặp qua là không quên được. Chân hổ đại hỉ, xem ra chính mình thật đem luyện thần quyết tu luyện đến khải linh cảnh. Tiếp tục thử một chút. Chân hổ lần nữa dựa theo đặc biệt hô hấp phương thức tu luyện. Rất nhanh, hắn lại lâm vào loại kia đặc biệt cảnh tượng. Xung quanh điểm sáng lần nữa hội tụ đến hắn thần hồn bên trong. Mà thần hồn của hắn đang hấp thu những điểm sáng này sau, cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Ở trong quá trình này, Chân Hổ phát hiện thần hồn của hắn bên trong tại dựng dục cái gì. Không biết rõ qua bao lâu, kia ấp ủ đồ vật phá thể mà ra. Sau đó Chân Hổ cũng cảm giác linh hồn xuất khiếu đồng dạng, xuất hiện tại phòng giữa không trung, cũng thấy được xếp bằng ở trên giường chính mình. Đây là linh thức. Tâm niệm vừa động, linh thức lùi về trong thần hồn. Tiếp lấy, Chân Hổ cũng thối lui ra khỏi tu luyện. Hắn lần nữa phóng xuất ra linh thức, phát hiện linh thức bao phủ phương biên 10 mét bên trong, nhưng nói là rõ ràng rành mạch. Căn cứ luyện thần quyết bên trong ghi chép, linh thức có tam đại diệu dụng. Đầu tiên, thích hợp đại ánh mắt dùng để dò xét, bởi vì linh thức có xuyên thấu tính, có thể trực tiếp xuyên thấu vết tường, quần áo chờ một chút. Tiếp theo, linh thức có thể dùng để công kích người khác thần hồn. Bất quá, hắn linh thức hiện tại vẫn còn tương đối nhỏ yếu, chỉ có thể nhắm vào người bình thường hoặc là tương đối yếu ớt võ giả. Đối đầu loại kia ý chí kiên định võ giả, linh thức liền vô dụng. Đương nhiên, đây chỉ là đối lập, chờ hắn linh thức biến cường đại, coi như cường đại võ giả, cũng ngăn không được hắn linh thức công kích. Linh thức tác dụng thứ ba, chính là ngự vật. Cái này khiến Trần Hổ nghĩ đến ngự kiếm phi hành. Bất quá bây giờ, hắn linh thức vẫn còn tương đối nhỏ yếu, đừng bảo là ngự kiếm, coi như ngự kim châm đều rất miễn cưỡng. Đề cử chuyến hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 15, trên trời rơi xuống một cái nữ hiệp chương 15. Trên trời rơi xuống một cái nữ hiệp đem linh thức thu hồi thần hồn bên trong. Chân Hổ nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Dựa theo luyện thần quyết bên trong ghi chép, muốn đạt tới khải linh cảnh, thiên phú ưu dị người, đến 3 năm ngày. Thiên phú đồng dạng đến 3 tháng. Tư chất thiên phú đần độn người, muốn 3 năm năm, thậm chí cả một đời đều không thể bước vào khải linh cảnh. Nhưng hắn đâu? Không đến nửa canh giờ liền đạt đến khải linh cảnh không nói, còn tu luyện ra linh thức. Phải biết, dựa theo trong bí tịch ghi chép, ngưng luyện ra linh thức, chỉ có khải linh cảnh hậu kỳ mới có thể làm tới. Nói cách khác, chưa tới một canh giờ, hắn không ngừng bước vào khải linh cảnh, còn đạt đến khải linh cảnh hậu kỳ. Này thiên phú quả thực nghịch thiên. Bất quá chăm chú suy tư sau, Chân Hổ đoán được nguyên nhân. Đó chính là hắn chính là xuyên biệt người, đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, trời sinh thần hồn cường đại. Tiếp theo, hắn phục dụng tinh khí đan, khiến cho thần hồn của hắn càng thêm cường đại. Lúc này mới tại thời gian cực ngắn, tu luyện tới khải linh cảnh hậu kỳ. Một lần hành động đạt tới khải linh cảnh hậu kỳ, Chân Hổ cảm thấy không sai biệt lắm. Vẫn là trước tu luyện võ đạo. Đương nhiên, hắn nghe được phụ cận có một cỗ tiếng xé gió truyền đến. Theo sát lấy, bình âm thanh, giống như có đồ vật gì rơi xuống tại trong sân. Chân Hổ lập tức đứng dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài. Dù cho bên ngoài tia sáng mờ tối, hai thính mắt linh cũng thấy rõ ràng trong sân nằm một người. Theo thân hình phán đoán, là cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Thân hình thoát một cái, Chân Hổ rơi vào nữ tử bên người. Người thấy trên người đối phương tản ra mùi máu tươi. Hơn nữa, đối phương đã lâm vào hôn mê. Đơn giản kiểm tra một hồi, hắn phát hiện trên người đối phương có vết đao cùng kiếm thương. Nghiêm trọng nhất chính là ngực một kiếm cùng bụng dưới một đao. Ngực một kiếm chính là quẹt làm bị thương, nhưng vết thương rất sâu, bây giờ còn đang máu chảy. Mà nơi bụng thương thế thì là sâu vết thương chí mạng. Trừ ngoài ra, thân thể từng cái bộ vị còn có lẻ tẻ thương thế. Nữ tử này mặc chính là y phục dạ hành, hơn phân nửa là chui vào nơi nào đó tiến hành ám sát hoặc là trộm cướp, bị người phản sát. Muốn hay không cứu nàng? Chân Hổ lông mày cau lại. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm đông nhiên vang lên, đốt, kiểm tra tới cao cấp tiểu đệ một gã, đem nó cứu, ban thưởng trung cấp chịu tưởng một lần, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không ban thưởng. Cái gì? Hệ thống thế mà còn có nhiệm vụ công năng? Chân Hổ có chút ngạc nhiên mừng rỡ, có chút ngoài ý muốn. Hơi hơi do dự, hắn liền lựa chọn cứu. sơ cấp trừu tượng đều có thể mở ra các loại hiệu quả cường đại tấm thẻ. Như vậy trung cấp trừu tượng đâu? Bất quá cứu cũng muốn giảng cứu phương thức. Trần Hổ trực tiếp đem nàng này ôm lấy, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ giày đặc quần áo cho bao vây lại, đưa nàng lưu tại nguyên địa. Mà Trần Hổ thì đem trong sân, còn có sân nhỏ phụ cận huyết dịch xử lý sạch. Tiếp lấy, hắn ôm lấy đối phương nhảy ra sân nhỏ. Giải khai đã nhiễm lên máu tươi giày đặc quần áo, sau đó theo trên đường phố, thi triển phi điều độ hướng cửa thành bay lượn mà đi. Ven đường, đối phương vết thương còn đang không ngừng nhỏ máu, nhưng Trần Hổ hoàn toàn không có giúp cầm máu dự định, mà là tùy ý trên vết thương máu tươi nhỏ xuống. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Hổ thông qua tường thành không người giai đoạn, lướt đi tường thành. Một đường chạy vội, đi vào một mảnh bãi đá vụn về sau, hắn lập tức lấy ra y liệu tạm, trong lòng mặc niệm, trị liệu nữ nhân trước mắt này thương thế, trước cầm máu, cái khác thương thế tại trong vòng nửa tháng khép lại. Sau một khắc, y liệu tạm phóng xuất ra một đạo ngân quang rơi vào nữ tử thể nội. Không thể không nói, y liệu tạm hiệu quả tương đối nguy tiên. Nguyên bản còn tại vết thương chảy máu trong nháy mắt cầm máu. Tiếp lấy, Trần Hổ lấy ra kim sang dược vẩy vào đối phương trên vết thương, tiến hành nữa một phen băng bó đến tiến hành che giấu. Băng bó xong chắc chắn, hắn lại lấy ra một bộ quần áo mới cho đối phương mặc vào. Biến mất nơi đây vết tích sau, hắn liền ôm đối phương hướng thành nội mà đi. Bất quá về thành lộ tuyến, hắn tiến hành điều chỉnh. Về đến trong nhà, hắn trực tiếp ôm đối phương đi vào phòng bếp. Tại trong phòng bếp, có cái bí ẩn nhập khẩu. Cái này nhập khẩu thông hướng hầm. Thân là người hiện đại, Trần Hổ gian nan khổ cực ý thức vẫn là vô cùng cao. Tại trở thành mãnh hổ bang tiểu đầu mục sau, hắn ngay tại trong nhà vụn trộm đào hầm. Hơn nữa trong hầm ngầm còn có một cái bí ẩn địa đạo. Địa đạo có thể trực tiếp thông hướng 500 mét nhiều bên ngoài. Lúc trước vì hầm cùng thông đạo, hắn nhưng là chịu không ít khổ đầu. Đem nữ tử đặt ở trong hầm ngầm trên giường. Trần Hổ thì rời đi hầm. Hắn không biết là giờ phút này đang có một đội nhân mã đang dọc theo vết máu tiến hành truy tung, đồng thời đã truy tung tới tường thành chỗ. Trần Hổ trong nhà, hắn đã điều ra rút thưởng giao diện. Lớn bàn quay phía dưới đã nhiều một lần trung cấp trừu tượng. Hệ thống, sử dụng trung cấp trừu tượng. Đốt, trung cấp trừu tượng mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phục chế thẻ một trường, phần thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian, mời túc chủ tự hành nhận lấy. Sau một khắc, một tấm màu đen tấm thẻ xuất hiện tại Trần Hổ trên tay. Tương ứng tin tức cũng hiện ra trong đầu của hắn. Khi hắn hiểu rõ tới phục chế thẻ cụ thể công năng sau, hắn kém chút hưng phấn đến khoa tay múa chân. Bởi vì chương này phục chế thẻ, mỗi ngày đều có thể phục chế người khác có một hạng công pháp, võ kỹ, thậm chí là tư chất. Đến tìm người thử một chút. Trần Hổ đông nhiên nghĩ đến trong hầm ngầm nữ tử kia. Đối phương bị thương nặng như vậy, còn có thể chạy ra chúng đây. Cái này giải thích rõ thực lực của nàng không đơn giản. Lần nữa tiến vào hầm, Trần Hổ lấy ra phục chế thẻ, cũng khóa chặt nữ tử. Mục tiêu tu vi, luyện cân sơ kỳ, mục tiêu tuổi tác, 19 tuổi. Mục tiêu nắm giữ công pháp, Huyền Băng Công, huyền phẩm trung giai, mục tiêu nắm giữ võ kỹ, Thanh Phong Kiếm Quyết, huyền phẩm trung giai, Thanh Phong Bộ, huyền phẩm trung giai, Thanh Phong Thân Pháp, huyền phẩm trung giai, mục tiêu thiên phú, huyền phẩm cao giai. Nhìn thấy phục chế thể hiện ra số liệu, Trần Hổ có chút chấn kinh, đối phương mới 19 tuổi, đã là luyện cân sơ kỳ. Phải biết, Đường chủ Mã Chí Viện 40-50 tuổi, cũng liền luyện đục hậu kỳ. Bất quá nhìn thấy đối phương thiên phú, Trần Hổ liền bình thường trở lại. Dù sao đối phương nắm giữ huyền phẩm cao giai thiên phú, cái tuổi này tu luyện tới luyện cân sơ kỳ cũng liền bình thường. Phục chế mục tiêu huyền phẩm cao giai thiên phú. Đốt, phục chế thành công, túc chủ phải chăng dung hợp? Tạm thời không dung hợp. Ra hầm, đi vào gian phòng của mình. Trần Hổ lựa chọn dung hợp huyền phẩm cao giai thiên phú. Phục chế thẻ bên trong có một vệt ánh sáng rơi vào trong cơ thể hắn. Tiếp lấy, một cỗ mãnh liệt đau đớn đánh tới, hắn cảm giác dường như có một đôi đại thủ đem hắn cho bóp nát dung hợp. Đại lượng mồ hôi theo hắn trên trán chảy xuống, nhưng hắn lại đau khổ kiên trì, không phát ra một tia thanh âm. Rốt cục, tại mấy phút sau, đau đớn biến mất, toàn thân cao thấp có loại thoải mái không diễn tả được. Điều ra hệ thống bảng, thiên phú kia một cột đằng sau biến thành huyền phẩm cao giai. Ta trước đó mới hoàng phẩm cao giai, tốc độ tu luyện liền biến siêu lúc trước, ta hiện tại thiên phú tăng lên nhất phẩm, đây chẳng phải là càng nhanh. Nghĩ tới đây, Trần Hổ hận không thể lập tức tu luyện thử một chút. Bất quá, hắn vẫn là lựa chọn tắm vòi sen tẩy đi trên thân mùi máu tươi, đổi một thân quần áo sau, lại bắt đầu tu luyện. Cắt xuống một mảnh dị thú thị tan bảo, Trần Hổ bắt đầu thôi động trường sinh công đệ tứ trọng, vận công nhất truyền sau. Trần Hổ biểu lộ biến cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ. Theo thiên phú tăng lên, hắn hành công tốc độ càng nhanh, hấp thu dị thú thịt hiệu suất cao hơn. Hai người này tăng lên thì có thể rút ngắn thật nhiều hắn luyện công thời gian. Thế là, hắn lần nữa ăn vào một mảnh dị thú thịt tu luyện. Sắp hừng đông lúc, Trần Hổ đột phá, một lần hành động đạt tới luyện nhục trung kỳ. Thoải mái, Trần Hổ cơ cơ quả đấm. Hắn không có tiếp tục tu luyện, mà là dự định đi xem một chút nữ tử kia có hay không thức tỉnh. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 16, thẩm đậu đỏ chương 16, thẩm đậu đỏ Trần Hổ không có trực tiếp tiến hầm, mà là phóng xuất ra linh thức hướng trong hầm ngầm tìm kiếm. Thẩm Hồng Đậu đã thức tỉnh, đang xếp bằng ngồi dưới đất hầm trên giường, hành công chữa thương. Thấy thế, Trần Hổ thu hồi linh thức, quay người rời đi phòng bếp, ra nhà mình tiểu viện, hắn tại bên đường trên sạp hàng mua hai phần bữa sáng đóng gói mang đi. Về đến trong nhà, lần nữa đi vào phòng bếp, mở ra hầm nhập khẩu đi vào. Ngay tại chữa thương, Thẩm Hồng Đậu lập tức mở to mắt, cảnh giác nhìn xem Trần Hổ.
là ta cứu ngươi.
Trần Hổ nói thẳng.
Đa tạ.
Thầm Hồng Đậu trong mắt cảnh giác buông lỏng mấy phần.
Có đói bụng không? Nơi này có bữa sáng.
Trần Hổ đem bữa sáng đặt lên bàn, sau đó chính mình cầm lấy một phần tự mình bắt đầu ăn.
Miệng vết thương của ta là ngươi băng bó.
Thầm Hồng Đậu nhìn chằm chằm Trần Hổ hỏi.
Chính ngươi là cái tình huống như thế nào? Không rõ ràng sao? Ngươi sẽ không phải để cho ta vào lúc đó, mời nữ đại phu tới đi.
Trần Hổ vừa ăn bữa sáng, một bên hồi đáp.
Thầm Hồng Đậu rất muốn phản bác,
nhưng nghĩ nghĩ, lại là tìm không thấy phản bác lấy cớ.
Người ta xuất thủ cứu giúp, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Nếu như đi tìm nữ đại phu đến giúp nàng trị liệu thương thế, một khi tiết lộ phong thanh, khẳng định sẽ phải gánh chịu liên lụy.
Tạ ơn.
Nghĩ tới đây, nàng chỉ có thể lần nữa nói tạ, mặt tái nhợt bên trên cũng nhiều một tia đỏ ửng nhàn nhạt.
Đi, không cần lại nói lời cảm tạ, tranh thủ thời gian ăn một chút gì.
Trần Hổ chỉ trên bàn bữa sáng.
Ân.
Thầm Hồng Đậu đáp lại một tiếng, liền cầm lấy trên bàn bánh bao thịt ngụm nhỏ bắt đầu ăn.
Ăn điểm tâm xong,
Trần Hổ nói, chúng ta hãy đợi a, ta đi lấy ít đồ.
Đi ra hầm, Trần Hổ rất nhanh liền trở về, sau đó đem giấy dầu bao khỏa một đại đoàn đặt lên bàn. Nơi này là lỗ nhục châu, trong hầm ngầm có bánh mì cùng nước, giữa trưa liền thích hợp ăn, ban đêm ta cho ngươi thêm mang cơm tối trở về.
Giao phó xong, Trần Hổ liền chuẩn bị rời đi.
Uy, ngươi tên gì?
Thầm Hồng Đậu hỏi.
Trần Hổ dừng chân lại nói, ta gọi Trần Hổ, mãnh hổ bang đại đầu mục, tối hôm qua cứu ngươi, cũng là nhất thời mềm lòng, ngươi cũng không cần để ở trong lòng.
Còn có, ngươi cũng không cần nói cho ta tên của ngươi cùng lai lịch cùng đã làm gì, ta chỉ là bang phái nhân sĩ, chuyện của ngươi ta không muốn tham dự, cũng tham dự không dậy nổi, chờ chưa khỏi vết thương, ngươi liền rời đi thôi.
Nghe được Trần Hổ lời nói, Thẩm Hồng Đậu biểu lộ có chút phức tạp.
Đồng thời, cũng đúng Trần Hổ thân phận cảm giác có chút ngoài ý muốn.
Không phải nói bang phái phần tử đều là cùng hung cực các sao?
Trước mắt cái này Trần Hổ cũng là cùng những bang phái kia phần tử có chỗ không giống.
Chỉ chốc lát sau,
Trần Hổ liền dạo bước đi tới bang phái cứ điểm.
Nói thật, tại không có chuyện phát sinh dưới tình huống, hắn cái này đại đầu mục vẫn là vô cùng nhẹ nhõm.
Xử lý một chút việc vặt vãnh sau, hắn lại trốn ở công phòng bên trong tu luyện.
Không thể không nói, huyền phẩm cao giai thiên phú chính là bá đạo.
Gần nửa ngày thời gian, thực lực của hắn lại có tiến bộ rõ ràng.
Hắn hoài nghi, bình thường luyện đục võ giả, ở trước mặt hắn, đối đầu hắn, cũng ngăn không được ba chiêu.
Một bên khác,
nội thành, hoàng gia,
nhìn đứng ở trước mắt hộ vệ đội trưởng,
Hoàng Thế Hiên cảm thấy rất là bất mãn, một đám phế vật, liền bị trọng thương nữ tử đều bắt không trở lại.
Thân làm hộ vệ đội trưởng mông lực không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu nghe Hoàng Thế Hiên răn dạy hắn.
Phát tiết một hồi,
Hoàng Thế Hiên hướng bên người Hầu Cận hỏi, có hay không điều tra tinh tường thích khách lai lịch.
Hầu Cận nói, khởi bẩm công tử, tiểu nhân đã trải qua phái người tìm hiểu qua, đối phương sử dụng chính là Thanh Phong phái Thanh Phong kiếm quyết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn là Thanh Phong phái người.
Thanh Phong phái?
Hoàng Thế Hiên lông mày cau lại.
Tại Lâm Giang phủ bên trong có ba đại tông môn, theo thứ tự là Thanh Phong kiếm phái, Kim Cương tự cùng Thần Quỷ tông. Nếu như nói thế ra là ghé vào triều đình trên thân hút máu, như vậy, bây giờ tông phái chính là độc lập tiểu vương quốc, hoàn toàn không đem triều đình để vào mắt.
Nếu như Đại Dung Vương triều vẫn là thời kỳ đỉnh phong, những tông phái này làm việc còn có điều cố kỵ.
Nhưng bây giờ, Đại Dung Vương triều đã xuống dốc, lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ.
Những tông phái này lá gan cũng dần dần lớn lên, làm việc cũng càng ngày càng ngang ngược cản rỡ.
Đương nhiên, tông phái không đem triều đình để vào mắt, tự nhiên là có thực lực có lực lượng.
Liên lấy Thanh Phong kiếm phái, Kim Cương tự còn có Thần Quyền tông mà nói,
đều là có luyện thủy cảnh cường giả tỏa chấn.
Một cái luyện thủy cảnh, đủ để quét ngang Lâm Giang phủ bên trong tất cả luyện bất cảnh.
Nghĩ đến tối hôm qua thích khách đến từ Thanh Phong kiếm phái, Hoàng Thế Hiên thần sắc dần dần biến có chút bất an.
Có lẽ là Hầu Cận đoán được Hoàng Thế Hiên trong lòng suy nghĩ, mở miệng an ủi, công tử không cần lo ngại, tối hôm qua thích khách gây nên, phải cùng Thanh Phong kiếm phái không quan hệ, mà là người gây nên.
Nghe Hầu Cận như thế vừa phân tích, Hoàng Thế Hiên âm thầm gật gật đầu, thần sắc cũng buông lòng xuống, không tệ, nếu thật là Thanh Phong kiếm phái mong muốn nhằm vào chúng ta hoàng gia, tới chính là không phải một cái luyện cân sơ kỳ nha đầu, mà là luyện cốt cảnh trưởng lão.
Kia công tử, còn muốn truy tung đối phương hạ là sao?
Hầu Cận hỏi lại.
Hoàng Thế Hiên sắc mặt liên tiếp biến ảo mấy lần, mà thôi, liền cho Thanh Phong kiếm phái một bộ mặt, từ bỏ truy tung, bất quá, đến tăng cường phòng ngự.
Là.
Hầu Cận cùng hộ vệ đội trưởng cùng nhau lĩnh mệnh.
Giữa trưa,
ăn cơm trưa,
Trần Hổ đi tới bần dân khu an trí những hài đồng kia bị lạc,
phát hiện bọn này hài đồng tinh thần dung mạo càng ngày càng tốt.
Thế là ở chỗ này chờ đợi một hồi, Trần Hổ liền trực tiếp rời đi.
Bất chi bất giác,
thời gian đi vào trạm vào tối.
Trần Hổ sắp xếp xong xuôi trực đêm tiểu đệ, liền tản bộ ra cứ điểm.
Tại phụ cận quán rượu gói thịt rượu,
liền xách theo hướng trong nhà mà đi.
Về đến trong nhà, đi vào phòng bếp, dùng linh thức quét qua, phát hiện Thẩm Hồng Đậu vẫn tại hành công chữa thương.
Hắn ngay tại hầm nhập khẩu lấy một bộ sạch sẽ bát đũa đi vào.
Ăn cơm chiều a.
Trần Hổ một phen loay hoay, đem sách về đồ ăn đặt lên bàn, chào hỏi đối phương ăn cơm.
Thẩm Hồng Đậu vẫn như cũ dạng, liền cầm lên bát đũa ăn cơm.
Ăn uống no đủ,
Trần Hổ thu thập xong bát đũa, hỏi, thương thế khôi phục được thế nào?
Vẫn được.
Thẩm Hồng Đậu nói, nhiều nhất 3 ngày, thực lực của ta liền có thể khôi phục 7-8 phần, đến lúc đó, ta tự sẽ rời đi, sẽ không liên lụy ngươi.
Vậy là tốt rồi.
Trần Hổ gật gật đầu, lặng yên phục chế đối phương Thanh Phong bộ sau, liền xách theo hộp cơm rời đi hầm.
Đưa mắt nhìn Trần Hổ bóng lưng đi ra hầm.
Thẩm Hồng Đậu lần thứ nhất đối với mình mị lực sinh ra hoài nghi.
Tuy nói bọn hắn Thanh Phong kiếm phái nam đệ tử không nhiều,
nhưng đối nàng có hảo cảm lại là không ít, cũng không ít người càng là không che giấu chút nào đối nàng tiến hành các loại lấy lòng.
Nhưng trước mắt này vị bang phái phân tử, dường như hoàn toàn không để ý đến mỹ mạo của nàng. Nếu như đổi lại trong phái cái khác nam tử, gặp phải loại tình huống này, khẳng định sẽ đối với nàng các loại hỏi han ân cần, sau đó mượn cơ hội cùng nàng nhiều lời một lát lời nói. Hừ, khẳng định là gia hỏa này lo lắng gặp phiền phức, đồ hèn nhát. Tìm tới một cái lấy cơ sau, Thẩm Hồng Đậu cảm giác dễ chịu rất nhiều. Mà trở lại hầm phía trên Trần Hổ, trực tiếp đem Thanh Phong Bộ cho dung hợp. Hắn có phi điều độ môn này thân pháp võ kỹ, cho nên trước phục chế đối phương bộ pháp. Thân pháp cũng chính là khinh công, có thể dùng để buôn tàu đảm mệnh. Bộ pháp thì thích đứng tại cận chiến trốn tránh. Bất quá, Trần Hổ không có ý định hiện tại liền tu luyện. Chờ nữ tử kia sau khi rời đi, lại tu luyện Thanh Phong Bộ cũng không muộn. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra ba tấm thẻ. Sử dụng sau, phân biệt nhận lấy tới 10 lượng bạch ngân, một cái tinh huyết đan cùng 10 cân dị thú thịt. Ta ra, lại mở ra dị thú thịt. Trần Hổ kinh hỉ nói. Hắn phát hiện, lần này dị thú thịt cùng lần trước khác biệt. Thế là, hắn cắt xuống một mảnh ăn vào. Ngạc nhiên phát hiện, lần này nhận lấy dị thú thịt hiệu quả thế mà tốt 1/3. Xem ra, lần này lấy được dị thú thịt phẩm giai cao hơn. Đề cử chuyên hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương khung được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có Tiêu Viêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành Tiêu Viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm Tiêu Viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 17, bốn lần tầm bảo chương 17, bốn lần tầm bảo trước đó dị thú thịt còn không có ăn xong, lại mở ra 10 cân mới dị thú thịt. Hoàn toàn không lo tài nguyên tu luyện. Chân Hổ nội tâm cũng càng phát hài lòng. Đã hoàn toàn mới dị thú thịt hiệu quả tốt hơn, hắn cũng liền sử dụng hoàn toàn mới dị thú thịt tu luyện. Dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện, nhiều nhất 10 ngày, hắn liền có thể bước vào luyện nhục hậu kỳ. Đảo mắt, 2 canh giờ đã qua. Chân Hổ đình chỉ tu luyện. Hộ mạch đan không có. Tu luyện tiếp nữa, liền dễ dàng tổn thương tới kinh mạch. Bất quá, không thể tu luyện võ đạo, có thể tu luyện luyện thần quyết. Rất nhanh, Chân Hổ liền điều chỉnh tốt hô hấp. Dựa theo đặc biệt tiết tấu hô hấp, rất nhanh, hắn liền lâm vào kỳ lạ trạng thái bên trong. Quanh mình điểm sáng không ngừng hướng thần hồn của hắn hội tụ, mà hắn cũng dần dần trầm mê ở trong đó. Không biết rõ trôi qua bao lâu, Chân Hổ thối lui ra khỏi loại kia kỳ lạ trạng thái, nhưng hắn lại có thể cảm ứng rõ ràng ra, thần hồn của hắn lại lớn mạnh rất nhiều, bởi vì hắn linh thức đã đột phá tới 12 mét. Nghỉ ngơi một hồi, Chân Hổ lần nữa tu luyện, rất nhanh, lại một lần tiến vào kỳ lạ cảnh tượng, dẫn đạo điểm sáng rót vào thần hồn. Dần dần, hắn phát hiện, chỉ là một đoàn năng lượng thần hồn, dần dần có hình dáng. Đây là, Chân Hổ nội tâm vui mừng, chẳng lẽ đây là luyện thần quyết cái thứ hai cảnh giới ngưng hồn? Ta tư chất tu luyện cũng quá tốt đi. Chân Hổ cảm thán nói. Rất nhanh, hắn liền bình phục hơi có vẻ sao động cảm xúc, tiếp tục tu luyện. Theo thời gian trôi qua, thần hồn đại biểu đoàn năng lượng đã mơ hồ ngưng tụ ra hình người. Chờ thần hồn hoàn toàn hóa thành nhân hình, vậy hắn coi như chân chính bước vào ngưng hồn cảnh. Lại một lát sau, Chân Hổ lần nữa bị bắn ra loại kia trạng thái. Hắn tính ra, hắn mỗi lần tiến vào trạng thái thời gian, không sai biệt lắm nửa canh giờ. Một khi đạt tới thời gian, liền sẽ bị bắn ra. Nghỉ ngơi một hồi, lại có thể lần nữa tiến vào. Khảo nghiệm linh thức, lại có mới tăng trưởng, đạt đến 15 mét khoảng trường. Tâm niệm vừa động, hệ thống bảng hiện hiện. Túc chủ, Trần Hổ tuổi tác, 21 tuổi võ đạo thiên phú, huyền phẩm cao giai thần đạo thiên phú, nhất phẩm võ đạo cảnh giới, luyện nhục trung kỳ thần hồn cảnh giới, khải linh hậu kỳ võ đạo công pháp, trường sinh công, đệ tứ trọng, luyện thần công pháp, luyện thần quyết võ kỹ, hổ trảo công, tiểu thành, tam tài đao, tinh thông, phi điều độ, nhập môn, thanh phong bộ, chưa nhập môn, tiểu đệ số lượng, 70, có thể dễ ở mò. Hôm qua còn không có chú ý, hôm nay xem xét hệ thống bảng, Trần Hổ mới phát hiện hệ thống bảng đã tiến hành đổi mới. Thì như hiện ra hắn thần đạo thiên phú làm nhất phẩm. Bất quá cái này thần đạo thiên phú đến cùng là thế nào xác định đẳng cấp, hắn dám khẳng định nhất phẩm tuyệt đối không phải thấp nhất. Thu hồi hệ thống giao diện, Trần Hổ tiếp tục tu luyện thần đạo. Lại hơn phân nửa canh giờ, hắn lần nữa bị bắn ra cái kia trạng thái. Hơn nữa tâm thần cảm giác có chút mỏi mệt. Hắn đoán chừng tu luyện 3 lần chính là cực hạn của hắn, nếu như gượng ép tu luyện lần thứ 4, sợ rằng sẽ đối thần hồn tạo thành tổn thương. Thế là hắn cũng không tu luyện, đơn giản rửa mặt một phen, liền đi ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là sáng sớm. Chân Hổ đóng gói về bữa sáng cùng Thẩm Hồng Đậu nếm qua sau, liền đi mãnh hổ bang. Phân phối xong nhiệm vụ, hắn liền đi dược vương nhai vương thị đan dược cát, mua một bình hộ mạch đan. Trở lại cứ điểm sau, hắn phát hiện Đại Nưu ngay tại hắn công phòng bên ngoài chờ lấy. Quan sát tỉ mỉ, phát hiện Đại Nưu khí tức đã xảy ra nhất định cải biến. Đột phá. Lão đại, may mắn mà có ngài ban thưởng tinh huyết đan. Đại Nưu lập tức nói. Vậy được, đi với ta đường khẩu bái kiến đường chủ. Rất nhanh, Trần Hổ liền mang theo Đại Nưu đi tới đệ tam chiến đường đường khẩu. Thông báo sau, đạt được Mã Chí Viễn triệu kiến. Chào sau, Trần Hổ đối Mã Chí Viễn nói, "Đường chủ, đây là Đại Nưu, hắn đã đột phá tới luyện bì trung kỳ, hắn dự định đề cử hắn đảm nhiệm tiểu đầu mục." "Vậy được, đã hắn đã đột phá, liền có hắn tới đảm nhiệm ngươi dưới trướng tiểu đầu mục." "Đa tạ đường chủ thanh toàn." Trần Hổ đội bằng nói. Đại Nưu cũng nói theo, "Đa tạ đường chủ đại nhân." "Hừ." Mã Chí Viễn gật gật đầu, nhìn xem Đại Nưu nói, "Đi theo lão đại của ngươi làm rất tốt, nếu như không phải lão đại ngươi cực lực tranh thủ, vị trí này có thể không tới phiên ngươi." Trần Hổ biết, đây là Mã Chí Viễn giúp hắn thu mua lòng người. Lại bồi tiếp Mã Chí Viễn nói chuyện một hồi, Trần Hổ liền mang theo Đại Nưu rời đi. Trở lại cứ điểm, hắn đem tất cả tiểu đệ đều triệu tập, tuyên bố Đại Nưu trở thành phi tuyển nhai tiểu đầu mục. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối Đại Nưu chúc mừng lên. Mà vừa mới lên làm tiểu đầu mục Đại Nưu cũng là hăng hái, biểu thị ban đêm mời mọi người tại Túy Hương lâu ăn cơm. Thời gian nhoáng một cái, lại qua hai ngày. Ngày hôm đó, Trần Hổ xách theo hộp cơm về đến trong nhà, đi vào phòng bếp vô ý thức dùng linh thức quét xuống đất hầm, lại phát hiện trong hầm ngầm Thẩm Hồng Đậu đã rời đi. Bất quá, tại hầm ngầm trên mặt bàn đặt vào một quyển sách. Đi vào hầm, cầm lấy sổ. Trần Hổ đơn giản lật nhìn hạ, phát hiện là một bộ vào thành phẩm công pháp, hơn nữa còn không phải đơn giản nhập phẩm, đạt đến hoàng phẩm thượng giai. Nếu như không có hệ thống, bộ công pháp kia đối Trần Hổ dạng này bang phái phần tử mà nói, tuyệt đối là chân quý dị thường tốt công pháp. Nhưng bây giờ a hắn lại có chút không lọt nổi mắt xanh. Bất quá, lại có thể ban cho Đại Nưu cùng Nhị Nưu tu luyện, đem công pháp thu nhập chữa vật giới chỉ. Trần Hổ đi ra hầm, ăn cơm tối, hắn liền bắt đầu tu luyện. Rạng sáng về sau, hắn bắt đầu tu luyện luyện thần quyết. Liên tiếp tu luyện 2 lần sau, thần hồn của hắn trực tiếp ngưng tụ ra hình người, nhưng là không có ngũ quan. Bất quá, chỉ có đạt tới ngưng hồn hậu kỳ, khả năng ngưng tụ ra ngũ quan. Bước vào ngưng hồn cảnh về sau, Trần Hổ linh thức đạt được rất lớn tăng trưởng, có thể bao phủ phương viên trăm mét. Tâm niệm vừa động, tâm bảo tạm xuất hiện. Mấy ngày nay, bởi vì trong hầm ngầm có cái Thẩm Hồng Đậu, Trần Hổ đều không có lo lắng đi tìm bảo. Bất quá, mỗi ngày hắn vẫn là sử dụng tâm bảo tạm, cũng đem tâm bảo tạm bạch địa phương cho ghi xuống. Tăng thêm đêm nay, liền có 4 phía bảo địa. Trang điểm mặc vào y phục dạ hành, Trần Hổ chạy tới chỗ thứ nhất bảo địa. Chỗ thứ nhất bảo địa cũng không tính, ngay tại nội hà bên cạnh dưới một thân cây. Sau khi đến, hắn phóng xuất ra linh thức hướng dưới cây trong đất bùn thấm đi. Tại cách đất mặt hơn 30 cm địa phương phát hiện một cái hộp. Theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh cái xẻng nhỏ, hắn liền bắt đầu đào móc. Chỉ chốc lát sau, hộp liền bị hắn móc ra, hắn cũng không có xem xét, trực tiếp ném vào chữ vật giới chỉ, lại đem bùn đất lấp sau khi trở về, liền lập tức chạy tới thứ hai chỗ bảo địa. Hơn nửa canh giờ sau, Trần Hổ về đến nhà. Đêm nay 4 lần tâm bảo, phân biệt tìm tới một cái hộp, 1-2 bạc vụn, một thanh trường kiếm cùng một cái bình gốm. Trên cái hộp có một thanh nhỏ khóa. Hắn trực tiếp lấy man lực bóp nát, mở ra sau khi phát hiện bên trong một cặp phỉ thúy ngọc trạc. Hắn không hiểu phỉ thúy, nhưng lấy chuyện này đối với phỉ thúy ngọc trạc chất lượng đến xem, giá trị ít nhất mấy trăm lượng bạc. Đem vòng ngọc một lần nữa để vào hộp thu nhập chứa vật giới chỉ sau, hắn cầm lấy thanh trường kiếm kia rút ra. Lập tức, một đạo réo rắt tiếng kiếm reo vang lên. Đồng thời, còn có một cỗ bức nhân hàn ý khuyết tán ra đến. Đây không phải một thanh phổ thông trường kiếm, rất có thể là thần binh. Trần Hổ thầm nghĩ, vừa vặn hắn đã phục chế Thẩm Hồng Đậu thanh phong kiếm quyết, về sau có thể dùng trôi kiếm này luyện kiếm. Thanh trường kiếm vào vỏ thu nhập chữ vật giới chỉ sau, Trần Hổ đem bình gốm mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, hắn không khỏi có chút thất vọng, bởi vì bình gốm bên trong đựng đều là đồng tiền, có chừng 2.000 mai tả hữu, chuyển đổi thành bạc cũng liền 2 lượng. Đề cử chuyển hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh Bá Vương Chí Dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau, chỉ thấy Mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trạm đầu ta. Chương 18, trưởng lão hậu bối chương 18, trưởng lão hậu bối ngày kế tiếp, sáng sớm. Tại bên đường hàng vỉa hè ăn xong điểm tâm, Trần Hổ đi vào công phòng ngồi xuống, đem 3 tấm thẻ ban thưởng cho nhận lấy. Phân biệt thu hoạch được 10 lượng bạc, 10 cân chư đầu nhục cùng một cái tinh huyết đan. Đem những vật này nhét vào chữ vật giới chỉ sau, hắn liền chuẩn bị tu luyện. Nhưng Mã Chí Viễn lại phái người đến, gọi hắn đi đường khẩu nghị sự. Rất nhanh, Trần Hổ liền đến tới đường khẩu phòng nghị sự. Phát hiện cá biệt 3 người đại đầu mục Lưu Sấm, Trình Huy cùng Hoàng Liễu đều đã sớm đến. Bất quá Mã Chí Viễn còn không có hiện thân. Trần Hổ cũng là ôn hòa cùng 3 người bắt chuyện qua. Hoàng Liễu cùng Trình Huy cùng Trần Hổ không có xung đột lợi ích, cũng là tương đối hiền lành. Nhưng Lưu Sấm lại biểu hiện được có chút lãnh đạm. Hắn nguyên bản là liên tiểu người. Chỉ chốc lát sau, Mã Chí Viễn xuất hiện tại phòng nghị sự cổng, Trần Hổ 4 người lập tức đứng dậy. Đối phương bước vào đại sảnh, đi vào chủ vị ngồi xuống, đưa tay ép xuống, chư vị huynh đệ không cần phải khách khí, đều ngồi. Trần Hổ 4 người lúc này mới ngồi xuống. Mã Chí Viễn cầm lấy bên người nước trà trên bàn nhấp một hớp, mới mở miệng tiếp tục nói, "Hôm nay đem các ngươi 4 cái triệu tập lại, kia là trong bang cho áp giải nhiệm vụ, áp giải một nhóm vật tư tiến đến Phục Long quận. Về phần vật tư là cái gì, người ở chỗ này đều là lòng dạ biết rõ. Mãnh Hổ bang làm chính là đầu cơ trục lợi mối lậu sự tình, ngoại trừ áp giải mối lậu còn có thể có cái gì? Lão đại, trước kia áp giải hàng hóa không đều là tổng đường người phụ trách sao?" Lúc này, thân là Mã Chí Viễn tâm phúc Hoàng Liễu nhịn không được mở miệng dò hỏi. Đầu cơ trục lợi mối lậu lợi ích cao, dù cho lợi ích bên trong đầu to đều bị Mãnh Hổ bang phía sau thế gia rút đi, nhưng dù cho một phần nhỏ lợi ích cũng đầy đủ Mãnh Hổ bang ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Bởi vậy, tổng đường bên kia căn bản là trướng mắt nhà mình địa bàn bên trên điểm này thu nhập. Lại nói, lan lộn bang phái không phải là vì tiền tài sao? Chỉ cần có thể trưởng không mối lậu khối này lợi ích, bang chủ cao chiến liền có thể nhường đa số cao tầng đối với hắn túi đầu nghe lệnh. Bởi vậy, mối lậu khối này chuyện làm ăn đều là từ tổng đường đem khống. Tam đại chiến đường hoàn toàn không dính dáng. Nhưng hôm nay, Mã Chí Viễn lại nói muốn để bọn hắn hỗ trợ áp giải mối lậu, cái này rõ ràng không thích hợp. Hoàng Liễu mới có thể mở miệng hỏi thăm. Mã Chí Viễn không phải tâm tư gì âm trầm cùng đa mưu túc trí người, bởi vậy đang nghe Hoàng Liễu hỏi thăm, có chút trầm ngâm liền nói, gần nhất tổng đường bên kia mở ra một đầu mới tài lộ, bị điều đi không ít nhân thủ, khó tránh khỏi nhân thủ không đủ, cho nên phải dùng tam đại chiến đường nhân thủ tới chống đỡ một đoạn thời gian. Bất quá, mặc dù cực khổ một chút, nhưng thủ lao cũng không tệ lắm, thành công đem vật tư áp giải tới Phục Long quận, đại đầu mục cầm 120, tiểu đầu mục 30 lượng, bình thường thành viên 10 lượng bạc. Ta đi, tổng đường người ăn đến tốt như vậy, nghe được áp giải một chuyến vật tư, liền có thể thu hoạch được 100 lượng bạc, Chính Huy không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Phủ thành cùng Phục Long quận cũng liền không đến 200 bên trong lộ trình. Qua lại một chuyến nhiều nhất 3 năm ngày sự tỉnh. 3 năm ngày kiếm 100 lượng bạc, nếu như một tháng có thể chạy 3 chuyến, đây chính là 300 lượng. Phải biết, bọn hắn dạng này đại đầu mục, một tháng xuống tới tổng lích lợi cũng liền 120 tả hữu. Đi. Mã Chí Viễn khoát khoát tay, chuyện cứ như vậy cái sự tình, bốn người các ngươi ai nguyện ý đón lấy chuyện xui xẻo này? Đường chủ, ta bằng lòng đi. Trình Huy lập tức nói. Đường chủ, ta cũng bằng lòng đi. Lưu Sấm nói theo, hắn lúc đầu chỗ dựa là Liên Tiểu, hiện tại Liên Tiểu chết, hắn liền không có chỗ dựa. Nếu như có thể mượn nhờ nhiệm vụ lần này bỡ đỡ được tổng đường người, lại nghĩ biện pháp điều tới tổng đường, hắn cũng không cần tại Mã Chí Viễn dưới trướng kinh ngạc. Trần Hổ vô ý thức mắt nhìn Hoàng Liễu, phát hiện đối phương thế mà không có chủ động xin đi, là có nắm chắc, vẫn là nói trong chuyện này có chuyện ẩn ở bên trong. Hai người các ngươi đâu? Mã Chí Viễn cầm nhãn thần đảo qua Hoàng Liễu cùng Trần Hổ, muốn chủ động tranh thủ sao? Ta nghe lão đại sắp xếp của ngươi. Hoàng Liễu chất phát cười nói. Trần Hổ liền nói, Trình ca cùng Lưu ca đều là có tư lịch, ta mới vừa vặn thượng vị, cũng không cùng bọn hắn đoạn. Bạc hắn không thiếu, thiếu chính là thời gian. Cùng nó lãng phí cái này 3 năm mấy ngày thời gian đi tranh kia 100 lượng bạc, không bằng lưu tại trong thành an tâm tu luyện. Cũng có đạo lý. Mã Chí Viễn gật gật đầu, nhìn về phía Trình Huy cùng Lưu Sấm, hai người các ngươi ai đi, chính mình tương lượng, ta cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian. Rất nhanh, Trình Huy cùng Lưu Sấm liền tụ cùng một chỗ nói thầm lên. Sau một lúc lâu, Trình Huy chủ động lựa bộ, nhường Lưu Sấm tiếp nhận cái này áp giải nhiệm vụ. Nghị sự kết thúc, Mã Chí Viễn đơn độc lưu lại Trần Hổ. Tiểu Trần, ngươi dưới trướng mặt khác tiểu đầu mục đã định ra, ngày mai liền sẽ đến tiền nhiệm. Trần Hổ hỏi, đường chủ, người này là ai? Mã Chí Viễn có chút không vui vẻ nói, là Tống trưởng lão một cái hậu bối. Tống trưởng lão hậu bối? Trần Hổ hơi kinh ngạc, nếu là trưởng lão hậu bối, hắn tùy tiện tại tổng đường an bài một cái việc phải làm, không phải cũng tốt hơn tới làm tiểu đầu mục? Tiểu đầu mục cũng là cần chém giết, đã đều có trưởng lão làm hậu trưởng, làm gì đến ăn cái này khổ? Đáng nhắc tới chính là, Mãnh Hổ Bang có 4 đại trưởng lão, mỗi cái trưởng lão đều nắm giữ luyện cân cảnh sơ kỳ thực lực, tuyệt đối cao tầng. Ta cũng không hiểu Tống trưởng lão ý nghĩ. Mã Chí Viễn lắc đầu, ta cố ý lưu lại ngươi, chính là đợi người tới sau, ngươi chiếu cố nhiều hạ đối phương. Tốt, ta đã biết. Trần Hổ gật gật đầu, cáo biệt Mã Chí Viễn sau, Trần Hổ liền trở về cứ điểm. Về phần Tống trưởng lão hậu bối sự tình, hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Tống trưởng lão mặc dù là luyện cân cảnh, nhưng lấy hắn hiện tại tăng lên tốc độ, không được bao lâu, cũng có thể bước vào luyện cân cảnh. Thời gian nhoáng một cái, lại đi tới trạm vào tối. Trần Hổ sau khi tan việc, chưa có trở về nhà mình, mà là theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chút chư đầu nhục cùng lỗ nhục hướng Vương Quả Phụ trong nhà mà đi. Mấy ngày nay, Thẩm Hồng Đậu trong nhà hắn hầm nghỉ ngơi chữa vết thương, hắn không tiện đi Vương Quả Phụ trong nhà. Bây giờ, Thẩm Hồng Đậu đã rời đi, hắn tự nhiên phải đi an ủi một chút Vương Quả Phụ. Hổ ca, ngươi đã đến. Nhìn thấy Trần Hổ đến, Vương Quả Phụ nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Trần Hổ mấy ngày không lộ diện, thật đúng là nhường nàng lo lắng, có phải hay không Trần Hổ chơi chán, không muốn nàng. Dù sao Trần Hổ thân phận bây giờ đã là Mãnh Hổ Bang đại đầu mục, thân phận địa vị không tầm thường, ánh mắt tự nhiên là cao, trước mắt nàng một cái quả phụ cũng là bình thường. Đi vào sân nhỏ, tiện tay đóng lại cửa sân. Trần Hổ đem trên tay thịt giao cho Vương Quả Phụ, cũng ở sau lưng nàng vô xuống, liền ôm Vương Quả Phụ vòng eo hướng bên trong đi đến. Sau bữa ăn một ngày, Trần Hổ chỉ cảm thấy cả người đều thông thái. Đương nhiên, Trần Hổ trong lòng hơi động. Hôm nay hắn dùng phục chế thẻ tra xét tất cả tiểu đệ thiên phú, không có một cái nào nhập phẩm. Nhìn xem mệt mỏi ngủ Vương Quả Phụ, Trần Hổ lấy ra phục chế thẻ, cũng khóa chặt nàng. Sau đó Trần Hổ kinh ngạc phát hiện, Vương Quả Phụ thế mà nắm giữ hoàng phẩm trung giai thiên phú. Nói cách khác, chỉ cần có công pháp cùng đầy đủ tài nguyên tu luyện cung cấp, Vương Quả Phụ ngày sau nói không chừng có thể trở thành luyện cân võ giả. Vừa vận Thẩm Hồng Đậu lưu cho hắn một bộ công pháp, không bằng đưa cho Vương Quả Phụ tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Trần Hổ tại Vương Quả Phụ trong nhà ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong, nàng liền chuẩn bị thu thập, Trần Hổ lại gọi ở nàng, "Hương Nguyệt, ta hỏi ngươi, ngươi có thể biết chữ?" Vương Quả Phụ sững sờ, lập tức chán nản nói, "Hổ ca, ta biết mấy chữ, đạo cũng không nhiều." Trần Hổ có chút trầm ngâm, "Như vậy đi, ngươi hôm nay đi mua một bản cho hài đồng vỡ lòng sách, đợi buổi tối ta tới, dạy ngươi nhận thức chữ, chờ ngươi nhận xong chữ sau, ta có một cọc chỗ tốt cho ngươi." Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bà cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, "Xin lỗi, gia phả dòng họ này, từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép." Chương 19, Vương Quả Phụ nhận thức chữ. Chương 19, Vương quả phụ nhận thức chữ Trần Hổ đi vào cứ điểm công phòng. Đầu tiên là cho mình rót một chén trà. Hắn không có vội vã tu luyện, bởi vì hôm nay Tống trưởng lão hậu bối muốn đi qua bảo đến. Đối với cái này, hắn sớm có bàn giao, người đến liền đưa đến hắn công phòng đến. Về phần đi cổng nên đón, nói đùa cái gì, hắn một đại đầu mục đi nên đón tiểu đầu mục, hắn không cần mặt mũi a, lại nói, hắn cũng không có liếm Tống trưởng lão dự định. Hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện, không ra mấy tháng, liền có thể siêu việt luyện cân cảnh Tống trưởng lão. Một khắc đồng hồ sau, Nhị Nưu mang theo công tử áo gấm ca đến, cũng nói, lão đại, hắn nói hắn là mới tới tiền nhiệm tiểu đầu mục. Hóa ra là Tống huynh đệ, ngồi xuống nói chuyện, Nhị Nưu nơi này không còn việc của ngươi, ra ngoài mau lên. Ta gọi Tống Hà, gặp qua Trần đại đầu mục. Tống Hà hơi có vẻ ngạo nghễ nói. Nghe vậy, Trần Hổ cũng chăm chú đánh giá đến đối phương, nhìn 20 tuổi ra mặt, tướng mạo coi như anh tuấn, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hốc mắt biến thành màu đen bên trong hãm, rất giống tiểu sắc quá độ chi sắc. Đang đánh giá đối phương đồng thời, Trần Hổ hoàn thủ bóp phục chế thể, khóa chặt đối phương. Đối phương thiên phú và tu vi cũng trong mắt hắn hiện ra. Tu vi luyện bì trung kỳ, thiên phú hoàng phẩm hạ giai. Tuổi tác 22 tuổi. Nắm giữ hoàng phẩm hạ giai thiên phú, 22 tuổi mới luyện bì trung kỳ, cái này tu vi có chút thấp. Tống huynh đệ không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Đa tạ đại đầu mục. Tống Hà chắp tay một cái ngồi xuống, mặc dù có mấy phần ngạo khí, nhưng coi như lễ phép. Kế tiếp, Trần Hổ đơn giản cùng Tống Hà giới thiệu Hạ Ngọc Tuyền Nhai cùng Phi Tuyền Nhai tình huống, đồng thời cũng đem hắn tiểu đầu mục chức trách cùng hắn nói. Nhưng Tống Hà lại nghe được có chút hứng hở. Đi thôi, Tống huynh đệ, ta dẫn ngươi đi cùng ngươi thủ hạ người nhận biết hạ. Trần Hổ đứng dậy, đi vào Tống Hà đi vào bên ngoài, sau đó gọi Nhị Nưu đi đem hắn cái này tiểu đội nhân mã đều triệu tập lại. Bọn ngươi đến đông đủ sau. Trần Hổ chỉ vào Tống Hà tuyên bố, đây là Tống Hà huynh đệ, về sau hắn chính là các ngươi tiểu đầu mục. Gặp qua Tống đầu mục. Một đám tiểu đệ cùng kêu lên ân cần thăm hỏi nói. Được rồi, Tống huynh đệ, ngươi trước cùng ở dưới tay ngươi người nhận biết hạ, ta trước hết về công phòng, nếu có cái gì không hiểu cứ tới hỏi ta. Bước xuống một câu, Trần Hổ liền về công phòng tu luyện đi. Trạng vạng tối tan tầm lúc, Trần Hổ gọi tới Nhị Nưu hỏi, Tống Hà biểu hiện hôm nay thế nào? Nhị Nưu bĩu môi, có chút khinh thường nói, hoàn toàn là công tử ca diễn xuất, tại cứ điểm chờ đợi một hồi liền ngồi không yên, chạy tới câu lan bên kia nghe hát đi, sau đó buổi chiều có chạy đến thanh lâu pha trộn đi, đến bây giờ đều chưa hề đi ra. Đi, ta đã biết, tiếp tục chú ý hắn một đoạn thời gian. Trần Hổ gật gật đầu. Là. Đuổi đi Nhị Nưu, Trần Hổ cũng liền tan việc. Đi vào Vương Quả trong nhà. Đối phương đã làm tốt đồ ăn. Ăn xong cơm tối, hắn hỏi, để ngươi mua sách đều mua sao? Đã mua bể. Vậy được, tranh thủ thời gian chỉnh đốn xuống, thu thập xong, ta dạy cho ngươi nhận thức chữ. Trần Hổ giáo Vương Quả phụ nhận thức chữ, là vì nhường nàng có thể xem hiểu công pháp. Chỉ chốc lát sau, Vương Quả phụ thu thập xong sau, Trần Hổ liền để nàng lấy ra thư tịch, lật ra tờ thứ nhất, bắt đầu dạy nàng nhận thức chữ. Không thể không nói, Vương Quả phụ vẫn là rất có thiên phú. Một canh giờ xuống tới, nàng thế mà nhớ kỹ hơn 100 cái chữ. Cái này khiến Trần Hổ có chút hài lòng, quyết định cho nàng một chút ban thưởng, thế là đưa nàng chặn ngang ôm lấy, đi ra phòng. Rạng sáng sau, Trần Hổ lấy ra tầm bảo tàng. Hôm qua mở ra bảo tàng, hắn không có đi lấy. Không phải hắn không muốn, đó là bởi vì hắn phát hiện, chỗ kia bảo tàng thế mà giấu ở Tôn Thị Võ Quán bên trong. Tôn Thị Võ Quán quán chủ thật là luyện cân hậu kỳ cao thủ. Trần Hổ dù cho có ẩn thân tạm, cũng không muốn mạo hiểm. Ngược lại bảo tàng vị trí hắn đã ghi lại. Chờ sau này thực lực cường đại sau, lại đi tầm bảo. Mở ra tầm bảo. Trần Hổ sử dụng hôm nay tầm bảo số lần. Lập tức, trong đầu hắn xuất hiện một cái hình tượng. Tầm bảo tạm rót vào đầu óc hắn hình tượng là thành Tây Miếu Hoang một tòa gãy mất một nửa Phật tượng. Màu đỏ mũi tên chỉ, chính là Phật tượng nội bộ. Trần Hổ ánh mắt lấp lóe, quả quyết lựa chọn hành động. Sau gần nửa canh giờ, Trần Hổ đi tới tòa kia miếu hoang, tìm tới gãy mất một nửa Phật tượng, quả quyết đấm ra một quyền. Lập tức, còn lại một nửa Phật tượng trong nháy mắt nổ tung. Sau đó ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt Phật tượng cái bệ bên trên một cái bao. Thu, phất tay, bao quả bị hắn đặt vào chữ vật giới chỉ. Sau đó hắn xoay người rời đi, trở lại Vương Quả phụ trong nhà. Trần Hổ mở ra bao quả, phát hiện bên trong là một cái hộp gấm. Hộp gấm không khóa, trực tiếp xốc lên. Bên trong nằm một bản tên là Sát Thần Trạm bí tịch. Lấy ra bí tịch lật xem, Trần Hổ liền chăm chú lật xem. Hai lần sau, bí tịch không sót một chữ khắc ấn tại trong đầu hắn. Tiếp lấy, đem bí tịch một lần nữa nhét vào hộp gấm, cho thu nhập chữ vật giới chỉ. Tìm hiểu hạ trong đầu đao pháp bí tịch. Hắn cảm ứng được bộ này đao pháp võ kỹ bất phàm. Hắn cũng tu luyện qua đao pháp, đem mãnh hổ bang truyền xuống tam tài đao tu luyện đến tinh thông cảnh giới. Bây giờ nhìn qua bộ này Sát Thần Trạm, hắn đột nhiên cảm thấy, hắn tu luyện tam tài đao pháp chính là một đống cước chó. Bởi vậy, hắn đoán chừng, bộ này Sát Thần Trạm chính là siêu việt huyền phẩm võ kỹ, hơn phân nửa đã đạt đến địa phẩm. Đáng tiếc, đẳng cấp quá cao, hắn không cách nào tu luyện, chỉ sợ đạt tới luyện cốt cảnh mới có tư cách tu luyện Sát Thần Trạm. Nếu biết không có cách nào tu luyện, Trần Hổ liền không lại chú ý, mà là bắt đầu điều chỉnh hô hấp, tu luyện luyện thần quyết. Sáng sớm, Trần Hổ cùng ngày xưa bình thường đến tới cứ điểm công phòng, trước cho mình rót một chén trà, sau đó liền mở thẻ. Ba tấm tấm thẻ mở ra sau, thu hoạch được 10 lượng bạc, một cái khí huyết đan cùng 10 cân phổ thông tục đủ. Thời gian nhoáng một cái, lại tới giữa trưa. Trần Hổ dạo chơi bước vào cứ điểm phụ cận một tòa quán rượu. Nhìn thấy Trần Hổ đến, tiểu nhị lập tức ân cần chào hỏi, đem hắn dẫn tới trước kia chỗ ngồi, lại hỏi: "Hổ gia, hôm nay ăn chút cái gì?" "Đúng rồi, phòng bếp hôm nay có tươi mới tôm cá tươi." Trần Hổ nói: vậy thì làm một phần tôm cá tươi, lại xào thịt dê, cùng một cái thức ăn chay. Tốt Hổ gia, xin ngài chờ một chút. Tiểu nhị rời đi chỉ chốc lát sau, liền có một đám thanh niên nam nữ kết bạn tiến vào tòa tiểu lâu này. Một người cầm đầu chính là Tôn Thị Võ Quán thủ tịch đại sư Minh Trần Vũ. Đối phương cảnh giới đã đạt tới luyện nhục hậu kỳ, tương lai hẳn là sẽ kế thừa Tôn Thị Võ Quán y bát. Nhìn thấy Trần Hổ, Tôn Vũ cũng là mỉm cười hướng hắn gật gật đầu, Trần Hổ cũng là gật đầu đáp lại. Đại sư Minh, hắn bất quá là bang phái phân tử, ngươi làm gì đối với hắn khách khí như vậy? Nhìn thấy Trần Vũ cùng Trần Hổ chào hỏi, Tôn Linh Việt có chút bất mãn nói rằng: "Tiểu sư muội à, bang phái phần tử cũng không thể gơ đũa cả nắm, cái này Trần Hổ mặc dù là bang phái phần tử, nhưng làm người làm việc giảng quy củ, thanh danh vẫn là rất không tệ." Trần Vũ giải thích nói: "Cắt, bang phái phần tử chính là bang phái phần tử, còn không phải cá mẹ một lứa." Tôn Linh Việt xem thường nói. Đối mặt ghét gác như cựu tiểu sư muội, Trần Vũ cũng không tốt nói cái gì. Ngồi cách đó không xa Trần Hổ cũng nghe tới Tôn Linh Việt lời nói, bất quá hắn không có làm chuyện. Cái này Tôn Linh Việt chính là Tôn Thị Võ Quán quán chủ Tôn Trường Minh độc nữ. Mà Tôn Trường Minh thì nắm giữ luyện cân hậu kỳ tu vi so mánh hổ bàng bàng chủ cao chiến còn cao một cái tiểu cảnh giới. Trước mắt mà nói, Trần Hổ cũng trêu chọc không nổi. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm vung nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hợi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú bụi. Chương 20, mối lậu bị cướp chương 20, mối lậu bị cướp ra ngoài hiếu kỳ, Trần Hổ âm thầm đem phục chế thẻ lấy ra nắm ở trong tay, khóa chặt Trần Vũ. Sau đó hiện ra Trần Vũ tin tức. Đối phương 23 tuổi, tu vi luyện nhục hậu kỳ, thiên phú đạt đến hoàng phẩm cao giai. Chỉ cần thiên phú vào thành phẩm, coi như không tệ. Hoàng phẩm cao giai tuyệt đối là siêu quần bản tụy tồn tại. Sau đó, Trần Hổ triệt hồi khóa chặt, đổi khóa chặt Tôn Linh Việt. Đối phương cũng nắm giữ hoàng phẩm thiên phú, bất quá chỉ là hoàng phẩm trung giai. Tiếp lấy, Trần Hổ đem mặt khác hai cái võ quán đệ tử đều kiểm tra hạng, cũng đều là hoàng phẩm thiên phú, bất quá chỉ có hạ giai. Nghĩ đến cũng là, nếu như không phải thiên phú đều vào thành phẩm, làm sao có thể trở thành Tôn Trường Minh thân truyền đệ tử? Tại võ quán có 3 loại đệ tử: phổ thông đệ tử, ngoại môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử. Phổ thông đệ tử chính là dùng tiền học võ, tùy thời đều có thể rời đi. Học được công pháp cũng là bình thường nhất. Ngoại môn đệ tử liền không lại nộp học phí, ngược lại có thể dẫn tới tiền lương, tu luyện công pháp cao cấp hơn. Còn có thể thu hoạch được đến từ võ quán tài nguyên tu luyện. Nhưng là, thưởng thụ võ quán đãi ngộ, liền phải thay võ quán làm việc. Cuối cùng chính là thân truyền đệ tử. Nói chung, thân truyền đệ tử số lượng sẽ không quá nhiều, đều là từ Tôn Trường Minh tự mình dạy bảo. Tu luyện công pháp cũng vượt qua ngoại môn đệ tử, thưởng thụ tài nguyên tu luyện cũng giống như thế. Bất quá, trở thành thân truyền đệ tử sau, liền xem như cùng Tôn Trường Minh hoàn toàn cột vào cùng một chỗ. Bây giờ, Tôn Thị Võ Quán thân truyền đệ tử cũng liền 6 cái. Do xét xong Trần Vũ 4 người thiên phú không lâu sau, hắn muốn đồ ăn liền đưa đi lên. Sau khi ăn xong, Trần Hổ liền trực tiếp rời đi, trở lại cứ điểm công phòng. Trần Hổ lần nữa tìm đến Nhị Nưu, hỏi thăm Tống Hà tình huống. Nhị Nưu nói cho hắn biết, cả buổi trưa, Tống Hà đều không có hiện thân. Hắn cố ý chạy tới nghe được, phát hiện tên kia từ hôm qua xế chiều đi thanh lâu liền một mực không có đi ra qua. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 2 ngày. 2 ngày này, Trần Hổ thời gian trôi qua tương đối quy luật. Đan dược tạp cùng nhục điển tạp mở ra đều là bình thường ban thưởng. Tâm bảo tạp cũng là cung cấp 2 lần bảo tàng điểm, nhưng nhường Trần Hổ im lặng là, 2 cái bảo tàng điểm chung vào một chỗ cũng bất quá 5 lượng bạc. Duy nhất nhường Trần Hổ vui mừng chính là, Vương Quả Phụ học tập hiệu suất thật cao, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, nàng đã nắm giữ hơn 500 chữ. Trần đại đầu mục, đường chủ gấp triệu. Ngay tại Trần Hổ suy nghĩ buổi trưa hôm nay muốn hay không đổi ngoại mãn bị, đổi một nhà tiểu lâu ăn cơm chưa lúc. Mã Chí Viễn liền phái người đến triệu kiến hắn, hơn nữa nhìn bộ dáng rất cấp bách. Rất nhanh, Trần Hổ liền đi tới đệ tam chiến đường đường khẩu. Giống nhau, Trình Huy cùng Hoàng Liễu 2 cái này đại đầu mục so với hắn trước một bước đến. Lưu Sấm không có ở, hắn giúp tổng đường áp giải hàng hóa đi. Trừ ngoài ra, phó đường chủ Chu Kiếm Minh cũng tại. Áp giải Phục Long quận hàng hóa bị cướp. Mã Chí Viễn ngữ khí trầm trọng nói, quả nhiên. Nghe nói như thế, Trần Hổ thầm kêu một tiếng, kỳ thật hắn bị gọi tới, mơ hồ liền có chỗ suy đoán. Đường chủ, ai to gan như vậy, dám cướp hàng của bọn ta? Trình Huy tức giận hô. Là một đám đông nhiên xuất hiện sơ tặc. Mã Chí Viễn âm thanh lạnh lùng nói, bị cướp đi hàng giá trị 3 vạn lượng bạc, vô luận như thế nào đều muốn đem nhóm này hàng cho đoạt lại, cho nên. Nói đến đây, Mã Chí Viễn ngữ khí có chút dừng lại, mới tiếp tục nói, cần chúng ta chiến đường xuất lực, lần này để cho ta tự mình xuất lĩnh 2 chi nhân mã tiến về, lưu lại 1 chi phòng bị Dã Lang Bang cùng Độc Xà Bang. Đường chủ, thuộc hạ nguyện theo ngài tiến về. Mã Chí Viễn vừa mới nói xong, Hoàng Liễu liền lập tức tỏ thái độ. Trình Huy cũng không chậm, lập tức đi theo tỏ thái độ. Trần Hổ nhất thời còn không có kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng sau, cũng minh bạch, tiến đến đoạt lại hàng hóa nhìn như tương đối nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, lưu thủ càng thêm nguy hiểm á, bởi vì Dã Lang Bang cùng Độc Xà Bang bên kia nhận được tin tức, nói không chừng sẽ trực tiếp dẫn người đến cướp đoạt địa bàn. Hắn một đại đầu mục, bằng vào dưới tay hơn 20 người, muốn giữ vững đường khẩu 8 đầu đường phố, độ khó lớn đến mức nào, có thể nghĩ. Thế là, Trần Hổ không chút do dự nói, đường chủ, thuộc hạ cũng nghĩ cùng ngài tiến về. Mã Chí Viễn nhàn nhạt gật đầu, Trần Hổ ngươi mới đột phá luyện bị hậu kỳ không lâu, thực lực kinh nghiệm đều không kịp Trình Huy cùng Hoàng Liễu, lần này, liền từ bọn hắn cùng ta tiến về, ngươi lưu lại phối hợp tốt Chu phó đường chủ bảo vệ tốt địa bàn của chúng ta. Là đường chủ. Mắt thấy Mã Chí Viễn đều làm ra quyết định, Trần Hổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Hàng hóa chuyện tổng đường rất xem trọng. Mở xong xe không lâu, Chính Huy cùng Hoàng Liễu liền triệu tập dưới trướng tiểu đệ đi theo Mã Chí Viễn xuất phát. Chu đường chủ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Trần Hổ nhìn xem Chu Kiếm Minh, xin chỉ thị. Chu Kiếm Minh như có điều suy nghĩ nói, tất cả như cũ, Dã Lang Bang cùng Độc Xà Bang hẳn là còn không có nhận được tin tức, hơn nữa đường chủ bọn hắn cũng là bí mật ra khỏi thành, chỉ cần như cũ, giấu giếm được Dã Lang Bang cùng Độc Xà Bang, chờ đường chủ bọn hắn trở về, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Bất quá, vẫn là không thể buông lòng cảnh giác, ngươi phái hai cái thông minh cơ linh một chút, nhìn chằm chằm Dã Lang Bang cùng Độc Xà Bang động tĩnh. Là, thuộc hạ biết phải làm sao. Trần Hổ gật gật đầu. Rời đi đường khẩu. Trần Hổ trước tìm địa phương ăn cơm trưa, lại trở lại công phòng. Sau đó phái hai cái tiểu đệ đi chằm chằm Dã Lang Bang cùng Độc Xà Bang động tĩnh. Cùng lúc đó, Độc Xà Bang tổng đường, thân làm bang chủ Hứa Viễn Lâm ngay tại công phòng bên trong lật xem một bản ố vàng thư tịch. Quyển sách này là hắn ngẫu nhiên đoạt được. Cầm tới thư tịch lúc, hắn đã cảm thấy quyển sách này bên trong nội dung bất phàm. Có thể nghiên cứu mấy năm, cũng không có nghiên cứu ra thành tựu gì đến. Bang chủ, Dã Lang Bang Đỗ bang chủ cầu kiến. Lúc này, ngoài cửa có người báo cáo. Dẫn hắn đi gặp phòng khách, ta chờ một chút liền tới. Hứa Viễn Lâm hồi phục một câu, sau đó đem quyển sách này giấu đi, lại sửa sang lại quần áo, mới chiều hội phòng khách mà đi. Độc Xà Bang phòng tiếp khách. Đỗ Minh, thế nào có rảnh đến ta nơi này a? Hứa Viễn Lâm nhiệt tình cùng Đỗ Tại Sơn chào hỏi, những năm này, bọn hắn liên thủ đối kháng mãnh hổ bang, ít ra ở ngoài mặt, quan hệ của hai người vẫn có chút thân mật. Hứa Minh, ta vừa mới thu được một cái liên quan tới mãnh hổ bang tin tức. Đỗ Tại Sơn thần sắc nghiêm trọng, hạ giọng nói. Nghe vậy, Hứa Viễn Lâm lập tức đuổi đi những người khác, đi vào Đỗ Tại Sơn ngồi xuống bên người, tin tức gì? Đỗ Tại Sơn nói, mãnh hổ bang mối lậu bị một đám nơi khác tới sơn tặc cho cướp, hôm nay, mãnh hổ bang đã triệu tập tam đại chiến đường nhân thủ bí mật ra khỏi thành, tiến đến đoạt lại mối lậu. Ta cố ý phái người đi tìm hiểu qua, tam đại chiến đường đều chỉ lưu lại một đội nhân mã. Nếu như chúng ta thừa cơ xuất động, chiếm trước mấy đầu phòng thủ chống giống đường đi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cái này, Hứa Viễn Lâm có chút do dự. Hứa Minh, ngươi tại cố kỵ cái gì? Đỗ Tại Sơn nhíu mày hỏi. Đỗ Minh, mãnh hổ bang phía sau chính là nội thành hoàng gia, hơn nữa kia mối lậu cũng là hoàng gia chuyện làm ăn. Nếu như chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có thể hay không rước lấy hoàng gia bất mãn? Hứa Viễn Lâm giọng mang lo lắng nói. Nói thật, nếu như không phải mãnh hổ bang tinh nhuệ đều tại tổng đường, hơn nữa cũng sẽ không tham dự vào đoạt địa bàn chuyện bên trên. Không phải, coi như Độc Xà Bang cùng Dã Lang Bang liên thủ, cũng xa xa hoàn toàn không phải mãnh hổ bang đối thủ. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên độ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 21, dạ tập, đột kích ban đêm, cùng phản sát. Chương 21, dạ tập, đột kích ban đêm, cùng phản sát. Nghe được Hứa Viễn Lâm nói ra lo lắng, Đỗ Tại Sơn xem thường cười cười, "Hứa Minh, ta hỏi ngươi, tại hoàng gia trong mắt, mãnh hổ bang là cái gì? Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là vơ vét của cải công cụ người." Hứa Viễn Lâm theo bản năng nói, "Cái này chẳng phải đúng rồi." Đỗ Tại Sơn vỗ bắp đùi của mình nói, "Đã mãnh hổ bang có thể làm hoàng gia công cụ người, chúng ta tự nhiên cũng có thể làm cái này công cụ người. Mãnh hổ bang đầu tiên là làm mất giá trị 3 vạn lượng bạch ngân mối lậu. Nếu như còn ném đi địa bàn, hoàng gia có thể hay không đối mãnh hổ bang sinh lòng bất mãn. Hơn nữa, ta còn thăm dò được, hoàng gia cùng mãnh hổ bang mối lậu chuyện làm ăn, mãnh hổ bang cầm 3 thành, chúng ta nếu như ở thời điểm này hướng hoàng gia biểu thị, chúng ta chỉ cần 1 thành, ngươi nói, hoàng gia có thể hay không đổi đi mãnh hổ bang? Chỉ cần 1 thành có thể hay không có ít?" Hứa Viễn Lâm cau mày nói, dù sao giúp hoàng gia vận chuyển buôn bán mối lậu, cũng là cần nỗ lực không tiểu nhân lực. Nếu như vẹn vẹn cầm 1 thành, đoán chừng không có gì lợi nhuận. Nếu như không thể cho hoàng gia càng nhiều lợi ích, người ta dựa vào cái gì đổi đi mãnh hổ bang? Đỗ Tại Sơn hạ giọng nói, lại nói, chờ đường đi đi thuận, chúng ta hoàn toàn có thể tài liệu thi hàng lậu đi, huống chi có hoàng gia làm chỗ dựa, hai chúng ta bang phái khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại. Cao Chiến phế bậc kia, có hoàng gia làm hậu trường, lan lộn nhiều năm như vậy, vẫn là tam lưu bang phái. Nghe đến đó, Hứa Viễn Lâm nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Đỗ Tại Sơn hỏi, Đỗ Minh, ngươi cảm thấy chúng ta làm như thế nào làm? Đỗ Tại Sơn nói, trước tiên đem mãnh hổ bang lưu thủ nhân thủ phân bố tình huống làm rõ ràng, chúng ta ban đêm lại hành động. Bây giờ, mãnh hổ bang tam đại chiến đường đa số người mã cương đi không lâu, nếu như ở thời điểm này làm tập kích, bọn hắn là có khả năng hồi viên. Đợi buổi tối lại tiến công, coi như rời đi tam đại chiến đường nhân mã mong muốn hồi viên cũng không kịp. Thời gian đi vào trạm vào tối, Đỗ Tại Sơn lần nữa đi vào Độc Xà Bang tổng đường cùng Hứa Viễn Lâm thương nghị tiến đánh mãnh hổ bang sự tình. Trải qua một cái buổi chiều dò xét, bọn hắn đã làm rõ ràng mãnh hổ bang tam đại chiến đường tình huống. Đỗ Minh, ngươi nói chúng ta là cùng một chỗ tiến đánh tam đại chiến đường địa bàn, vẫn là lựa chọn một cái chiến đường tiến hành tiến đánh? Hứa Viễn Lâm có chút không kịp chờ đợi nói, không thể quá tham lam. Đỗ Tại Sơn thần sắc ngưng trọng nói, mãnh hổ bang tất cả địa bàn, chúng ta khẳng định ăn không vô, có thể ăn tiếp một cái chiến đường địa bàn cũng không tệ rồi. Kia Đỗ Minh cảm thấy tiến đánh cái nào chiến đường? Hứa Viễn Lâm hỏi. Đệ tam chiến đường. Đỗ Tại Sơn nói, mãnh hổ bang nắm trong tay 28 con phố, đệ tam chiến đường yếu nhất, chỉ nắm trong tay 8 đầu đường phố, bây giờ lưu thủ đệ tam chiến đường chính là phó đường chủ Chu Kiếm Minh, cùng một cái vừa mới thăng cấp đại đầu mục Trần Hổ. Hai người này đều tương đối tốt đối phó, chúng ta duy nhất phải kiêng kỵ chính là mãnh hổ bang tổng đường trưởng lão. Chỉ cần chúng ta ngăn lại tổng đường tới tiếp viện trưởng lão, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống đệ tam chiến đường 8 đầu đường phố. Căn cứ bang phái ở giữa quy tắc ngầm, nếu như một bang phái tranh đoạt một cái khác bang phái địa bàn, chỉ cần giữ vững 3 ngày, địa bàn liền chính thức thuộc về cái này bang phái. Nếu như không tuân thủ quy tắc này, quan phủ liền sẽ tham gia. Nghe xong Đỗ Tại Sơn phân tích, Hứa Viễn Lâm hạ quyết tâm nói, "Tốt, cứ dựa theo Đỗ huynh nói tới đến, tiến đánh đệ tam chiến đường." Một bên khác, Ngọc Tiên Ngai, mãnh hổ bang cứ điểm, Nhị Nưu đội vàng chạy về đến báo cáo. "Lão đại, Độc Xà bang cùng Dã Lang bang đều đang tập trung nhân thủ, chỉ sợ đêm nay sẽ đối với chúng ta độc thủ." Nhị Nưu có chút sợ hãi nói, không nghĩ tới tin tức của bọn hắn như vậy linh thông. Trần Hổ nhíu mày, mặc dù tam đại chiến đường nhân mã đều là bí mật ra khỏi thành, nhưng nhân số quá nhiều, mong muốn giữ bí mật khẳng định rất khó. Hung chi, Dã Lang bang cùng Độc Xà bang vốn là đối mãnh hổ bang có chút chú ý, mong muốn giữ bí mật liền càng thêm khó khăn. "Ngươi đi một chuyến nữa, đi cầu kiến Chu phó đường chủ, đem ngươi Dã Lang bang cùng Độc Xà bang triệu tập nhân thủ sự tình nói cho hắn biết." "Là..." Chờ Nhị Nưu rời đi, Trần Hổ lập tức đem Đại Nưu gọi tới, nhường hắn đem tất cả tiểu đệ bí mật triệu tập về cứ điểm. Bây giờ đệ tam chiến đường liền bọn hắn chút người này tay. Độc Xà bang cùng mãnh hổ bang mong muốn tiến đánh, khẳng định sẽ trọng điểm tiến đánh bọn hắn. Chỉ cần bắt lấy bọn hắn, liền đại biểu đệ tam chiến đường hoàn toàn luân hãm. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua hơn 2 canh giờ. Đi tới giờ tí thời gian, tiếp cận trăm cái tay cầm đao kiếm bang phái phần tử tràn vào Ngọc Tiên Ngai, cũng thẳng đến mãnh hổ bang cứ điểm mà đến. Đám người này có 2 cái người dẫn đầu, một cái là Độc Xà bang đường chủ Trần Tiêu, một cái là Dã Lang bang đường chủ Kim Vi. Bọn hắn đều mang theo 2 đội nhân mã, hợp lại cùng nhau, tiếp cận trăm người. Dùng để đối phó đệ tam chiến đường lưu thủ đội nhân mã kia đã là dư xài. Rất nhanh, bọn hắn đội nhân mã này liền giết tới cứ điểm trước. Nhìn xem kia cửa lớn đóng chặt, Trần Tiêu trực tiếp hạ lệnh, "Đi, giữ cửa phá tan." Lập tức, 2 cái luyện bị cảnh tráng hán từ phía sau đi ra, định tiến lên đem cứ điểm đại môn đem phá ra. Nhưng vào lúc này, bên trong cứ điểm bộ đống nhiên bay ra mấy chục cái đen xì đồ vật. Nhìn thấy những vật này, Độc Xà bang cùng Dã Lang bang người đều vô ý thức rút đao ra kiếm bổ về phía những này sắp rơi vào đỉnh đầu bọn họ đồ vật. Nương theo vỡ vụn âm thanh, những vật kia toàn bộ bị đánh nát. Mọi người mới phát hiện, những vật kia là bình uống. Hơn nữa, bình uống bên trong còn tràn đầy chất lỏng màu đen, loại chất lỏng này còn tản mát ra gây mùi hương vị. Không ít người đều bị vào đầu rót một thân, những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít, trên thân đều dính vào chất lỏng màu đen. Không tốt, là dầu hỏa. Mau lui lại. Đúng lúc này, cứ điểm đối diện trên nóc nhà toát ra 2 cái cầm trong tay hỏa tiễn nam tử. Hiu, hiu. 2 đạo hỏa tiễn bắn rơi tại mặt đất, trong nháy mắt liền dẫn đốt mặt đất dầu hỏa. Lúc này, vòng thứ 2 bình gốm lại từ thiên mà hàng. Lần này 2 đám người có chuẩn bị, không có đi chém bảo, mà là thật nhanh tránh khỏi đến. Soạt, soạt. Bình gốm rơi trên mặt đất nổ tung, văng khắp nơi dầu hỏa, rơi vào không ít người trên thân. Tiếp lấy, mấy chục chi bó đuốc từ trên trời giáng xuống, đem càng nhiều dầu hỏa nhóm lửa. Còn có không ít 2 đám thành viên trên thân đều giấy lên hỏa diễm. Nhất thời, những người này nhao nhao ném đi vũ khí hướng dầu hỏa khu vực bên ngoài chạy trốn. Bọn hắn một bên chạy trốn, một bên xé rách lấy quần áo trên người. Đương nhiên, những cái kia bị dầu hỏa rót một thân, coi như xé rách quần áo đều không dùng. Rất nhanh, liền bị lửa lớn rừng rực cho vây quanh, kêu thảm cầu cứu. Giết a. Lúc này, mãnh hổ bang đại môn mở ra. Trần Hổ cùng Chu Kiếm Minh dẫn đầu vào ra. Nghe được tiếng la giết, mãnh hổ bang cùng Độc Xà bang người, đại đa số đều lựa chọn chạy trốn. Trần Tiêu mặt đen lên đối bên người 2 cái đại đầu mục nói, "Hai người các ngươi, đi liên thủ giết Trần Hổ." "Là." 2 cái đại đầu mục cơ trường đao sắc mặt hung ác giữ tận thẳng hướng Trần Hổ. "Lan đi." Trần Hổ trường đao trong tay hóa thành 2 đạo đao ảnh chém bay mà ra. Phúc, phúc, máu tươi vẩy ra, 2 cái đầu lâu theo sát lấy phóng lên tận trời. Lại là Trần Hổ 2 đao liền chém giết Độc Xà bang 2 cái đại đầu mục. Giết chết Độc Xà bang 2 cái đại đầu mục sau, Trần Hổ cũng không có dừng lại bộ pháp, mà là trực tiếp hướng Trần Tiêu phóng đi. Nhìn thấy Trần Hổ giết chết 2 cái đại đầu mục, Trần Tiêu cảm thấy chấn kinh. Nhưng nhìn thấy xưng hô hướng hắn trùng sát mà đến, nội tâm của hắn vẫn là tuôn ra một cỗ tức giận, muốn chết. Trong mắt hung quang lóe lên, hắn rút ra bên hông trường kiếm, cổ tay rung lên. 3 đạo kiếm quang thẳng đến Trần Hổ mặt, trái tim cùng bụng dưới mà đến. Đề cử chuyên hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn, cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 22, công lao chương 22. Công lao tại phóng tới Trần Kiêu một phút này, Trần Hổ liền mở ra linh thức. Đối mặt hướng hắn đánh tới 3 đạo kiếm ảnh. Linh thức trong nháy mắt liền đánh giá ra, đâm về mặt cùng bụng dưới 2 đạo kiếm ảnh là giả, đối phương chân chính công kích chính là trái tim của hắn. Thế là, Trần Hổ trực tiếp nghiêng người hiện lên ngực một kiếm kia, trường đao trong tay trực tiếp hoạch hướng Trần Kiêu cái cổ. Đối mặt quét về phía cái cổ lưỡi đao, Trần Kiêu không thể không nhanh chóng lui lại né tránh, cũng thu tay lại bên trong trường kiếm tiến hành đón đỡ. Sau một khắc, Trần Hổ cùng Trần Kiêu trực tiếp ghép thành một đoàn, dày đặc đao kiếm tiếng va đập càng là không ngừng vang lên. Trần Hổ tam tài đao chỉ luyện tới tinh thông cảnh, nhưng ở linh thức phụ trợ hạ, hắn lại có thể tùy tiện nhìn rõ Trần Kiêu ý đồ, thậm chí có thể tìm ra đối phương kiếm pháp bên trong sơ hở. Bởi vậy, cho dù hắn đem tu vi áp chế ở luyện bị cảnh hậu kỳ, cũng cùng Trần Kiêu chiến đến lực lượng ngang nhau. Một bên khác, Chu Kiếm Minh cũng cùng Dã Lang Bang Đường chủ Kim Huy giao thủ với nhau. Bất quá, Chu Kiếm Minh cảnh giới chỉ có luyện nhục sơ kỳ, Kim Huy lại là luyện nhục trung kỳ. Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Chu Kiếm Minh chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống bất bại. Nhưng nếu như thời gian quá lâu, lạc bại khả năng vẫn là vô cùng lớn. Về phần Trần Hổ dưới trướng tiểu đệ, cũng tại Đại Nưu dẫn đầu hạ, cùng Độc Xà Bang Dã Lang Bang không có chạy trốn tiểu đệ chiến thành một đoàn. Lúc này, cứ điểm đối diện trên nóc nhà hai cái tiễn thủ xuất thủ lần nữa. Hai chi mũi tên hưu âm thanh, hướng Trần Kiêu phong tới. Cái này hai tên tiễn thủ chính là Nhị Nưu cùng Tống Hà. Tống Hà gia hỏa này mặc dù tiểu sắc quá độ, nhưng dầu gì cũng là luyện bị trung kỳ. Làm cận chiến có lẽ không có can đảm, nhưng lợi dụng cung tiễn tập kích bất ngờ, hắn vẫn là không có vấn đề. Đối mặt kích xạ mà tới hai chi mũi tên, Trần Kiêu quát lên một tiếng lớn, toàn lực huy kiếm chém về phía Trần Hổ. Nhưng thông qua linh thức, Trần Hổ đã phát hiện đối phương một chiêu này nhìn như lực đại thế mạnh, nhưng trên thực tế, bất quá là hư chiêu, mong muốn dọa lùi hắn mà thôi. Thế là, hắn cũng bày ra liều mạng tư thế, liên tiếp bổ ra vài đao, cái này khiến mong muốn lui lại né tránh Trần Kiêu mười phần khó chịu. Phúc. Một mũi tên trực tiếp trúng đích Trần Kiêu cánh tay trái, bất quá, mũi tên mẹn mẹn đâm vào đối phương làn da ba tấc. Thứ hai mũi tên theo sát mà tới, nhưng lại phát ra đốt âm thanh, bị Trần Kiêu trên bờ vai làn da cho bắn ra. Mũi tên thứ nhất là Tống Hà bắn, mũi tên thứ hai thì là Nhị Nưu bắn. Nhị Nưu mới luyện bị sơ kỳ, lực đạo khó tránh khỏi kém một chút. Bất quá không sao cả, Nhị Nưu mũi tên kia mặc dù không có bắn bị thương Trần Kiêu, nhưng cũng cho Trần Hổ chế tạo cơ hội. Trường đao trong tay của hắn đột nhiên một phát, sáng tỏ đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phô âm thanh, Trần Kiêu cánh tay phải bị hắn một đao chặt đứt. A! Trần Kiêu hét thảm một tiếng, che tay cổ xoay người bỏ chạy. Trần Hổ không có đi truy, mà là xách đao thẳng hướng Kim Huy. Nhìn thấy đánh tới Trần Hổ, Chu Kiếm Minh đại hỉ, Kim Huy thì là sầm mặt lại. Trong lúc cấp thiết, hắn cắn răng làm ra quyết định, cao giọng hô, rút lui, đều cho lão tử rút lui. Vừa mới nói xong, hắn trực tiếp bỏ qua Chu Kiếm Minh, xoay người chạy. Chu phó đường chủ, những người còn lại đừng thả chạy. Trần Hổ nhắc nhở một tiếng, liền xoay người rết vào trong đám người. Hung ác đao quang lấp lóe không ngừng, mỗi một lần đều có thể mang đi một cái mạng. Thấy thế, Chu Kiếm Minh cũng không cam chịu lạc hậu, lập tức rết vào đám người. Có hai người tham gia đoàn, Dã Lang Bang cùng Độc Xà Bang còn sót lại nhân thủ, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Chỉ trong chốc lát, liền bị toàn bộ tiêu diệt. Chiến đấu kết thúc, Trần Hổ chỉ huy dưới tay người nhanh chóng quét dọn chiến trường, tận lực bồi tiếp thống kê thương vong, bởi vì hắn sớm bố trí thỏa đáng. Lần này dưới tay hắn tiểu đệ một cái đều không có bỏ mình, cũng liền có mấy người bị thương, hơn nữa cũng không tính nghiêm trọng, chỉ cần trị liệu thỏa đáng, 7-8 ngày liền có thể khỏi hẳn. Trần Hổ à, lần này chúng ta có thể ngăn cản Độc Xà Bang cùng Mãnh Hổ Bang tập kích, may mắn mà có ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ hướng tổng đường vì người xin công. Chu Kiếm Minh vỗ Trần Hổ bả vai mười phần nhiệt tình nói. Nói thật, Trần Hổ biểu hiện hoàn toàn chính xác kinh tới hắn. Có đầu não động như kế thì cũng thôi đi. Mấu chốt ra hỏa này, rõ ràng mới luyện bị cảnh hậu kỳ, lại có thể cùng luyện nhục cảnh giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Càng là tại tiểu đệ phối hợp xuống, chém dụng Trần Kiêu một cánh tay. Hắn thậm chí hoài nghi, coi như hắn cái này luyện nhục sơ kỳ cùng Trần Hổ gia hỏa này đối đầu, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ. Bất quá, hắn cũng không có hoài nghi Trần Hổ ẩn giấu tu vi, bởi vì Trần Hổ từ đầu đến cuối biểu hiện ra đều là đao pháp tinh xảo. Hắn đoán chừng, Trần Hổ tam tài đao, hẳn là đạt đến đại thành cảnh, cách viên mãn không xa. Đa tạ Chu đường chủ. Trần Hổ đội vàng cảm tạ nói, đúng rồi, chúng ta có phải hay không phải người đi tìm hiểu hạ cái khác mấy con phố tình huống? Không tệ, hoàn toàn chính xác nên phái người đi tìm hiểu. Đạt được Trần Hổ nhắc nhở, Chu Kiếm Minh lập tức tỉnh ngộ lại. Bởi vì trước khi chiến đấu, Trần Hổ sớm phái người hướng hắn báo cáo Dã Lang Bang cùng Độc Xà Bang động tác, tăng thêm là phi thường thời kỳ. Chu Kiếm Minh liền đem chuyện này hướng lên phía trên làm báo cáo, khiến cho Mãnh Hổ Bang bên này có nhất định đề phòng. Nửa khắc đồng hồ sau, phái đi tìm hiểu tin tức tiểu đệ lần lượt trở về. Tại bọn hắn nhận tiến đánh lúc, đệ tam chiến đường cá biệt ba người cứ điểm cũng nhận công kích. Bất quá, tổng đường tại ba cái cứ điểm mai phục người, khiến cho Độc Xà Bang cùng Dã Lang Bang không có chiếm được tiện nghi. Nhưng thu hoạch chi công không bằng Trần Hổ bọn hắn bên này, bởi vì lo lắng Dã Lang Bang cùng Độc Xà Bang lại có động tĩnh. Trần Hổ hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người đều tại cứ điểm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hình phạt đường người đi tới cứ điểm, tiến hành công lao thống kê. Trần Hổ chém dụng Trần Kiêu một cánh tay, ban thưởng đại công một cái. Giết chết hai cái đại đầu mục, ban thưởng bên trong công hai cái. Còn giết chết bốn cái tiểu đầu mục, ban thưởng tiểu công bốn cái. Trừ ngoài ra, hắn còn giết 8 bình thường tiểu đệ, ban thưởng phổ công 8. Mãnh Hổ Bang công lao chia làm đại công, bên trong công, tiểu công cùng phổ công. Công lao có gì hữu dụng đâu? Có thể dùng để hối đoái ngân lượng, tu luyện công pháp, võ kỹ cùng binh khí. Phổ công nếu như dùng để hối đoái bạc, một cái phổ công giá trị 82. Nếu như dùng để hối đoái công pháp, ba cái phổ công có thể hối đoái một bộ bất nhập phẩm công pháp. Lại nói tiểu công, một cái tiểu công giá trị 100 lượng bạc, một cái bên trong công giá trị 300 lượng bạc, một cái đại công giá trị 1000 lượng bạc. Đương nhiên, nói chung công lao này tất cả mọi người không biết dùng đến hối đoái bạc. Hình phạt đường thống kê công lao chính là thu hoạch công lao. Kế tiếp còn có ẩn hình công lao. Tỷ như bảo vệ cứ điểm cùng thủ hạ tiểu đệ, lại tỷ như dẫn người đánh lùi Dã Lang Bang cùng Độc Xà Bang. Cái này đều có ẩn hình công lao. Lần này ngoại trừ Trần Hổ lập xuống không ít công lao bên ngoài, mỗi cái tiểu đệ ít ra đều có một cái phổ công có thể cầm. Nhất là đại nhu nhị nhu minh đệ, đều thu được một cái tiểu công. Tống Hà tiểu tử này, ván bị thương Trần Kiêu, càng là trực tiếp thu hoạch được một cái bên trong công. Bởi vậy, tại hình phạt đường người sau khi đi, tất cả mọi người hoan hô lên. Thế thế, Trần Hổ hạ lệnh, để cho người ta đi quán rượu, đưa mấy bản tiệc rượu tới khao đại gia. Kế tiếp mấy ngày, Trần Hổ cùng dưới tay một đám tiểu đệ, ăn uống ở đều tại cứ điểm. Cũng may Dã Lang Bang cùng Độc Xà Bang không có tiếp tục phái người đến tiến đánh. Trong mấy ngày này, Trần Hổ có thể nói là song hỷ lâm môn. Ngày đêm càng không ngừng tu luyện, khiến cho hắn tu vi võ đạo đạt tới luyện lục hậu kỳ. Luyện thần tu vi thì đột phá đến ngưng hồn trung kỳ, thần hồn bên trên ngũ quan thêm một đôi mắt cùng miệng. Linh thức phạm vi tăng vọt tới phương viên 200 mét. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 23, kẻ đầu sọ Trần Hổ chương 23, kẻ đầu sọ Trần Hổ Độc Xà Bang. Nhìn thấy Đỗ Tại Sơn, Hứa Viễn Lâm sắc mặt lập tức kéo xuống, sao ngươi lại tới đây? Vài ngày trước, hắn bị Đỗ Tại Sơn mê hoặc, tập kích mãnh hổ bang đệ tam chiến đường. Kết quả, không ngừng không thành công, ngược lại nhường hắn Độc Xà Bang một cái luyện cân cảnh trưởng lão bị đánh giết. Thì ra vì ngăn cản mãnh hổ bang tổng đường phái trưởng lão đi trợ giúp đệ tam chiến đường. Bọn hắn Độc Xà Bang cùng Dã Lang Bang, riêng phần mình phái ra một cái luyện cân trưởng lão tiến đến ngăn cản. Vạn vạn không nghĩ tới, mãnh hổ bang tổng đường lại là bốn đại trưởng lão dốc toàn bộ lực lượng, đem Độc Xà Bang luyện cân trưởng lão đánh giết, đã thương nặng Dã Lang Bang trưởng lão. Về phần đệ tam chiến đường bên kia cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nhất là tiến đánh Ngọc Tuyển Nhai bên kia cứ điểm càng là tổn thất nặng nề. Đường chủ Trần Kiêu bị chém rụng cánh tay phải, coi như thương thế dưỡng tốt, thực lực cũng biết trượt xuống rất nhiều. Trừ ngoài ra, bọn hắn Độc Xà Bang còn chết mất hai cái đại đầu mục, bốn cái tiểu đầu mục. Về phần phái đi hơn 40 tiểu đệ, cơ hồ cũng đã chết sạch sành sanh. Ai? Đối mặt Hứa Viễn Lâm mặt âm trầm gò má, Đỗ Tại Sơn phát ra thở dài một tiếng, "Hứa Minh à, lần này ta cũng không thể ngờ tới, mãnh hổ bang phản ứng nhanh như vậy, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta Dã Lang Bang xuất ra một vạn lượng đền bù ngươi Độc Xà Bang tổn thất như thế nào?" Đỗ Minh coi là thật. Hứa Viễn Lâm nghe Đỗ Tại Sơn bằng lòng xuất ra một vạn lượng bạc bồi thường tổn thất, trong lòng khí lập tức biến mất không ít. Đỗ Tại Sơn hổ thẹn nói, "Tập kích mãnh hổ bang sự tình là ta đề nghị, làm hại Hứa Minh Độc Xà Bang tổn thất lớn như thế, ta tự nhiên có trách nhiệm, hơn nữa, ta cũng không muốn ta cùng Hứa Minh, cùng hai chúng ta giúp ở giữa sinh lòng bất hiểu." Kỳ thật Đỗ Tại Sơn tỏ thái độ cầm một vạn lượng làm bằng bạc đền bù cũng có chút thì đau, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Tuy nói tại lúc trước hắn trong giọng nói, hắn tương đối khinh thị Cao Chiến, nhưng trên thực tế, Độc Xà Bang cùng Dã Lang Bang liên thủ đối mãnh hổ bang đấu nhiều năm như vậy, đều không có chiếm được tiện nghi, cũng có thể thấy được Cao Chiến vẫn là có chỗ độc đáo. Huống chi mãnh hổ bang phái đi ra nhân thủ vẫn chưa về, một khi trở về mãnh hổ bang chắc chắn sẽ trả thù lại. Tập kích mãnh hổ bang đệ tam chiến đường chuyện là hắn đề nghị chủ đạo, nếu như lúc này hắn cùng Hứa Viễn Lâm làm cứng rắn quan hệ, đến lúc đó mãnh hổ bang tiến đánh Dã Lang Bang, Độc Xà Bang lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, như vậy Dã Lang Bang liền có hủy diệt nguy hiểm. Cho nên hắn nhất định phải xuất ra một vạn lượng đến tiêu trừ Hứa Viễn Lâm khúc mắc. Đem một vạn lượng ngân phiếu giao cho Hứa Viễn Lâm sau, thái độ của đối phương quả nhiên lại khôi phục được trước kia trạng thái. Đỗ Tại Sơn tiếp tục nói, "Hứa Minh, ta mấy ngày nay nghe ngóng, chúng ta trước mấy ngày gặp lớn như vậy tổn thất, đều là bởi vì một người." "Ai?" Hứa Viễn Lâm vô ý thức hỏi. "Trần Hổ." Đỗ Tại Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. "Trần Hổ?" Hứa Viễn Lâm kinh ngạc nói, "Hắn không phải liền là mãnh hổ bang một đại đầu đủ sao?" "Hứa Minh, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường gia hỏa này." Đỗ Tại Sơn hừ lạnh nói, "Căn cứ ta dò thăm tin tức, chúng ta trước khi đầu thủ, gia hỏa này liền chú ý tới chúng ta tình huống bên này, sau đó báo cáo tới mãnh hổ bang tổng đường, từ đó đưa tới mãnh hổ bang đề phòng. Không phải mãnh hổ bang bốn đại trưởng lão cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Hơn nữa, sử dụng dầu hỏa thủ đoạn này cũng là từ Trần Hổ nói lên. Nếu như đối phương không sử dụng dầu hỏa, chúng ta người căn bản cũng không khả năng thất bại. Chủ yếu nhất là gia hỏa này mặc dù mới luyện bị hậu kỳ, nhưng hắn ngộ tính rất cao, đem võ kỹ tu luyện đến đại thành thậm chí viên mãn, khả năng vượt cấp mà chiến, chém dụng Trần Kiêu một cánh tay. Ta dám khẳng định, mãnh hổ bang về sau khẳng định sẽ trọng điểm bồi dưỡng Trần Hổ. Hắn mới chỉ là đại đầu mục, đều có thể cho chúng ta hai đám mang đến lớn như thế tổn thất. Chờ ngày khác sau đột phá tới luyện lục cảnh, tất nhiên sẽ trở thành hai chúng ta giúp cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho nên, ta đề nghị nhanh chóng trừ bỏ gia hỏa này. Không chỉ vì tương lai tiêu trừ một cái thai hoàng ẩm, cũng coi là đối với chúng ta huynh đệ đã chết có cái bàn giao. Nghe Đỗ Tại Sơn tiểu nói này, Hứa Viễn Lâm sắc mặt cũng hiện ra sắc mặt giận dữ. Gia hỏa này thật là đáng chết. Đỗ Minh, ngươi nói đi, nên như thế nào giết chết hắn? Đỗ Tại Sơn trầm ngâm nói, chúng ta không thể tự mình động thủ, dù sao mãnh hổ bang vốn là đối với chúng ta cực kỳ bất mãn, nếu như chúng ta ra tay giết chết Trần Hổ, nói không chừng sẽ dẫn tới mãnh hổ bang đối với chúng ta toàn diện khai chiến, cho nên chúng ta có thể dùng tiền tìm người. Tìm ai? Hứa Viễn Lâm hỏi. Đỗ Tại Sơn nói, tại Trường Nguyệt Phường có Hà Gia Tam huynh đệ, cái này ba huynh đệ tu vi tương đối không tầm thường, hai cái luyện nhục trung kỳ, một cái luyện nhục hậu kỳ, ba huynh đệ liên thủ, càng là có thể cùng luyện cân sơ kỳ đối kháng, càng mấu chốt chính là cái này ba huynh đệ tín dự tốt đẹp, lấy tiền làm việc. Chỉ cần chúng ta bằng lòng cho bạc, bọn hắn khẳng định sẽ đi ám sát Trần Hổ, duy nhất không tốt là chính là bọn hắn thu phí hơi đắt. giết Trần Hổ, bọn hắn thu nhiều ít. Hứa Viễn Lâm động tâm nói, Trần Hổ là mãnh hổ bang đại đầu mục, nếu như chuyện bại lộ, bọn hắn ba huynh đệ sợ là đến đi đường, cho nên ít nhất phải 3000 lượng. Đỗ Tại Sơn nói, nghe được muốn 3000 lượng, Hứa Viễn Lâm không khỏi có chút do dự. Dạng này, nếu như Hà gia tam huynh đệ bằng lòng đón lấy chuyện này, ta ra 2000 lượng như thế nào? Đỗ Tại Sơn lập tức nói rằng, kia Đỗ Minh chẳng phải là quá ăn thiệt thòi. Hứa Viễn Lâm chê cười nói, không sao. Đỗ Tại Sơn khoát khoát tay, hai nhà chúng ta thân như huynh đệ, thêm ra ít tiền không quan trọng. Kia tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Buổi chiều, Trần Hổ ngay tại cứ điểm công phòng nẹ đủ lực tu hành. Đại Nưu đến báo cáo, nói là tiến đến tiêu diệt sơn tặc, đoạt lại hàng hóa nhân thủ đã trở về. Nghe vậy, Trần Hổ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, mấy ngày nay hắn cũng là lo lắng đề phòng, lo lắng độc xà bang cùng dã lang bang lần nữa phái người đến tiến đánh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Mã Chí Viễn liền phái người đến triệu kiến hắn. Nhìn thấy Mã Chí Viễn sau, đối phương lại vẻ mặt tươi cười, đem Trần Hổ mạnh mẽ khen ngợi một phen, nói hắn làm được tốt, còn biểu thị nhất định tự mình cho hắn hướng bang chủ thỉnh công. Tới gần trạm vào tối, Mã Chí Viễn mang theo tổng đường bên kia người đến, lần nữa ban thưởng Trần Hổ hai cái đại công. Trừ ngoài ra, còn ban thưởng hắn bạc 200 lượng, tinh huyết đan 1 bình, hộ mạch đan 2 bình, khí huyết đan 3 bình. Còn có thân làm tiểu đầu mục Đại Nưu cùng Tống Hà cũng thu được bạc cùng đan dược ban thưởng. Về phần những tiểu đệ khác, tổng đường ban thưởng mỗi người 10 lượng bạc. Chờ tổng đường người bên kia sau khi rời đi, Mã Chí Viễn nhắc nhở, ngươi lần này thu được 3 cái đại công, đủ để cho ngươi hối đoái một bộ hoàng giai thượng phẩm công pháp, ngươi tu luyện chính là mãnh hổ kình, nếu như muốn đổi, tốt nhất đổi bạch hổ công, công pháp này cùng ngươi tu luyện mãnh hổ kình một mạch tương thừa. Đa tạ đường chủ nhắc nhở, ta đã biết. Còn có, kế tiếp trong khoảng thời gian này, cố gắng tăng cao tu vi, qua một thời gian ngắn, trong bang có lẽ có đại động tác. Mã Chí Viễn hạ giọng nói, chẳng lẽ? Trần Hổ nghĩ đến một cái khả năng, tự mình biết là được, không muốn để lộ tin tức. Mã Chí Viễn cắt ngang Trần Hổ lời nói, là, đường chủ, ta đã biết. Đưa tiền Mã Chí Viễn sau, Trần Hổ gọi tới Đại Nưu, ném cho hắn 50 lượng bạc, nhường hắn mang theo thủ hạ tiểu đệ đi quán rượu thật tốt ăn một bữa. Sau khi tan việc, Trần Hổ không có đi Vương Quả Phụ bên kia, mà là trở về tiểu viện của hắn. Tay hắn nữa, dự định đêm nay đi tìm bảo. Dù sao mấy ngày nay đã đổi mới ra 5 nơi bảo địa. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 24, Đan Phương chương 24, Đan Phương bóng đêm như mực. Chính là giết người cướp của tốt đẹp thời cơ. Trang điểm mặc vào y phục dạ hành, Trần Hổ lặng yên không tiếng động theo nhà mình tiểu viện lướt đi, hướng gần nhất một cái tàng bảo địa mà đi. Đêm nay sắc trời càng mờ tối, nhưng đối Trần Hổ mà nói, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Dù sao nắm giữ linh thức hắn, cho dù ở như thế mờ tối hoàn cảnh hạ, phương viên 200 mét bên trong tình huống, cũng có thể rõ ràng ánh vào trong đầu của hắn. Chỗ thứ nhất tàng bảo địa cũng không tại Trường Thọ Phường, mà là cùng Trường Thọ Phường cùng nhau tiếp giáp Thiên Thủy Phường. Thông qua trong khoảng thời gian này tìm đòi, Trần Hổ phát hiện, tầm bảo tạp mở ra tàng bảo địa, đa số không người chỗ ở duy nhất ngoại lệ chính là Tôn Thị Võ Quán. Không tốn bao nhiêu thời gian, Trần Hổ liền tiềm nhập một tòa hoang vu đại viện. Tòa này đại viện quy mô cũng không nhỏ, nếu như muốn mua, sợ là phải tính bạn lựa bạn. Bất quá, hiện tại tòa này đại viện đang đứng ở bỏ trống kỳ. Rất nhanh, Trần Hổ liền đến tới trong đại viện một tòa hồ nhân tạo bên cạnh. Bởi vì tòa này đại viện có nhiều năm không có ở người, hồ nhân tạo cũng không người quản lý, bên trong nước lộ ra càng đục ngầu. Thời xuống quần áo trên người, Trần Hổ theo bên bờ lặng yên hóa thành hồ nhân tạo bên trong, hướng hồ trung tâm mới đi. Chỉ chốc lát sau, hắn du đến hồ trung tâm, hít sâu một hơi, liền chìm vào trong nước. Lặn xuống không sai biệt lắm 3 mét, hắn linh thức liền trực tiếp khóa chặt một cái hòm gỗ. Tâm niệm vừa động, cái này hòm gỗ liền trực tiếp thu nhập chữ vật giới chỉ. Một lần nữa trở lại mặt nước, Trần Hổ lập tức hướng bên hồ bơi đi. Sau đó theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thùng thanh thủy cọ rửa một phen, mặc vào y phục dạ hành sau, liền lập tức hướng cái thứ hai tàng bảo địa mà đi. Không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ sau, Trần Hổ đi tới thứ hai chỗ tàng bảo địa. Chỗ này tàng bảo địa ở vào một tòa đổ nát thê lương bên trong. Nơi này tại mấy tháng trước từng phát sinh qua một lần thảm án diệt môn, cả nhà hơn 10 miệng bị người giết chết. Cuối cùng còn một mũi lửa đem người ta tỏa nhà đốt. Trần Hổ trực tiếp tìm tới một cây đen nhánh đòn rông mục. Phất tay, căn này đòn rông mục liền bị hắn thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Sau đó hắn đã không còn bất kỳ lưu lại, tiến về nơi thứ ba tàng bảo địa. Đảo mắt, hơn một canh giờ đã qua. Trần Hổ đem mặt khác 3 khu bảo tàng đều lấy đi sau, về tới tiểu viện của mình. Hiện tại nên mở mù hộp thời điểm. Sinh hoạt dù sao cũng phải có chút chờ mong cảm giác, mặc dù tại đoạt bảo lúc, hắn liền có thể dùng linh thức dò xét cái dương, xa nhà bên trong đồ vật, nhưng hắn không có làm như vậy. Bóp nát trên cái dương đã dị xét đồng hóa. Mở ra cái dương, nhìn thấy thì là từ một tầng giấy dầu bao quanh đồ vật. Giật ra giấy dầu, lập tức một hồi chói mắt kim quang đập vào mi mắt. Giấy dầu bọc vào lại là từng cây vàng thỏi. Trần Hổ cầm lấy một cây vàng thỏi trên tay ước lượng, hẳn là 10 lượng. Sau đó hắn đem trong dương vàng thỏi đổ ra đếm, khoảng chừng 300 cây. Nói cách khác, cái dương này bên trong tổng cộng có 3000 lượng hoàng kim. Không tệ, không tệ, thân gia lại phong phú rất nhiều. Trần Hổ hài lòng tự nói, sau đó phất tay đem những này hoàng kim cho thu nhập chứa vật giới chỉ. Sau đó, hắn đi vào trong sân. đem cây kia đen nhánh xà nhà mục lấy ra. Linh thức bao khỏa xà nhà mục phi nhanh rót vào. Rất nhanh, Trần Hổ liền phát hiện xà nhà mục bên trong cất giấu đồ vật. Thu. Hắn không có phá hư xà nhà mục, mà là trực tiếp lựa chọn dùng chữ vật giới chỉ thu lấy. Tại không có linh thức trước, hắn dùng chữ vật giới chỉ thu đồ vật, còn cần dùng tay đụng vào. Có linh thức sau, không cần tay đụng vào, dùng linh thức đụng vào là được. Căn này xà nhà mục bên trong cất giấu chính là một cái hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, bên trong có một bản thật mỏng sổ. Mang theo hiếu kỳ, Trần Hổ lật xem sổ quan sát. Hóa ra là đan phương. Quyển sổ này bên trên ghi chép ba loại đan phương. Theo thứ tự là Vận Thể Đan, Nội Khí Đan cùng Dưỡng Thần Đan. Nhất thời, Trần Hổ thần sắc có chút nghiêm trọng. Cái này ba loại đan dược hắn đều nghe nói qua, đều là loại kia cực kỳ hi hữu cùng hiếm thấy đan dược. Liên lấy Vận Thể Đan mà nói, loại đan dược này không thể trực tiếp tăng thực lực lên. Nó tác dụng duy nhất chính là tăng lên thiên phú và tư chất. Lấy một thí dụ, nếu thiên phú của ngươi chỉ là phàm thể cao giai, nếu như ngươi dùng lâu dài Vận Thể Đan, như vậy thì có khả năng đem thiên phú tăng lên tới hoàng phẩm. Bất quá, loại đan dược này cũng không phải bình thường người có thể phục dụng nổi, bởi vì nó rất đắt, một cái liền phải 500 lượng bạc. Tiếp theo chính là, đến nỗi ngay cả tục không ngừng phục dụng, chỉ phục dụng một lần còn không được, ít nhất phải liên tục phục dụng một tháng khả năng tăng lên một chút thiên phú tư chất. Cho nên, loại đan dược này cũng không phải là người bình thường chuẩn bị, chỉ có những cái kia tài phú hùng hậu thế gia cùng quyền quý gia tộc mới có tư cách phục dụng. Dù sao một cái 500 lượng bạc, liên tục phục dụng một tháng, liền phải hao phí 15.000 lượng bạc. Lại nói nội khí đan, loại đan dược này là cho luyện cốt cảnh cùng trở lên võ giả tu luyện dùng. Luyện bị cảnh, luyện cảnh, luyện cân cảnh tu luyện ra được đều là khí kình. Chỉ có đạt tới luyện cốt cảnh, khí kình mới có thể lột xác thành nội khí. Mà luyện cốt cảnh tại Lâm Giang phủ thành bên trong số lượng còn chưa vượt qua 10, bởi vậy có thể thấy được nội khí đan quan trọng đến cỡ nào. Nếu như đem nội khí đan đan phương ném ra ngoài đi, 100% có thể nhấc lên một trận thế gia tham dự đại chiến. Lại nói sau cùng dưỡng thần đan, nắm giữ tầm bộ thần hồn công năng, cũng là tương đối thích hợp hiện tại Trần Hổ. Hắn dù sao còn kiêm tu thần hồn, hắn chăm chú quan sát hạ dưỡng thần đan cần thiết vật liệu, ngoại trừ trong đó một mặt chủ dược tương đối đắt đỏ bên ngoài, cái khác dược liệu đều tương đối bình thường. Cái này khiến hắn động luyện chế dưỡng hồn đan tâm tư. Thu hồi ghi lại ba loại đan phương sổ, Trần Hổ lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đối phương thảm tao diệt môn, tham dự diệt môn đám người kia, rất có thể cùng chính là hướng về phía quyển sổ này tới. Nói không chừng đám người kia còn tại âm thầm điều tra đâu. Cho nên, coi như muốn luyện chế dưỡng hồn đan, cũng phải cẩn thận, miễn cho bị đối phương bắt được chân ngựa. Đem lực chú ý chuyển rời đến hắn trên thân. Sau một khắc, Trần Hổ vung tay lên, lấy ra theo cái thứ ba tảng bảo địa vào tay đồ vật. Đây là một ngụm bình thường cái bình. Đem nó mở ra, đập vào mi mắt chính là chẳng bấm bạc. Những bạc này toàn bộ đều là 10 lượng nặng nén bạc, tổng cộng có 120. Nói cách khác, cái này trong bình bạc tổng cộng có 1.220. Phía trước mới 3.000 lượng hoàng kim, bởi vậy, lần nữa thu hoạch được 1.200 lượng bạc, Trần Hổ biểu lộ khá bình tĩnh. Thu hồi bạc, hắn lấy ra thứ tư chỗ tảng bảo địa lấy ra đồ vật. Đây là một cái hẹp dài hộp gỗ. Đem nó mở ra sau khi, bên trong còn có một cái túi. Cầm lấy cởi túi vải ra, lấy ra đồ vật bên trong lại là một thanh chia ba đoạn trường thương. Đem trường thương tạo thành sau, Trần Hổ cầm lấy trường thương run lên, không sai biệt lắm có 100 cân, phân lượng rất nặng. Theo hộp gỗ ăn mòn trình độ đến xem, trường thương vùi sâu vào dưới mặt đất đã có một đoạn thời gian rất dài, nhưng trường thương lại không có nửa điểm vết gì. Phúc. Trần Hổ kiểm tra một hồi, hướng mặt đất đâm tới, không dùng bao nhiêu lực, trường thương lại là đâm vào mặt đất khoảng chừng 7-8 chục tấc. Thật là sắc bén trường thương. Trần Hổ thầm nghĩ, chẳng lẽ là thần binh? Trước đó hắn tìm từng tới một thanh thần binh trường kiếm, lần này lại đạt được một thanh thần binh trường thương. Phải biết, hắn nhưng là luyện đao. Nhưng ngay lúc đó hắn liền cười, coi như tìm tới thần binh đao, hắn cũng không dám dùng, a ngay cả bàng chủ của bọn hắn Cao Chiến đều không có tư cách dùng thần binh, hắn một cái tam lưu trong bang phái đại đội mục, nếu như nắm giữ một thanh thần binh, chỉ có thể đưa tới tai họa. Thu hồi trường thương, Trần Hổ liền chuẩn bị tu luyện. Vì sao không xem xét thứ 5 chỗ tàng bảo địa tìm tới bảo vật? Bởi vì theo thứ 5 chỗ tàng bảo địa tìm tới bảo vật chính là không đến một lạng bạc vụn. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 25, ba môn hoàng phẩm võ kỹ. Chương 25, ba môn hoàng phẩm võ kỹ. Cắt xuống một mảnh dị thú thịt nuốt sau, Trần Hổ liền bắt đầu thôi động trường sinh công. Theo dị thú bên trong năng lượng phong thích bị đặt vào kinh mạch, tại công pháp lôi kéo dưới vận chuyển một vòng, rơi vào đan điền hóa thành khí kình. Thật sự sảng khoái, cảm giác trong đan điền khí kình lại hùng hậu mấy phần sau, Trần Hổ cảm nhận được tu hành khoái hoạt. Không giống trước kia, hành công nhất chuyển, cơ hồ cảm giác không thấy tăng lên. Tu luyện thực sự quá khó tiếp thu rồi. Tu luyện không sai biệt lắm 2 canh giờ, cảm giác kinh mạch mỏi mệt sau, Trần Hổ lại lấy ra một cái hộ mạch đan nuốt vào. Sau đó tiếp tục luyện công. Nhưng hộ mạch đan hiệu quả biến mất sau, hắn lại chuyển tu luyện thần quyết. Sáng sớm hôm sau, vẹn vẹn ngủ chưa tới một canh giờ, Trần Hổ vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Đơn giản rửa mặt sau, hắn lấy ra ba tấm thẻ tiến hành mở thẻ. 10 lượng bạc, một cái khí huyết đan, còn có 10 cân phổ thông thuộc đủ. Đây chính là hôm nay mở thẻ kết quả. Đi vào bên đường bày ăn sáng xong sau, hắn liền đi tới Ngọc Tuyển Nhai cứ điểm. Tại cứ điểm chờ đợi một hồi sau, Trần Hổ thì hướng Mãnh Hổ Bang tổng đường mà đi. Mãnh Hổ Bang tổng đà cũng tại Trường Thọ Phường, chính là một tòa quy mô không nhỏ trang viên. Đưa ra đại đầu mục thân phận lệnh bài sau, cho phép tiến vào. Sau đó một đường đi vào Mãnh Hổ Bang công pháp các. Công pháp các phân 3 tầng. Tầng thứ nhất đều là bất nhập phẩm công pháp và võ kỹ. Tầng thứ hai thì là nhập phẩm công pháp và võ kỹ, kỳ thật nói là nhập phẩm, kỳ thật đều là hoàng phẩm công pháp. Về phần tầng thứ ba, nghe nói sẽ vượt qua hoàng phẩm công pháp, nhưng đều là bản thiếu. Dù cho đều là bản thiếu, cũng cần 5 cái đại công khả năng hối đoái một bản. Giống nhau kiểm tra thân phận lệnh bài của hắn sau, hắn mới tới cho phép tiến vào công pháp các. Sau đó thẳng đến tầng thứ hai. Trước khi hắn tới, liền đã nghi kỹ hối đoái cái gì. Công pháp hắn đã có trường sinh công không cần thiết lại hối đoái. Cho nên, hắn muốn hối đoái chính là võ kỹ. Hắn hiện tại tu luyện 2 môn võ kỹ hổ trảo công cùng tam tài đao, đều là bất nhập phẩm võ kỹ. Tại luyện lục cảnh, miễn cưỡng đủ. Nhưng tới luyện cân cảnh, liền hoàn toàn không phát huy ra thực lực của hắn. Đi vào lầu 2 sau, Trần Hổ liền thẳng đến cất giữ võ kỹ giá sách, lấy ra phía trên võ kỹ là xem. Trên giá sách võ kỹ bí tịch chỉ ghi chép trước 2 trang. Tờ thứ nhất là đối bộ này võ kỹ giới thiệu, trang thứ hai là khúc dạo đầu. Mong muốn thu hoạch được hoàn chỉnh bí tịch, đến tuyển định sau, lại đi tìm trông coi công pháp các quản sự hối đoái cả bộ, tại chỗ tiến hành sao chép. Tốn hao nửa canh giờ thời gian, Trần Hổ chọn chúng 3 bộ võ kỹ, theo thứ tự là hoàng phẩm thượng giai võ kỹ ngũ hành đao, hoàng phẩm thượng giai bộ pháp phong vân bộ cùng hoàng phẩm võ kỹ thôi tâm trảo. Chọn tốt bí tịch, Trần Hổ đi vào lầu 1, đem nó giao cho quản sự. Thân phận lệnh bài. Quản sự ngữ khí lãnh đạm nói. Trần Hổ lập tức lấy ra thân phận lệnh bài đưa cho đối phương. Đối phương mắt liếc thân phận trên lệnh bài số hiệu, tiếp tục hỏi, đổi cái gì? Trần Hổ đem kia 3 quyển bí tịch xuất ra đặt vào trước mặt đối phương. Nhìn thấy 3 quyển bí tịch trang địa, đối phương lông mày cau lại, giọng mang dạy dỗ, "Tiểu tử, tham thì thâm, 3 quyển hoàng phẩm thượng giai võ kỹ, ngươi luyện được tới sao? Ta muốn thử xem." Trần Hổ chân thành nói. Mắt thấy Trần Hổ không nghe quy bảo, đối phương cũng lời lại nói cái gì, "Ngươi vừa lúc có 3 cái đại công, vừa vặn đủ hối đoái 3 quyển bí tịch, nhất định phải hối đoái." Trần Hổ nói, "Xác định. Cầm lấy đi sao chép a." Công pháp quản sự lấy ra 3 quyển hoàn chỉnh bí tịch, cùng bút mực cùng 3 quyển trống không sổ giao cho Trần Hổ. Đồng thời miệng bên trong vẫn không quên dặn dò, bí tịch chỉ có thể tự mình tu luyện, không thể chuyển cho người khác, nếu như vi phạm, dựa theo ban quy, trực tiếp hủy bỏ tu vi. Đa tạ quản sự đại nhân nhắc nhở, ta hiểu. Kế tiếp, Trần Hổ thì ở lầu 1 tìm cái vị trí, thành thành thật thật sao chép lên 3 quyển bí tịch. Sao chép hoàn tất, giao về nguyên bản sau. Trần Hổ liền chuẩn bị rời đi, đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, trực tiếp khóa chặt vị kia trông coi công pháp các quản sự. Nhìn thấy hiển lộ ra tin tức, hắn âm thầm cười một tiếng, là mình cả nghĩ quá rồi. Vị này quản sự liền luyện nhục hậu kỳ, cũng không phải là cái gọi là ẩn dấu cao nhân. Sau đó, Trần Hổ lại đi nội vụ đường bên kia, đem bên trong công cùng tiểu công đều hối đoái thành đan dược. Về phần phổ công cũng không có giữ lại, toàn bộ hối đoái thành bạc. Mặc dù hắn hiện tại xuất thân giàu có, nhưng thịt mỗi cũng là thịt ta trở lại cứ điểm sau. Trần Hổ liền bắt đầu tu luyện ngũ hành đao. Môn này đao pháp có thể so sánh tam tài đao cường đại hơn nhiều, tu luyện độ khó cũng càng cao. Bất quá, Trần Hổ cũng là xưa đâu bằng nay. Không ngừng thiên phú đạt tới huyền phẩm thượng giai, ngay cả thần hồn cũng viễn siêu lúc trước. Tuy nói thần hồn cường đại, không để cho hắn nắm giữ nghịch thiên nội tính, nhưng nội tính vẫn là có nhất định tăng cường. Bởi vậy, tại tới gần giữa trưa, hắn liền đem ngũ hành đao tu luyện đến nhập môn cấp độ. Võ kỹ cảnh giới chia làm nhập môn, thuần tụ, tinh thông, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn 6 cái cảnh giới. Nếm thử tới thiên phú mang tới nhanh gọn sau. Tại quán rượu đội vàng ăn cơm trưa, Trần Hổ liền đem tinh lực bỏ vào thôi tâm trảo cùng phong vân bộ trên tu hành. Không có gì bất ngờ xảy ra tại hạ ban trước. Cái này 2 môn võ kỹ, hắn cũng toàn bộ tu luyện đến nhập môn. Có vài ngày đều không có đi Vương Quả Phụ trong nhà. Thế là, Trần Hổ mua một chút thịt rượu, liền thẳng đến Vương Quả Phụ trong nhà mà đi. Vương Quả Phụ hoàn toàn như trước đây quan tâm, chẳng những không có đoán trách hắn những ngày này đều không có tới tìm hắn, ngược lại quan tâm hắn có bị thương hay không. Nàng cũng ở tại Ngọc Tuyền Nhai, tự nhiên biết vài ngày trước Mãnh Hổ Bang cứ điểm bị người tìm đánh. Nói thật, nàng thật rất là lo lắng Trần Hổ. Tuy nói nàng cùng Trần Hổ thông đồng mục đích cũng không đơn thuần, nhưng mấy năm ở chung xuống tới, tăng thêm Trần Hổ người này đối nàng cũng rất tốt, trong nội tâm nàng đã đối Trần Hổ sinh ra tình cảm. Đến qua dừng lại ấm áp cơm tối, Vương Quả Phụ tiện tay chân lưu loát thu thập một phen, liền cho Trần Hổ bưng tới nước nóng, giúp hắn rửa mặt rửa chân. Đối với cái này Trần Hổ đã sớm tập mãi thành thói quen. 10 phần thản nhiên hưởng thụ lấy. Thay hắn sau khi tắm, Vương Quả Phụ cũng đi thanh tẩy một phen. Sau đó hai người liền ngầm hiểu ý tiến vào gian phòng. Một canh giờ sau, Vương Quả Phụ tựa ở Trần Hổ trong ngực. Trần Hổ hỏi, "Hiện tại ngươi biết bao nhiêu chữ?" Vương Quả Phụ có chút hưng phấn nói, "Ta hiện tại đã quen biết hơn 1000 chữ. Xem ra ngươi tự học cũng thật lợi hại đi." Trần Hổ hơi kinh ngạc. "Mới không phải." Vương Quả Phụ khiêm tốn nói, "Ta là hướng Sát Bách Vu Tú Tài phu nhân lĩnh giáo." Sát Bách Vu Tú Tài Trần Hổ cũng biết, một cái thi nhiều lần đều không có thi đậu cử nhân chua tú tài. Đối phương 18 tuổi liền trúng tú tài, được cho thiếu niên đắc chí. Nhưng hôm nay hắn đã 28 tuổi, vẫn như cũng là tú tài. Phương thế giới này lấy võ vi tôn, Đại Dung quốc càng là dùng võ lập quốc. Cho nên, văn nhân địa vị cũng không luận võ người cao. Hơn nữa, văn nhân có văn cử, quân nhân cũng có vũ cử. Những cái kia quan võ cũng không phải là đại lao thô, bởi vì khảo thí vũ cử cũng phải khảo thí văn hóa tri thức, chỉ là không có văn cử khoa trương như vậy mà thôi. Trở lại chuyện chính. Vũ Tú Tài 18 tuổi chúng tú tài, viên cử nhân cảm thấy hắn rất có tiềm lực, đem nữ nhi gả cho hắn. Những năm này Vũ Tú Tài có thể an tâm đọc sách khoa khảo, toàn bộ nhờ nhà hắn phu nhân duy trì. Không phải, nhà hắn điểm này tài sản đã sớm phá sản. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan tri kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngâm nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn.